Chương 88, Tam Thanh mất hết mặt mũi, bồi thường. Chương 88, Tam Thanh mất hết mặt mũi, bồi thường. Theo đó, ánh mắt nữ hoa lại lần nữa hạ xuống, dừng trên ba bóng người như bị đóng đinh trong hồ phách, thánh thể nhuốm máu, khuất nhục dãy rủa. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ, không hề có chút thương hại, chỉ có một mảnh băng lãnh đủ để đồng kết tinh hà. Hắc hắc. Một tiếng cười khinh miệt, tựa như suối lạnh nhỏ xuống trên vạn năm huyền băng, rõ ràng truyền vào tai Tam Thanh, còn khiến bọn họ cảm thấy đau nhói hơn bất kỳ tiếng sấm sét nào. Ba vị sư minh giọng nói của nữ hoa khôi phục lại vẻ lạnh nhạt nhìn xuống chúng sinh, vì các vị đã cố tình không giữ thân phận, làm ra hành vi lấy lớn hiếp nhỏ, nhòm ngó nhân tộc khí vận đê hèn như vậy, muốn bản cung bỏ qua chuyện này. Nữ hoa khẽ dừng lời, đôi mắt chứa đựng tạo hóa và hủy diệt, hàn quang đột nhiên lóe lên, tựa như tia sáng lạnh lẽo đầu tiên xé rách hỗn độn khi khai thiên tích địa. Vậy thì hãy đưa ra bồi thường khiến bản cung tâm mang ý nguyện. Bằng không. Hai chữ bằng không chưa dứt, ẩn chứa sát cơ kinh khủng như dòng hàn lưu lũ chất, trong khoảnh khắc quét sạch toàn bộ chiến trường đổ nát. Bị trấn áp dưới đáy hố, Tam Thanh chỉ cảm thấy một luồng hàn ý thuần túy hơn, sâu sắc hơn, hủy diệt hơn, trực tiếp đóng băng thánh hồn bản nguyên của bọn họ. Tựa như giây tiếp theo, nữ hoa sẽ không chút do dự, triệt để kích nổ vô số quy khư ma long quấn quanh thân mình, kéo cả thánh vị lẫn bản nguyên của bọn họ, cùng đọa vào vực sâu tịch diệt vĩnh hằng. Thái Thanh lão tử mặt như than đen, một ngụm lịch huyết suýt nữa phun trào khỏi cổ họng. Hắn là đầu lĩnh Tam Thanh, chấp trưởng thái cực, suy diễn tiên cơ, khi nào từng chịu đục nhã như vậy, bị người ta đạp dưới chân như sâu kiến để uy hiếp. Bóng mờ huyền hoàng linh lung tháp trong cơ thể hắn điên cuồng lóe lên, cố gắng câu thông thiên địa huyền hoàng khí, nhưng dưới thánh uy như địa ngục của nữ hoa bị áp chế chết cứng, chỉ có thể phát ra tiếng long long không cam lòng. Ngọc Thanh Nguyên Thủy sắc mặt còn khó coi hơn, bóng mở bản cổ phiên phía sau kịch liệt bặm mẹo, nhưng lại như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt, không còn cách nào ngưng tụ thần uy khai thiên tích địa. Một luồng ngất nghẹn và phẫn hận chưa từng có, tựa như rắn độc cắn xé thánh tâm của hắn. Chỉ có Thượng Thanh Thông Thiên, trong mắt lóe lên một tia quang mang phức tạp khó lường. Đau lòng cho bản nguyên quý giá đã mất đi, cũng mang theo một chút bất đắc dĩ vì bị huynh trưởng liên lụy chịu oan đường, càng có sự kiêng kỵ sâu sắc đối với Lục Trọng Thiên thánh uy của người trước mắt. Hắn nhìn thấu hơn hai vị huynh trưởng, lúc này bất kỳ chống cự hay trì hoãn nào đều chỉ sẽ dẫn đến sự chấn áp tàn khốc hơn, thậm chí có thể thực sự lay động gốc rễ thánh vị. Than ôi, một tiếng thở dài nặng nề tựa hồ gánh vác trọng lượng của chư thiên từ miệng Thượng Thanh Thông Thiên tràn ra. Hắn gian nan, cực kỳ chậm rãi giơ cánh tay còn cử động được. Trong lòng bàn tay, 24 điểm quang hoa rực rỡ chói mắt đột nhiên sáng lên, tựa như 24 viên tinh thần chư thiên thu nhỏ bị cưỡng ép giam cầm trong một tấc vông. Mỗi điểm quang hoa đều là một viên ngọc châu tinh xảo trong suốt. Thân châu bên trong, lực lượng của tứ hải mênh mông vô biên đang cuộn trào, gầm thét. Khí tức khủng bố đủ sức đè sập tinh hà lan tỏa ra. Quang Châu lưu chuyển, ẩn ẩn có thể thấy thế giới vô lượng với những con sóng cuồn cuộn đang sinh diệt trong đó. Không gian xung quanh bị vặn mèo, sụp đổ, phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi gánh nặng. Cực phẩm tiên thiên linh bảo 24 viên định hải thần châu. Hừm. 22 tiếng hừ lạnh gần như vang lên đồng thời, chứa đựng vô tận khuất nhục và thù hận ngập trời, tựa như sấm sét nổ tung trên chiến trường chết chóc. Thái Thanh lão tử và Ngọc Thanh Nguyên Thủy gần như nghiến răng, dốc hết chút tôn nghiêm cuối cùng, đem vật trong tay mình hung hăng ném ra. Một luồng thanh quang từ lão tử bay ra, trong nháy mắt triển khai. Đó là một bức họa quyển cổ xưa hoang mang. Trên đó sơn xuyên hà nhạc, nhật nguyệt tinh thần đều là bóng mờ lưu chuyển không ngừng, tựa hồ đem một phương càn khôn rộng lớn bị cưỡng ép nén vào một tấc vuông. Khoảnh khắc bức họa triển khai, không gian pháp tắc kịch liệt ba động, khi thì gấp khúc, khi thì kéo dài, diễn dịch lấy bí nghĩa vô thượng về khai thiên lập địa, vạn vật quy khứ. Chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo ẩn chứa càn khôn đại đạo, tự thành một thế giới càn khôn đồ. Một luồng tam sắc lưu ly bảo quang từ nguyên thủy bắn ra. Đó là một cái bình ngọc trong suốt, quang hoa lưu chuyển. Trên thân bình, nhật nguyệt tinh ba quang tự nhiên lưu chuyển, tường vân sáng lạn không ngừng bay lên. Càng thân dị hơn, nơi miệng bình hơi nước lượn lờ, ẩn ẩn có thể thấy ba loại màu sắc khác nhau, ẩn chứa vô tận sinh mệnh bản nguyên khí tức của thần thủy đang chậm rãi ngưng tụ, chảy xuôi nhật quang thần thủy, tiêu hao huyết đục tinh cốt, nguyệt quang thần thủy, an mòn nguyên thần hồn phách, tinh quang thần thủy, thôn phệ chân linh nghiệp thức. Ba thứ hợp nhất, lại là hồng hoang đệ nhất thánh dược trị thương tam quang thần thủy. Chiếc bình này chính là bảo bình vô thượng có thể không ngừng thai nén tam quang thần thủy bát bảo lưu ly bình. Nữ hoa khẽ nhấc ngọc thủ, động tác tùy ý mà ưu nhã, tựa như chỉ là phẩy đi bụi trần không đáng kể trước mắt. Một luồng tạo hóa lực lượng vô hình lan tỏa ra. Ba kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo đủ để đại năng hồng hoàng tranh đoạt đến bữa đầu. Trong khoảnh khắc bị một cổ lực lượng không thể chống cự không chế, kéo đi, ngoan ngoãn rơi vào trong lòng bàn tay trắng non của nàng, biến mất vào vũ trụ vô ngần ẩn chứa trong lòng bàn tay. Nàng lạnh nhạt quét mắt nhìn thế giới trong lòng bàn tay, thần niệm trong nháy mắt đã thấu suốt nguồn gốc và uy năng của ba bảo vật. Trong lòng hiểu rõ, Càn Khôn Đồ, Định Hải Thần Châu, Bát Bảo Lưu Ly Bình, đây đã là những gì Tam Thanh có thể lấy ra có giá trị nhất, mà lại không đến mức thực sự tổn hại đến gốc rễ chứng đạo của bọn họ. Trong cảnh ngộ khuất nhục như vậy, dưới sự chấn nhiếp của Lục Trọng Thiên thánh uy tuyệt đối nghiền ép của nữ hoa, còn về chấn áp đại giáo khí vận cùng thánh vị của bọn họ có quan hệ mật thiết, là tiên tiên trí bảo thái cực đồ, bản cổ phiên, chu tiên tứ kiếm, đó là mạng căn của bọn họ, là chỗ dựa để chứng đạo hôn nguyên, siêu thoát thiên đạo, tuyệt đối không thể giao ra làm bồi thường. Ép quá mức chỉ sẽ dẫn đến sự phản vệ của việc cùng chết. Ít nhất hiện tại nữ hoa còn cần Tam Thanh làm quân cờ trên bàn cờ hoang. Hừm, cút đi. Giọng nói của nữ hoa vẫn băng lãnh, tựa như cửu lũ hàn phong thổi qua. Nàng tùy ý phất tay ngọc thủ chấn áp hưng hoang, tựa như di chuyển vạn nhận thần sơn đè lên sâu kiến. Phụt. Luôn Lục Trọng Thiên khủng bố thánh uy đè lên Thái Thanh lão tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy, Thượng Thanh Thông Thiên, trong khoảnh khắc như thủy triều rút đi. Tam Thanh chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, áp lực khủng bố suýt chút nữa nghiền nát cả thánh thể lẫn bản nguyên của bọn họ đột nhiên biến mất. Đại ca, nhị ca, chúng ta đi thôi. giọng nói của Thượng Thanh Thông Thiên mang theo chút khàn khàn mệt mỏi, cũng mang theo chút gấp gáp như chút được gánh nặng. Hắn là người trong ba người có trạng thái tương đối tốt. Cố nén cơn đau dấu tuyết do bản nguyên chảy mất, quanh thân thanh quang ngông lung lóe lên, bàng bạc thánh lực tuôn trào ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mạc màu xanh lá cây kiên cố. Ôm chặt lấy Thái Thanh lão tử và Ngọc Thanh Nguyên Thủy gần như không đứng vững, thánh thể vẫn còn hơi run rẩy vì đau đớn và khuất đục. Nữ hoa, hôm nay ân tứ này, bọn ta ghi nhớ trong lòng. Chương 89, nữ hoa ra tay, hoạt toàn tạo hóa. Chương 89, nữ hoa ra tay, hoạt toàn tạo hóa. Thanh âm đoán độc đến cực điểm của Thái Thanh lão tử, tựa như hàn phong cửu u, vào khoảnh khắc không gian sắp bị bóp méo hoàn toàn để dịch chuyển, đã cưỡng ép gần ra từ cái răng, mỗi một chữ đều mang theo những đốm sáng vàng nóng của thánh huyết. Ngọc Thanh Nguyên Thủy tuy không nói thêm lời nào, nhưng đôi mắt gần như muốn phun ra ngọc thanh thần hỏa kia đã ghim chặt lấy nữ hoa, hận ý và hàn quang trong ánh mắt ấy đủ để đóng băng cả tinh hà. Không gian tựa như mặt hồ bị ném xuống một tảng cự thạch, kịch liệt vặn vẹo rồi sụp đổ. Một đạo kiếm quang màu xanh bắt ngang trời cao, xé toạc cả thương khung, bao bọc lấy ba bóng hình thánh nhân chật vật không chịu nổi, rồi tức khắc biến mất tại chỗ. Chỉ để lại vết nứt không gian bị kiếm ý cưỡng ép chém ra, rất lâu sau vẫn không thể khép lại, giống như một vết sẹo dữ tợn mới được thêm vào trên đại địa hùng hoàng, lặng lẽ kể lại sự chấn áp kinh thế và nỗi khuất nhục ngút trời vừa rồi. Nữ hoa một mình đứng trên cửu thiên, những tinh tú vỡ nát chậm chậm trôi nổi quanh thân nàng, quy khư ma long lặng lẽ bơi lượn, tạo hóa thần quang vẫn chiếu rọi vào cổ. Nàng không hề liếc nhìn về phía Tam Thanh biến mất, phản phất như chỉ vừa tiện tay xua đi mấy con rồi mỗi trước mắt. Nàng xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay là cả một vũ trụ, ba món cực phẩm tiên thiên linh bảo đang lặng lặng lơ lửng, mỗi món đều tỏa ra quang huy bản nguyên có thể chấn áp một phương, diễn hóa thế giới, càn khôn độ diễn dịch trời đất huyền hoàng, định hải thần châu nặng tựa chư thiên. Bên trong bát bảo lưu ly bình, tam quang thần thủy lượn lờ hơi nước, soi chiếu cảnh sinh diệt. Bảo quang lưu chuyển, càng khiến dung nhan tuyệt thế của nữ hoa thêm phần bí ẩn khôn lường. Thế nhưng, ánh mắt của nàng lại xuyên qua thế giới trong lòng bàn tay, xuyên qua đại địa hồng hoang vỡ nát, xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian và thời gian ngăn cách, kiên định mà sâu thẳm hướng về một phía của đại lục hồng hoang, nơi đó là nơi khí vận của nhân tộc đang hội tụ dâng trào. Sâu trong đôi mắt lạnh lẽo sắp phạt, một tia thần thái kỳ dị khó mà nhận ra, vừa mang theo hủy diệt lại vừa mang theo tân sinh, tựa như một đốm lửa sao lặng lẽ được thắp lên trong đêm tối, chậm rãi sáng lên. Hoàng Thiên một cái tên lặng lẽ chạy trong tâm trí nàng, mang theo một tia dò xét, một tia mong đợi, và càng ẩn chứa một luồng ý chí quyết tuyệt đủ sức lật đổ cả bản cờ thiên đạo. Ngươi chính là cơ duyên để ta thoát khỏi gông xiềng thiên đạo này sao? Gió lốc trên cửu thiên gào thét lướt qua, cuốn tung mái tóc dài như mực và tà áo trắng tinh của nàng, phần phật văng động. Nét quyết tuyệt ấy lại một lần nữa lặng lẽ hiện lên nơi khỏe môi nàng. Thoát khỏi thiên đạo, thành cửu hôn nguyên đại la. Ván cờ vạn cổ lấy hồng hoang làm bàn cờ, thánh nhân làm quân cờ này mới chỉ vừa bắt đầu. Sau đó, ánh mắt nữ hoa cuối cùng cũng hạ xuống, như có thực chất quét qua đại địa hồng hoang bên dưới, tập trung vào cái tộc đàn mà nàng đã tự tay nặn đất tạo ra, nhưng lại vì mưu tính của thiên đạo và khói lửa chiến tranh mà chịu đủ mọi gian khổ nhân tộc. Ánh mắt nhìn tới đâu, toàn bộ cương vực của nhân tộc, gần chín thành tộc nhân đều đang ở bên bờ vực trọng thương hấp hối. Kẻ cụt tay gãy chân đâu đâu cũng có, kẻ ngũ tạng bị thương thì hơi thở thoi thoát, càng có vô số phụ nữ, trẻ em và người già đang rên rỉ đau đớn trong vũng máu, ngọn lửa sinh mệnh tựa như ngọn nến trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể lùi tàn. Trên mặt đất, tiếng kêu than dậy khắp nơi, huyết khí ngút trời, hội tụ thành một đám mây sầu thảm đầy tuyệt vọng. Thấy cảnh này, dẫu cho thánh tâm của nữ hoa vạn cổ như băng, cũng không khỏi khẽ trao đôi mày ngải tựa như dạng núi xa ẩn trong sương sớm. Một tia cảm xúc phức tạp khó tả chợt lóe lên rồi biến mất nơi đáy mắt nàng, đôi mắt đã soi chiếu cả vạn cổ thương tang. Đây suy cho cùng vẫn là tộc đàn do chính nàng dùng tinh huyết của bản thân và cửu thiên tức nhưỡng tự tay tạo ra. Mối liên kết sâu trong huyết mạch ấy, dẫu là gông xiềng thiên đạo cũng khó mà chặt đứt hoàn toàn. Nếu không phải vì Hồng Quân đạo tổ đang ngồi trên cao trong Tử Tiêu cung kia, nhân danh đại thế thiên đạo mà áp đặt sự áp chế và trói buộc vô hình, nàng sao có thể dễ dàng từ bỏ, mặc cho họ dễ dỗi trong quy luật rừng rậm tàn khốc của hồng hoang này. Hoàn toàn tạo hóa. Một tiếng quát trong trẻo, tựa như đạo âm đầu tiên khi khai thiên lập địa, tức khắc chuyển khắp tứ cực bát hoang của hồng hoang. Thần thông này, đứng đầu tam thập lục tiên cương đại thần thông, ẩn chứa áo nghĩa vô thượng của tạo hóa bản nguyên, cũng là đại pháp căn bản mà nữ hoa dựa vào để tung hoành khi chứng đạo thành thánh, nặn đất tạo người. Ầm. Phía sau nữ hoa, khoảng hư không bốn chỉ phản chiếu thần quang bỗng nhiên sôi trào. Một biển tạo hóa vô biên vô tế, mênh mông vô ngần hiện ra từ hư không. Biển này không phải là nước bình thường, mà được ngưng tụ từ pháp tắc tạo hóa bản nguyên thuần túy nhất, mỗi một giọt nước biển đều lấp lánh ánh sáng nguyên thủy của sự sống từ thở khai thiên, bên trong ẩn chứa sinh cơ vô tận và những mảnh vỡ đại đạo. Trong biển cả, có hư ảnh hỗn độn thanh liên lay động, có dấu ấn thần ma khai thiên chìm nổi, có cảnh tượng vạn linh sinh ra và sinh sôi nảy nở không ngừng sinh diệt. Giờ phút này, biển tạo hóa tượng trưng cho khởi nguồn của sự sống này bắt đầu cuộn trào dữ dội. Hàng tỷ hàng vạn đốm sáng tạo hóa, nhỏ li ti như hạt bụi nhưng lại rực rỡ chói lòa, tựa như nhận được sự hiệu triệu của một ý chí vô thượng, từ nơi sâu thẳm nhất của đại dương dâng lên. Những đốm sáng này, mỗi một hạt đều ẩn chứa sức mạnh tạo hóa vô thượng đủ để người chết sống lại, xương trắng mọc ra, tái tạo đạo cơ. Những đốm sáng hội tụ thành hàng tỷ dòng sông sinh mệnh lấp lánh ánh sáng bảy màu, tựa như giải ngân hà từ cựu thiên đổ xuống. Mênh mông cuồn cuộn, mang theo khí tức thần thánh có thể gột rửa mọi thương đau, hồi sinh mọi sự sống, chuẩn xác vô cùng bay về phía mỗi một người nhân tộc đang trọng thương hấp hối trên đại địa hồng hoang. Bất kể họ đang ở nơi nào, bất kể vết thương nặng đến đâu, đều được bao bọc bởi ân huệ vô thượng đến từ thánh mẫu. Cùng lúc đó, ba luồng khí tức cường hãn phóng lên trời. Chính là ba vị nhân tộc tam tổ đã miễn cưỡng áp chế thương thế, dẫn dắt nhân tộc gian nan chống đỡ đến cuối cùng tọa nhân thị, hữu xảo thị, chi y địa thị và cả vị nhân hoàng trỗi dậy từ trong máu và lửa, mang trên mình khí tức dị số hoàng thiên. Bốn người hóa thành bốn luồng sáng, trong nháy mắt vượt qua vạn dặm xa xôi, mang theo sự kích động và sùng kính vô biên, đi tới cửu thiên, cung kính đứng trước thánh giá của nữ hoa. Thánh mẫu nương nương thánh thọ vô cương, túi đầu tạ ơn thánh mẫu nương nương tái tạo. Bên dưới, vô số người nhân tộc còn sống sót, bất kể là chiến sĩ vừa mới hồi phục, hay là những người phụ nữ, trẻ em đang ôm người thân mừng đến phát khóc, giờ phút này đều nhìn thấy bóng hình phong hoa tuyệt đại, được bao phủ trong thần huy tạo hóa vô tận trên cửu thiên. Đó là người sáng tạo ra họ, là vị thần bảo hộ của họ. Tiếng hoan hô cùng nhiệt và lời cầu nguyện thành kính phát ra từ tận đáy lòng, đinh hai nhức óc. Tựa như ngọn núi lửa đã tích tụ hàng tỷ năm, ầm ầm bùng nổ, hội tụ thành một dòng lũ lay động đất trời, phá tan mây xanh, vang vọng giữa non sông hồng hoang đổ nát. Nhân tộc chúng ta thắng rồi. Thánh mẫu nương nương từ bi. Tam tổ và hoàng thiên đại nhân cái thế vô song. Vạn kiếp bất hủ. Cha ơi, mẹ ơi, chúng ta không sao rồi. Là thánh mẫu nương nương. Thánh mẫu nương nương đã cứu chúng ta. Hu hu hu. Trời cao có mắt. Thánh mẫu nương nương hiển thánh rồi. Vô số thanh âm tràn ngập niềm vui sướng tột cùng sau kiếp nạn, lòng biết ơn vô hạn đối với thánh mẫu và sự sùng kính sâu sắc dành cho tam tổ và hoàng thiên đã dẫn dắt họ tắm máu chiến đấu. Những thanh âm này hội tụ thành một dòng lũ khí vận nhân đạo hùng vĩ mênh mông, vô hình vô sắc, nhưng lại chân thực không chút giả dối cọ rửa pháp tắc đất trời, khiến cho vầng thần quang tạo hóa sau lưng nữ hoa dường như cũng sáng hơn vài phần. Chương 90, tứ giữ hoa hoàng lệnh. Chương 90, tứ giữ hoa hoàng lệnh. Lắng nghe tiếng hoan hô và cầu nguyện vang trời, phát ra từ tận sâu trong linh hồn của những tử dân cùng chung huyết mạch, trên dung nhan băng giá vạn cổ của nữ hoa, trong đôi mi mâu cuối cùng cũng không thể kìm được mà thoáng qua một tia phức tạp khó tả. Đây suy cho cùng vẫn là tộc quần do chính tay nàng tạo ra. Nàng không nói thêm gì nữa, tâm niệm khẽ động. Hàng tỷ tỷ điểm sáng ẩn chứa sinh cơ tạo hóa vô thượng, tựa như có linh tính, dung nhập một cách chuẩn xác vào cơ thể mỗi một người nhân tộc bị trọng thương. Thân tích diễn ra ở mọi ngóc ngách trên cương vực nhân tộc. Tay chân cụt mọc lại, tạng phủ lành lặn, khí huyết khô kiệt trong nháy mắt trở nên tràn đầy sôi trào. Ngọn lửa sinh mệnh sắp tàn được thắp lên lần nữa, hơn nữa còn cháy rực rỡ và tinh thuần hơn cả trước khi bị thương. Không chỉ vậy, lực lượng tạo hóa kia còn lặng lẽ thấm sâu vào huyết mạch cốt tủy của họ, củng cố căn cơ, gột rửa những đạo thương và tâm ma tích tụ do chiến đấu, do sợ hãi, do tuyệt vọng. Nhiều tu sĩ nhân tộc bị kẹt ở bình cảnh, vậy mà dưới sự cọ rửa của luồng vĩ lực tạo hóa này, khí tức tăng vọt, đột phá ngay tại chỗ. Ngay cả bốn người tam tổ và hoàng thiên vừa chạy đến trước mặt nữ hoa cũng được nàng tiện tay vung nhẹ ống tay áo. Một luồng hồng lưu bản nguyên tạo hóa tinh thuần và đậm đặc hơn những điểm sáng bên dưới gấp hàng tỷ lần lập tức tràn vào cơ thể họ. Vết thương nặng mà bốn người phải gánh chịu trước đó để bảo vệ tộc nhân, chống lại dư chấn của yêu tộc, cùng với sự hao hụt cực lớn do đốt cháy bản nguyên, trước luồng vĩ lực mênh mông này, tựa như băng tuyết gặp nắng gắt, tan rã và được bù đắp trong nháy mắt. Khí tức của họ không chỉ lập tức khôi phục đến đỉnh phong, mà thậm chí còn có phần tinh tiến, trên người có phù văn tạo hóa huyền ảo chợt lóe lên rồi biến mất, căn cơ được củng cố vững như bàn thạch. Ánh mắt của nữ hoa cuối cùng cũng rơi xuống người bốn người tam tổ và hoàng tiên ở phía trước. Ánh mắt sắc bén đủ để khiến thánh nhân cúi đầu, khiến đất trời thất sắc, giờ phút này đã dịu đi rất nhiều, tựa như dòng nước xuân chảy sau khi băng tuyết tan, mang theo một tia rõ xét và mong đợi khó có thể nhận ra. Nàng khẽ nhấc ngọc thủ, trong lòng bàn tay, ba món cực phẩm tiên thiên linh bảo vừa mới tịch thu từ trên người tam thanh, khiến vô số đại năng đỏ mắt ghen tị, càng côn đồ, định hải thần châu, bát bảo lưu ly bình, bảo quang lưu chuyển, đạo vận thiên thành. Ba vật này, ban cho các ngươi, để bảo vệ khí vận nhân tộc. Dứt lời, ba món linh bảo như có linh tính, hóa thành ba luồng sáng, vững vàng bay đến tay của nhân tộc tam tổ, thoại nhân thị, hữu xảo thị, truy y địa thị. Thoại nhân thị đỡ lấy càn khôn đồ diễn hóa thiên địa huyền hoàng, chỉ cảm thấy một luồng khí tức mênh mông bao la tràn vào tâm trí, phản phất như đang nắm trong tay một vũ trụ vừa mới khai mở, có thể định địa hỏa thủy phong, trường quản trật tự đất trời. Hữu xảo thị nắm lấy 12 viên định hải thần châu, trong nháy mắt cảm giác như đang nâng 12 ngọn thái cổ thần sơn mênh mông vô tận, một cảm giác sức mạnh vô song có thể chấn áp tứ hải bát hoang, định đỉnh càn khôn tự nhiên sinh ra. Truy y thị nâng bát bảo lưu ly bình, bên trong bình tam quang thần thủy lượn lờ lưu chuyển, khí tức sinh diệt đan xen, một luồng lực lượng tạo hóa nuôi dưỡng vạn vật, tịnh hóa tất cả, ẩn chứa khả năng sinh mệnh vô hạn mơ hồ cộng hưởng với đại đạo của chính nàng. Nữ hoa là thánh mẫu của nhân tộc, bản thân vốn đã liên kết với khí vận nhân tộc, sở hữu công đức và khí vận gia chỉ gần như vô tận. Dưới trướng nàng không có đệ tử thân truyền, tiên thiên linh bảo mà bản thân sở hữu, như sơn hà xã tác đồ, hồng tú cầu, v.v. uy năng có lượng, đã đủ để nàng đối phó với tất cả. Đến tầng thứ hôn nguyên thánh nhân như nàng, tiên thiên linh bảo thông thường, trừ phi là loại ẩn chứa pháp tắc đặc thù hoặc là tiên thiên trí bảo như hỗn độ trùng, bản cổ phiên, nếu không thì sự gia tăng chiến lực đã là không đáng kể. Ba món cực phẩm tiên thiên linh bảo trước mắt này, đối với nàng mà nói, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn nhiều so với giá trị thực dụng. Ban cho nhân tộc tam tổ, vừa là tăng cường nội tình cho nhân tộc, cũng là thể hiện sự che chở và ân điển của vị thánh mẫu này đối với nhân tộc. Ngay sau đó, biển tạo hóa mênh mông vô ngần sau lưng nữ hoa, dường như nhận được sự triệu hoán của ý chí tối cao, bắt đầu co rút, sụp đổ dữ dội. Vô lượng băng, vô lượng năng, vô lượng pháp tắc tạo hóa, điên cuồng hội tụ về một điểm trung tâm. Cuối cùng, biển tạo hóa đủ để nuôi dưỡng cả một phương đại thiên thế giới kia, ngưng tụ thành một điểm nguồn sinh mệnh sáng chói đến cực điểm, sau đó đột ngột định hình, hóa thành một tấm lệnh bài cổ xưa một mạng, không phải vàng cũng chẳng phải ngọc, nhưng lại ẩn chứa khí tức bản nguyên tạo hóa mênh mông. Mặt trước lệnh bài khắc một đồ án huyền ảo vô cùng, đồ án đó phảng phất như là khởi nguyên của mọi sinh mệnh, là sự cụ tượng hóa của tạo hóa đại đạo. Mặt sau là một đạo văn cổ xưa mà tôn quý, hoa. Đây là hoa hoàng lệnh. Giọng nói của nữ hoa mang một vẻ uy nghiêm không cho phép nghi ngờ, tấm lệnh bài kia chậm rãi bay xuống, cuối cùng lơ lửng trước mặt Hoàng Thiên, quang mang bản nguyên tạo hóa trên đó mơ hồ tương ứng với luồng sức mạnh độc đáo mà cường đại trong cơ thể Hoàng Thiên. "Ban cho các ngươi, cầm lệnh này, có thể cảm ứng được vị trí của Hoa Hoàng Thiên. Sau này nếu nhân tộc lại gặp nguy cơ lật đổ, hoặc có đại sự mà các ngươi không thể quyết đoán, có thể cầm lệnh bài phá vỡ hư không, đến Hoa Hoàng Thiên tìm bản cung." Cuối cùng, ánh mắt sâu thẳm như biển sao, phản phất có thể nhìn thấu quá khứ tương lai của nàng, đầy thâm ý dừng lại trên người Hoàng Thiên một thoáng. Cái nhìn này dường như xuyên thấu nhục thân cường hãn của hắn, nhìn thấu nguồn gốc sức mạnh độc đáo trong cơ thể hắn, thứ khác biệt với tiên đạo chủ lưu của Hồng Hoang, tỏa ra khí tức khai mở và thôn vệ. Một đạo thần niệm truyền âm mà chỉ có Hoàng Thiên mới có thể cảm nhận rõ ràng, mang theo một tia tìm tòi và dao động kỳ dị, vang lên trực tiếp nơi sâu nhất trong thức hải của hắn, tựa như đại đạo luân âm, Hoàng Thiên đạo hữu. Sau này, nếu gặp riêng, có thể gọi chân danh của ta, Phượng Hề. Con đường tu hành của ngươi nghịch loạn âm dương, đảo chuyển càn khôn, bên trong ẩn chứa vĩ lực khai thiên lập địa, bên ngoài thể hiện sự bá đạo thôn phệ bản đạo. Dù là di trạch của ma thần thời hỗn độn sơ khai, cũng chưa từng thấy qua sự bất phàm như vậy. Ta vậy mà lại nhìn không thấu. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của nữ hoa cùng với thần quang tạo hóa chiếu rọi bản cổ, ma ảnh quy khư lượn lờ, những ngôi sao vỡ nát trôi nổi, tất cả dị tượng liên quan đến nàng đều bắt đầu trở nên mông lung, hư ảo. Tựa như có một bàn tay khổng lồ vô hình, nhẹ nhàng xóa đi mọi dấu vết tồn tại của nàng ở phương thời không này. Không có thanh thế kinh thiên động địa, không có dao động xé rách hư không. Nàng cứ thế lặng lẽ tan đi, như giọt sương dưới nắng mai, như cơn gió thoảng qua đầu ngón tay. Chỉ có tấm hoa hoàng lệnh lơ lửng trước mặt Hoàng Thiên, tỏa ra quang mang bản nguyên tạo hóa ấm áp mà mênh mông, chứng minh rằng thần tích vô thượng trấn áp tam thanh, tạo hóa nhân tộc, ban bảo truyền lệnh vừa rồi, không phải là ảo động. Trên cửu thiên, cương phong vẫn gào thét, những ngôi sao vỡ nát vẫn tự mình trôi nổi. Nhưng vị hoa hoàng thánh nhân phong hoa tuyệt đại, dùng thánh uy lục trọng thiên áp chế tam thanh phải nhục nhã bại lui, đã rời đi. Chỉ để lại một nhân gian đầy vết thương nhưng cũng đang ươm mầm hy vọng tái sinh, cùng vô số tử dân nhân tộc ngước nhìn thương cùng, trong lòng khắc sâu một bóng hình vĩnh hằng. Lúc này, Hoàng Thiên nắm chặt tấm hoa hoàng lệnh trong tay, trông thì nhỏ bé nhưng lại phảng phất nặng hơn cả thái cổ thần sơn. Đốt ngón tay vì dùng sức mà hơi trắng bệnh. Hắn có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng, bên trong tấm lệnh bài không phải vàng cũng chẳng phải ngọc này, tuyệt đối không phải là vật chết. Chương 91, nhân tộc tổn thất thảm trọng. Chương 91, nhân tộc tổn thất thảm trọng. Bên trong cái thể tích tưởng chừng nhỏ bé kia lại nén ép, phong ấn cả một đại dương tạo hóa mênh mông vô bờ. Vô cùng vô tận pháp tắc đại đạo bản nguyên tạo hóa quần quần chạy xuôi trong đó, tựa như nghìn vạn giải ngân hà rực rỡ đang gào thét của trào. Thân niệm dò bảo, phảng phất như tiến vào một vũ trụ được cấu thành từ nguyên lực tạo hóa thuần túy. Trong đó có ước vạn triệu, triệu ước vạn điểm sáng tạo hóa, mỗi một điểm sáng đều tựa như một tinh cầu sinh mệnh thu nhỏ, đang vận chuyển sinh diệt theo quỹ đạo huyền ảo. Càng có vô số hư ảnh mờ ảo của thái cổ thần ma, chập chờn trôi nổi nơi sâu trong biển ánh sáng kia, cất lên lời tán tụng và ngâm nga cổ xưa mà uy nghiêm, tỏa ra khí tức kinh khủng cổ xưa, mênh mông, uy ngạn vô biên, vượt qua cả dòng sông thời gian. Khí tức này đủ để khiến đại la kim tiên ngạt thở, khiến chuẩn thánh phải tâm ý. Khi Hoàng Tiên hít một hơi thật sâu, thật dài, dường như muốn hút hết thánh đạo dư vận còn sót lại giữa đất trời này vào trong phổi, khắc vào cốt tủy. Ngay sau đó, hắn lật tay, với một tư thái gần như thành kính, đem lệnh bài ba hoàng chứa được một tia sinh cơ cho tương lai của nhân tộc này, chậm rãi ấn vào lồng ngực mình. Không có ánh sáng lấp lánh, lệnh bài như giọt nước hòa vào biển cả, lặng yên không một tiếng động chìm vào thân thể hắn, cuối cùng chìm vào nơi cốt lõi nhất của thế giới bản nguyên do ý chí võ đạo cuồng bạo và lực thôn phệ khai phá, đang không ngừng diễn hóa bên trong cơ thể hắn. Nó cùng với hạt nhân bản nguyên của thế giới đang được thai nghén kia đan xen, cuốn quýt chặt chẽ vào nhau, từng luồng nguyên lực tạo hóa bắt đầu âm thầm nuôi dưỡng, củng cố thế giới hỗn độn vừa mới ra đời này. Làm xong tất cả, đôi mắt ẩn chứa sự sắc bén của khai thiên và sự ưu tối của thôn vệ của hắn mới chậm rãi chuyển hướng sang tam tổ đang đứng bên cạnh, khí tức dâng trào, bi phẫn và cảm kích đan xen. Giờ phút này, Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Truy Y Địa Thị trong lòng đang ôm chặt linh bảo do nữ hoa ban tặng. Trong tay Toại Nhân Thị, cực phẩm tiên thiên linh bảo càn khôn đồ, quyển đồ hơi mở ra, có thể lờ mờ thấy được hư ảnh của sông núi, nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, lực lượng không gian ẩn mà không phát. Trên lòng bàn tay Hữu Xào Thị là 24 viên định hải thần châu, viên nào viên nấy tròn trịa như trứng gà hỗn độn, tỏa ra thần quang màu xanh thẳm có thể chấn áp tứ hải bát hoang, diễn hóa các thế giới nước chư thiên. Truy Y Thị thì nâng lưu bát bảo lưu ly bình, thân bình trong suốt, bên trong có thần quang ba màu, nhật quang, nguyệt quang, tinh quang, tượng lờ lưu chuyển, miệng bình có khí tức hỗn độn nuốt vào nhà ra. Phản phất như kết nối với một biển bản nguyên của tam quang thần thủy, đáy bình nhận hiện đạo văn huyền ảo, báo hiệu rằng nó mỗi vạn năm có thể tự nhiên ngưng tụ, sinh ra một giọt tam quang thần thủy có thể đoạt tạo hóa của đất trời, giúp xương trắng mọc lại thịt, người chết sống lại. Hoàng Thiên, linh bảo này giọng Toại Nhân Thị khàn khàn, mang theo âm mũi nặng nề, hắn nhìn Hoàng Thiên, trong mắt vừa có sự trân trọng đối với linh bảo, lại càng có một tia do dự. Trọng bảo như vậy, hoàng của nhân tộc sao có thể không có vật hộ thân? Thế nhưng, lời còn chưa dứt, Hoàng Thiên đã dứt khoát xua tay, động tác mang theo một sự quả quyết có thể chặt đứt vạn cổ, không cần nhiều lời. Đây là do Thánh Mẫu ban tặng. Ba vị chính là cột ngọc trắng chống trời, dương vàng tím bắc biển của nhân tộc ta. Trong tay nếu không có linh bảo thuận tiện, làm sao bảo vệ tộc nhân của ta? Làm sao trấn nhiếp Tiêu Tiểu? Làm sao giết ra một mảnh trời quang mây tạnh giữa hồng hoang này? Giọng của hắn không lớn, nhưng từng chữ như vàng sắt va vào nhau, nện vào lòng ba vị nhân tổ, cũng vang vọng trong thai vô số tàn binh nhân tộc đang bệnh thai lắng nghe phía dưới, khơi dậy một bầu nhiệt huyết. Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Truy Y Thị ba người nhìn nhau một cái, đều thấy được sự quyết đoán và trách nhiệm nặng nề trong mắt đối phương. Họ không còn từ chối, nắm chặt linh bảo trong lòng hơn, khớp ngón tay phát ra tiếng răng rắc khẽ khẽ, phảng phất như đang lập lời thề với trời đất. Nếu đã vậy, giọng thoại nhân thị đột nhiên hút cao, như đốt lên ngọn lửa báo hiệu sự bất khuất của nhân tộc, ba người chúng ta liền mặt dày nhận lấy. Bảo vật này trong tay, xương sống nhân tộc không gãy. Mối hận này trong lòng, thù máu muôn đời không quên. Tốt. Hữu Sảo thị và Truy Y thị đồng thời trầm giọng hưởng ứng, ba luồng chân ý tiên võ cường hãn phóng lên trời, tuy còn xa mới bằng thánh uy, nhưng lại mang theo ý chí thảm liệt tân hỏa tương truyền, trăm lần vấp ngã cũng không gục của nhân tộc. Sau đó, bốn người không nói thêm lời nào. Chân ý tiên võ mạnh mẽ vô song như bốn tấm lưới khổng lồ vô hình vô chất nhưng bao trùm cả đất trời, trong nháy mắt quét về phía lãnh địa nhân tộc sau khi bị chiến hỏa thiêu đốt. Nơi ánh mắt đi qua, một mảnh hỗn độn, ngập tràn bi thương. Vốn dĩ, sau mấy vạn năm bí lộ lam lũ, tắm máu mở đường, nhân tộc đã sớm đứng vững gót chân bên bờ Đông Hải, chiếm cứ 2/3 lãnh địa Phì Nhiêu. Vô số bộ lạc điểm xuyết trong đó như những vì sao, khói bếp lở lở, tràn đầy sức sống. Đó là quê hương được tưới bằng máu và mồ hôi của nhân tộc. Mà bây giờ, sự thờ ơ vô tình của Thái Thanh lão tử, cú ra tay bá đạo của Ngọc Thanh Nguyên Thủy, mặc dù đã bị nữ hoa thánh mẫu ngăn cản, nhưng sự ảnh hưởng ngắn ngủi nhưng chí mạng đó, tựa như thiên tai ngày tận thế giáng xuống. Tường đổ vách siêu, đất cháy ngàn dặm. Những khu dân cư bộ lạc từng ồn ào náo nhiệt, chỉ còn lại những đống đổ nát bốc khói đen và mùi máu tanh nồng nặc. Sông ngòi bị nhuộm đỏ, núi non bị san thẳng, mặt đất chi chít những vết nứt sâu không thấy đáy, như vết thương dữ tợn của hung thú hung hoang. Tiếng gào thét, tiếng khóc lóc, tiếng gọi tìm người thân, phiêu tán trong gió, hòa thành một khúc bi ca đẫm máu. Nhân tộc có số lượng hàng triệu tỷ, phồn thịnh biết bao. Bây giờ lại giảm mạnh 5 phần. Điều đó có nghĩa là bao nhiêu sinh mệnh tươi sống đã hóa thành xương khô, bao nhiêu gia đình tan cửa nát nhà. Càng khiến người ta tim gan vỡ nát hơn là, trong đó có hai đại bộ lạc truyền thừa lâu đời, dân số mấy triệu người, là trụ cột quan trọng của nhân tộc, lại bị dư chấn từ sức mạnh của thánh nhân, cùng với tổ địa linh mạch mà họ bảo vệ, hoàn toàn bị xóa sổ khỏi bản đồ. Ngay cả một dấu vết cũng không để lại, phảng phất như chưa từng tồn tại. Nghĩ đến triệu tỷ đồng bào hóa thành tro bụi, nghĩ đến hai đại bộ lạc mang theo vô số ký ức và hy vọng của nhân tộc đã hoàn toàn bị hủy diệt, đôi mắt của Hoàng Thiên và Tam Tổ lập tức trở nên đỏ ngầu như máu. Một luồng sát ý ngút trời, hòa cùng nỗi đau xé lòng, như ngọn lửa hữu hình, bùng cháy dữ dội từ trên người họ, làm không gian xung quanh vặn mèo. Cương phong trên 9 tầng trời dường như cũng bị sự hận thù ngưng tụ này đóng băng. A, Toại Nhân Thị là người đầu tiên phát ra tiếng gầm như dã thú, sóng âm của cuộn, chấn động đến mức mặt đất dưới chân cũng phải run rẩy. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt chảy ra huyết lệ, lao tặc Thái Thanh. Nhân tộc ta và ngươi, không đội trời chung. Mối thù sâu như biển máu, muôn đời khó tan. Mỗi một chữ đều như được nặn ra từ cái răng, thấm đẫm sự căm hận trong xương thủy. Hữu Sảo Thị râu tóc dựng đứng, 24 viên Định Hải Thần Châu trong tay tỏa ra ánh sáng xanh lam rực rỡ, chiếu rọi gương mặt tái mét và vặn mẹo của hắn. Hắn mạnh mẽ bước lên một bước, hư không dưới chân nổ tung, phát ra lời thề tổ tiên hùng vĩ, giọng nói truyền khắp lãnh địa còn sót lại của nhân tộc. Từ nay lập lời thề tổ tiên, khắc vào huyết mạch, khắc vào thần hồn. Nhân tộc ta cùng Thái Thanh, Ngọc Thanh, không chết không ngừng. Phàm là huyết mạch nhân tộc ta, thấy đạo thống của chúng, tất chu diệt. Gặp môn đồ của chúng, tất sát hại. Mối hận này triền miên, trời đất cùng chứng giám. Truy Y Thị tuy là nữ tử, nhưng lúc này sát khí lại ngút trời. Bát bảo lưu ly bình trong tay nàng thần quang ba màu dao động dữ dội, dường như cảm nhận được nỗi bi phẫn vô biên của chủ nhân, giọng nói nàng lạnh lẽo đến thấu xương, như ngọn gió lạnh từ cửu lưu thổi qua. Chương 92, nhân hoàng lệnh ra. Nhân tộc tổ điện động. Chương 92, nhân hoàng lệnh ra. Nhân tộc tổ điện động. Không sai. Nếu trong đám con cháu hậu thế của nhân tộc ta, có tuyệt thế thiên kiêu có thể vượt mọi chông gai, đạp phá vạn đạo, cuối cùng đi đến tận cùng con đường đó, thành tựu võ đạo chí cao vô cực chi cảnh, nhất định phải tìm Thái Thanh, Ngọc Thanh kia, thanh toán món nợ máu ngập trời này. Lấy máu thánh nhân, tế điện triệu ức vong hồn của ta. Chí này, vĩnh thế không rời. Lời thề của Tam Tổ, giống như ba đạo lôi đình nuốt máu, chém tan mây đen tuyệt vọng trên bầu trời nhân tộc, thắp lên ngọn lửa báo thù gần như đã lùi tàn trong lòng những tộc nhân còn sót lại. Vô số tiếng gầm bi phẫn vang lên từ trong đống hoang tàn, hưởng ứng tổ thệ của họ. Hoàng Thiên siết chặt hai quyền, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi màu vàng kim men theo kẽ tay nhỏ dọn, đốt cháy từng hố nhỏ trên mặt đất cháy đen. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè nén xuống cơn xung động hủy diệt gần như muốn phá tan lý trí, giọng nói trầm thấp khàn khàn, nhưng lại mang một sức nặng định đỉnh căn khôn. Ai? Sự đã đến nước này, đau buồn cũng vô ích, huyết thệ đã lập. Việc cấp bách bây giờ là tập hợp những tộc nhân còn sót lại. Giờ phút này là thời khắc nguy hiểm nhất, đen tối nhất của nhân tộc ta kể từ khi ra đời. Thủ Dương Sơn, nơi tổ đình của nhân tộc ta tọa lạc. Ánh mắt hắn như điện, xuyên thấu hư không, dường như nhìn thấy ngọn thần sơn gánh vác hy vọng thở ban đầu của nhân tộc. Truyền nhân hoàng lệnh của ta, nội tình của nhân tộc tại Thủ Dương Sơn toàn bộ ra hết. Tất cả trưởng lao bê quan, tất cả chiến binh hộ tộc, tất cả thánh khí truyền thừa dốc toàn bộ lực lượng. Bất kể giá nào, cũng phải ngăn chặn bằng được dã tâm lang sói của Hồng Hoang ba tộc, những kẻ đang rình rập xung quanh, hổ đói rình mồi, muốn nhân lúc nhân tộc ta suy yếu mà lao lên cắn xé. Giọng Hoàng Thiên đột ngột cao vút, mang theo sự quyết tuyệt đập nồi dìm thuyền, đánh trận từ chiến, một luồng khí thế bàng bạc trấn áp hoàn vũ từ trên người hắn ầm ầm một phát, khuấy động phong vân, đợi bản tọa ổn định thu hoạch từ trận chiến này. Sau khi bế quan đột phá hoàn vũ võ cảnh giới đó, hắn ngừng lại một chút, ánh mắt lướt qua mảnh đất đầy thương tích, lướt qua những tộc nhân bi phẫn, lướt qua Tam Tổ đang siết chặt linh bảo, chiến ý sôi trào. Cuối cùng nhìn về phía thiên địa hồng hoang rộng lớn vô ngần, đầy dây nguy cơ nhưng cũng ẩn chứa cơ duyên, từng chữ từng câu như chống trận văng rền, tuyên cáo khúc dạo đầu của một thời đại mới, chính là lúc nhân tộc ta thổi vang tủ và phản công, thống nhất bờ cõi Đông Hải, dùng máu và lửa đúc nên uy danh vô thượng. Dứt lời, không còn chút do dự nào. Vút, 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 vút. Bốn đạo lưu quang rực rỡ chói mắt, mang theo ý chí quyết tuyệt, như thanh kiếm của bình minh sẽ toang bóng tối, lập tức bắn ra từ vị trí cũ, lao vút về bốn hướng khác nhau. Mục tiêu chỉ có một, tập hợp lại nhiều nhất có thể những tộc nhân may mắn sống sót trong đại kiếp, đang phân tán trên vùng đất hoang tàn cháy đen, hoảng sợ như chim sợ cánh cong. Thu hẹp phòng tuyến, cố thủ vùng lõi, gìn giữ mầm lửa cuối cùng, cũng là quý giá nhất của nhân tộc. Cương vực, không gian sinh tồn của một tộc quần. Càng lớn, nghĩa là càng nhiều tài nguyên, vùng đất sinh sôi càng rộng, cũng có nghĩa là xác suất sinh ra thiên tiêu cái thế, cường giả tuyệt thế càng lớn. Mất đi cương vực, cũng như mèo không dễ, cuối cùng sẽ lùi tàn. Vì vậy, sự thu hẹp hôm nay là vì sự bành trướng mãnh liệt hơn vào ngày mai. Vì sự báo thù và quật khởi trong huyết tệ kia. Thân ảnh Hoàng Thiên xé rách trường không, thần niệm trải ra như thủy ngân chạy khắp mặt đất, tìm kiếm hơi thở của sự sống. Ánh mắt hắn lướt qua một bồn địa khổng lồ, đã bị sức mạnh kinh hoàng san phẳng, chỉ còn lại những tinh thể màu đen tựa lưu ly, đó chính là di chỉ của một đại bộ lạc nhân tộc đã bị xóa sổ. Trái tim hắn như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau đớn vô cùng. Nhưng hắn không dừng lại, chỉ khắc sâu nỗi đau này vào tận xương thủy, biến nó thành sức mạnh để tiến lên. Cùng lúc đó, tại những góc tối nào đó của hầm hang, xa xôi với chiến trường thảm khốc này, sâu trong những dãy núi cổ xưa bị sương mù hỗn độn bao phủ, phía sau những tinh thần lạnh lẽo chết chóc, từng đạo ánh mắt hoặc tham lam, hoặc tàn nhẫn, hoặc kiêng kỵ, hoặc toàn tính, đang xuyên qua không gian vô tận, chiếu về phía cương vực nhân tộc vừa trải qua lễ rửa tội của thánh chiến, nguyên khí đại thương này. Dòng chảy ngầm vô hình đã bắt đầu cuộn trào. Thủ Dương Sơn, nhân tộc tổ điện. Vào khoảnh khắc sắc lệnh của Hoàng Thiên ẩn chứa ý chí nhân hoàng và sức mạnh huyết thệ vang vọng khắp đất trời, tòa điện đường cổ xưa gánh vác tín ngưỡng và khí vận hàng trăm triệu năm của nhân tộc này ầm ầm chấn động. Ông, tựa như vị thần khổng lồ ngủ say vạn cổ đã mở mắt. Một luồng khí tức bằng bạc, cổ xưa, uy trắng nhưng lại vô cùng kiên cường, giống như một con cự long thức tỉnh, từ sâu trong tổ điện phóng thẳng lên trời, khuấy động phong vân, chấn động tứ cực. Cần tuân nhân hoàng pháp chỉ. Chiến, chiến, chiến. Tiếng gầm giống như sơn hô hải khiếu bùng nổ từ trong ngoài tổ điện. Đó không phải là tiếng hét của một hai người, mà là sự dung hợp của hàng ngàn vạn ý chí, là tiếng gầm giận dữ của các cường giả giới vương cảnh giới. Ầm, 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 từng luồng khí tức cường hãn vô song liên tiếp bộc phát như những ngọn núi lửa đang ngủ say. Hàng vạn cường giả giới vương cảnh giới, giống như hàng ước vạn thần tiễn rời cùng, từ khắp các ngóc ngách của tổ điện, từ những động phủ bế quan, từ những bí cảnh tiềm tu phóng thẳng lên trời. Trong số họ, có người tóc trắng thơ, nhưng huyết khí vẫn hừng hực như lò lửa, có người đang độ trắng niên, chiến ý ngút trời, có người mình mang trọng thương, giáp trụ vỡ nát, nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn cả lưỡi đao. Trong dòng chảy ánh sáng rực rỡ như sông ngân này, còn có mấy chục luồng khí tức đặc biệt kinh khủng, thân ảnh của họ dường như ở giữa hư và thực, nhất cử nhất động đều dẫn động đạo tác. Quanh thân ẩn hiện vòng sáng hỗn độn đã vượt qua giới vương, chạm đến một tầng cảnh giới huyền diệu khác lưu chuyển, đó là nội tình của nhân tộc, mấy chục vị cường giả tuyệt đỉnh nửa bước thánh võ cảnh giới. Thương Ly thị ở đây, Thiên Hạo lĩnh mệnh, Nguyên Tiên thị tùy hành. Ba đạo hiệu cổ xưa như kinh lôi nổ vang vọng khắp trời cao. Dẫn đầu là Thương Ly thị, Thiên Hạo và Nguyên Tiên thị, ba vị cự đầu cổ xưa nhất, tu vi sâu không lường được, đã đứng ở đỉnh phong nửa bước thánh võ cảnh giới của nhân tộc. Đi đầu hóa thành ba đạo cầu vồng dài xuyên thấu đất trời, lập tức chui vào trung khu khống chế cốt lõi của nhân tộc tổ điện. Khởi. Ba người hợp lực, chú văn cổ xưa vang vọng đất trời, tiền võ chân nguyên bảng bạc như sông sao vỡ đê, điên cuồng rót vào tổ điện. Ầm 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 ầm, cả ngọn Thủ Dương Sơn đều rung chuyển dữ dội. Tòa nhân tộc tổ điện cổ kính, nặng nề, dường như được đúc thành từ ý chí bất khuất và tín ngưỡng của vạn dân nhân tộc, toàn thân bộc phát ra kim quang vô lượng. Từng đạo phù văn huyền ảo khó lường điên cuồng lưu chuyển trên vách điện, hội tụ thành bức tranh hùng vĩ về sông núi, tiên dân tế tự, lửa đốt truyền đời. Khí vận nhân tộc và nguyện lực chúng sinh bàng bạc như một đại dương vàng, cuồn cuộn mãnh liệt xung quanh tổ điện. Vút. Dưới sự chứng kiến của hàng ức vạn ánh mắt chấn động và hy vọng, nhân tộc tổ điện to lớn như núi cao, vậy mà lại bật đất bay lên, hóa thành một đạo kim quang hùng vĩ chấn áp vạn cổ, nghiền nát hư không, xé rách trường không, ầm ầm đè xuống phía vùng biên giới hỗn loạn nhất, nguy hiểm nhất của cương vực nhân tộc. Chương 93, huyết hệ huyết mạch nhân tộc, cùng Thái Thanh, Ngọc Thanh không chết không thôi. Chương 93, huyết hệ huyết mạch nhân tộc, cùng Thái Thanh, Ngọc Thanh không chết không thôi. Tốc độ của nó cực nhanh, thế công của nó vô cùng mãnh liệt, tựa như một vì sao thái cổ đang bùng cháy, mang theo sự quyết tuyệt ngọc đá cùng tan. Món vô thượng thánh khí được tế luyện từ khí vận nhân tộc, nguyện lực của chúng sinh, đạo ngân của tam tổ cùng với ấn ký hoàng đạo của nhân hoàng Hoàng Tiên này, giờ phút này dưới sự điều khiển của ba đại cự đầu nửa bước thánh võ cảnh giới, uy năng bộc phát ra đủ để khiến nhật nguyệt lu mờ. Uy áp hoàng hoàng mà nó tỏa ra, đủ để đối đầu chính diện với đại la kim tiên bình thường. Thậm chí khi đối mặt với một vài đại la cường đại đã thành danh từ lâu, có nội tình sâu xa trong hồng hoang, nó cũng có thể quần thảo, ác chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Đây là chiếc nanh đuốt sắc bén nhất, là tấm khiên vững chắc nhất mà nhân tộc đã tung ra trong cơn tuyệt cảnh. Khi tam tổ và Hoàng Thiên dùng tâm đầu tinh huyết, dùng khí vận tộc quần, dùng hận ý vạn cổ để lập nên huyết thệ không chết không thôi. Một luồng ấn ký vô hình, mang theo khí tức của lời nguyền và số mệnh, đã khắc sâu vào nơi tận cùng linh hồn của mỗi một người mang trong mình huyết mạch nhân tộc. Mối thù khắc cốt ghi tâm với Thái Thanh, Ngọc Thanh, tựa như một loại đồ đằng nguyên thủy nhất, đã được khắc sâu vào trong gen huyết mạch. Một khi gặp phải môn nhân đệ tử của chúng, ấn ký trong huyết mạch sẽ điên cuồng bùng cháy, dẫn động sát ý ngập trời. Đó sẽ là cuộc chiến không chết không thôi, không có bất kỳ đường lui nào, chỉ có máu tươi mới có thể tạm thời xoa dịu lời nguyền huyết mạch. Mà dưới thủ đoạn sấm sét của nhân tộc khi dốc toàn bộ nội tình, tổ điện đích thân giáng lâm biên cảnh, cương vực vốn đang không ngừng co lại, nguy cơ tứ phía vì đại kiếp trùng kích, nay như được tiêm một liều thuốc trợ tim, nhanh chóng ổn định trở lại. Phòng tuyến đang lung lay sắp sụp đổ kia đã được vô số cường giả giới vương cảnh giới dùng thân thể máu thịt xây dựng lại, được các cự đầu nửa bước dùng vô thượng pháp lực cưỡng ép định vững. Thậm chí, trên một vài chiến trường cục bộ, nhân tộc đã bắt đầu thổi vàng tù và phản công. Ngọn lửa giận đã kìm nén quá lâu, cuối cùng cũng đã tìm được nơi để trút ra. Giờ phút này, những kẻ thèm thuồng miếng thịt mỡ nhân tộc nhất, cũng là những kẻ nhảy nhót hung hăng nhất, chủ yếu có ba đại tộc quần, một Dương Ban Độ Nha nhất tộc, tộc này sinh sống tại Xích Viêm lĩnh gần bờ Đông Hải, trời sinh đã có thể điều khiển một tia dư tản của Thái Dương chân hỏa, trên lông vũ có những đốm vàng tựa như mặt trời rực rỡ thu nhỏ, do đó mà có tên. Trong cơ thể chúng chảy dòng huyết mạch kim ô cực kỳ mỏng manh, gần như có thể bỏ qua không tính, nhưng chúng lại lấy đó làm tiêu ngạo, tính tình tham lam hung bạo, quen thói đục nước béo cò, là đội tiên phong và cũng là chủ lực trong cuộc xâm lược lần này. Hai đại địa hùng tộc, chủng tộc cổ xưa chiếm cứ tại Hắc Phong Sơn mạch đục thân cường hãn vô song, sức mạnh vô cùng, có thể nhổ núi lay non, thiên phú thần thông thân hòa với sức mạnh của đại địa. Tính cách tương đối thật thà ngay thẳng, nhưng bị Độ Nha nhất tộc mê hoặc, thèm muốn mấy nơi linh địa chứa đựng mẫu thổ tinh khí trong cương vực nhân tộc nên đã ngang nhiên ra tay. Bà Kim Lang tộc, tộc hung tàn nhanh nhẹn hoạt động tại Khiếu Nguyệt Hoang Nguyên đi lại như gió, móng vuốt sắc bén không thua gì thần kim, giỏi tấn công bầy đàn và quấy nhiễu, xảo quyệt và hiếu sát. Cũng thèm muốn lãnh địa của nhân tộc, muốn chia một chén canh. Trong ba tộc, Dương Ban Độ Nha nhất tộc sở hữu huyết mạch kim ô mỏng manh được xem là kẻ cầm đầu. Cả ba tộc đều có lao tổ cấp bậc đại la kim tiên tọa trấn, đây chính là chỗ dựa để chúng dám thèm muốn cương vực của nhân tộc. Lao tổ của đại địa hùng tộc và Kim Lang tộc đều mới đột phá đại la không lâu, cảnh giới vẫn chưa hoàn toàn vững chắc. Còn vị lao tổ kia của Dương Ban Độ Nha nhất tộc Phần Thiên Đại Thánh lại là một đại la cổ xưa đã sống ở hồng hoang không biết bao nhiêu nguyên hội. Mặc dù huyết mạch mỏng manh đã hạn chế giới hạn trên của hắn, nhưng sự tích lũy qua vô số năm tháng đã khiến pháp lực của hắn sâu không lường được, khả năng điều khiển Thái Dương chân hỏa lại càng lô hỏa thuần thanh, tuyệt không phải hạng tầm thường. Cuộc phản công khi nhân tộc dốc toàn bộ nội tình nhanh như sấm, mạnh như lửa. Dương Ban Độ Nha nhất tộc dựa vào uy danh của Phần Thiên Đại Thánh và khả năng khống hỏa của bản thân, vốn là nhánh quân tiêu ngạo nhất. Thế nhưng, chúng bạn lần không ngờ tới nhân tộc lại dám dốc toàn bộ lực lượng vào lúc nguyên khí đại thương, hơn nữa còn tế ra thánh khí chấn tộc tổ điện nhân tộc. Khi tòa điện Vũ Huy Hoàng mang theo ý chí bất khuất của nhân tộc, quần quần uy thế đủ để nghiền nát tinh thần, ầm ầm giáng xuống trên không trung đại quân xâm lược của Độ Nha tộc, Phần Thiên Đại Thánh đã cố gắng dùng Thái Dương chân hỏa ngập trời để chống lại. Ngọn lửa màu vàng đốt núi nấu biển, thiêu đốt cả bầu trời đến mức vặn vẹo biến dạng. Nhưng tổ điện nhân tộc vẫn sừng sững bất động. Vô lượng kim quang do ba đại cự đầu Thương Ly thị, Thiên Hạo, Nguyên Thiên thị thúc dục, tựa như con đê vững chắc nhất, đã chặn đứng biển lửa của Phần Thiên. Còn có vô số chiến trận do các cường giả nhân tộc tạo thành, tựa như những cô máy xay thịt lao vào giữa bầy Độ Nha. Độ Nha tộc tuy mạnh, nhưng lại là kẻ hứng chịu đầu tiên, gặp phải đòn phản công mãnh liệt nhất. Thái Dương chân hỏa mà chúng dựa vào đã bị khí vận của tổ điện áp chế, tốc độ mà chúng vẫn luôn tự hào cũng mất đi ưu thế dưới sự càn quét của chiến trận nhân tộc. Trong chốc lát, tiếng Độ Nha kêu thảm, lông vàng rơi rụng, tựa như một trận mưa máu đang bùng cháy. Phần Thiên Đại Thánh thấy tình thế không ổn, lại kiêng kỵ uy năng của tổ điện nhân tộc, thêm vào đó cảm ứng được khí tức của Tam Tổ nhân tộc và Hoàng Thiên đang nhanh chóng đến gần, liền quả quyết vứt bỏ phần lớn tộc nhân, hóa thành một dải cầu vồng vàng chói mắt rồi độn đi thật xa. Tuy chủ lực bị thương, căn cơ lung lay, nhưng lực lượng cốt lõi và Phần Thiên Đại Thánh vẫn còn lâu mới đến mức tổn thương gần cốt. So với chúng, Đại Địa Hùng tộc và Kim Lang tộc thê thảm hơn nhiều. Bọn chúng vốn đã bị Độ Nha tộc dùng làm bia lỡ đạn, thực lực tương đối yếu hơn, lại thiếu đi nội tình đỉnh cao thực sự. Khi nhân tộc ổn định được trận tuyến và bắt đầu phản công, hai tộc này lập tức trở thành mục tiêu hàng đầu để nhân tộc chút giận. Tam Tổ nhân tộc Thoại Nhân thị, Hữu Sào thị, Truy Y Địa thị mang theo chiến ý bi phẫn vừa mới ngưng tụ của nhân tộc, tựa như ba vị chiến thần bước ra từ thời viễn cổ. Họ mỗi người tay cầm bản sinh linh bảo, Thoại Hỏa Toản, Sào Ốc Hư Ảnh, Vạn Dân Chiến Ý Địa Hư Ảnh, bộc phát ra chiến lực cực hạn của nửa bước thánh võ cảnh giới. Hoàng Thiên tuy vội vàng tập hợp tộc nhân, nhưng vào thời khắc mấu chốt khi tụ và phản công vang lên, cũng đã đích thân giáng lâm chiến trường, nhân hoàng ấn tỷ treo cao, hoàng đạo long khí trấn áp bốn phương. Còn có mấy chục vị cự đầu nửa bước thánh võ cảnh giới của nhân tộc, cùng với mấy vạn cường giả giới vương cảnh giới, hợp thành một dòng lũ quần quận, tiến hành một cuộc vây giết mang tính hủy diệt đối với Đại Địa Hùng tộc và Kim Lang tộc. Đó là một cuộc tàn sát đẫm máu. Nhục thân cường hãn mà Đại Địa Hùng tộc vẫn luôn tự hào, trước những thần thông pháp bảo, pháp tác chiến trận rơi xuống như mưa, đã bị xé nát thành từng mảnh. Tiếng gầm giận dữ biến thành tiếng kêu gào tuyệt vọng. Hắc Phong Sơn mạch đã bị nhuộm thành màu máu. Tốc độ làm nên tên tuổi của Kim Lang tộc, dưới thiên la địa võng do cường giả nhân tộc giăng ra và sự áp chế của khí vận tổ điện, đã mất đi tác dụng. Chúng như những con thú bị mắc kẹt trong vũng lầy, bị chia cắt bao vây, móng vuốt sắc bén không xé rách được bức tường sắt của chiến trận nhân tộc, thân hình nhanh nhẹn không né được những đòn tấn công bao trùm. Trên Khiếu Nguyệt Hoang Nguyên, sắc của Kim Lang chất cao như núi. Lao tổ của hai tộc, hai vị đại la kim tiên mới đột phá kia, dưới sự liên thủ vây công của Hoàng Thiên và Tam Tổ nhân tộc, cộng thêm sự áp chế kinh khủng của tổ điện nhân tộc, chỉ chống đỡ được mấy canh giờ đã lần lượt bị trọng thương. Yêu khu to lớn bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, bản nguyên vỡ nát, thần huyết, yêu huyết màu vàng tựa như thác nước chút xuống, nhuộm đỏ cả núi sông chương 94. Lui về tổ địa, cương vực nhân tộc thu hẹp chương 94, lui về tổ địa, cương vực nhân tộc thu hẹp nếu không phải vào thời khắc cuối cùng, lao tổ hai tộc đã đốt cháy tinh huyết và bản nguyên sau cối, thi triển cấm kỵ độn thuật gần như tự hủy, e rằng ngay cả một tia chân linh cuối cùng cũng bị ma diệt hoàn toàn. Dù là vậy, khi bọn hắn may mắn chạy thoát, cũng đã thoi thóp hấp hối, bản nguyên gần như khô kiệt, cảnh giới tổn dốc, nếu không ngủ say mấy nguyên hội thì tuyệt không có khả năng hồi phục. Mà tinh nhuệ bình thường của hai tộc càng gặp phải tai họa ngập đầu. Đại địa hùng tộc 10 không còn một, gần như diệt tộc. Kim Lang tộc còn thê thảm hơn, ngoại trừ số ít thấy thời thế nhanh, trốn vào chỗ sâu trong hồng hoang kéo dài hơi tàn, trở thành những con cá lọt lưới, còn lại chủ lực gần như bị tàn sát sạch sẽ. Hai tộc quần từng một thời hiển hách, sau trận chiến này đã hoàn toàn trở thành tiểu tộc mạt lưu bên rìa hồng hoang, thậm chí có thể tiếp tục tồn tại hay không cũng là một ẩn số. Nhân tộc đã đánh lui lang sói, giữ được nền tảng cuối cùng, nhưng cũng phải trả một cái giá bằng máu. Cương vực không thể tránh khỏi mà thu hẹp lại, từ vùng đất rộng lớn bao phủ gần 7 phần 10 ven bờ Đông Hải, co lại chỉ còn một nửa. Những vùng đất mới khai phá ở rìa, tài nguyên tương đối cằn cỗi hoặc khó phòng ngự, chỉ có thể đau đớn từ bỏ. May mắn thay, dưới sự cứu viện toàn lực và mệnh lệnh nghiêm khắc của Hoàng Thiên và Tam Tổ, tất cả các bộ lạc lớn nhỏ đều đã hoàn thành cuộc di rời gian nan mà có trật tự, tập trung về khu vực lân cận tổ địa với Thủ Dương Sơn làm nòng cốt. Lực lượng cốt lõi được bảo toàn, không gây ra sự ly tán của tộc quần và đứt gãy trong việc kế thừa văn minh. Tuy nhiên, sự tàn khốc của chiến tranh thể hiện qua những con số lạnh lẽo về cường giả vẫn lạc. Để giữ vững phòng tuyến, để hiểm trợ tộc nhân rút lui, để xé toạc đội hình của kẻ địch trong cuộc phản công. Gần 1000 cường giả giới vương cảnh giới đã vĩnh viễn ngã xuống trên mảnh đất nhuốm máu này. Trên mảnh đất cháy đen, những dấu vết thần thông còn sót lại như những vết sẹo khổng lồ, kể lại sự thảm khốc của trận chiến. Mảnh vỡ pháp bảo, mảnh giáp nhuốm máu, thậm chí cả những bộ hài cốt khổng lồ của một số sinh linh mạnh mẽ, có thể thấy ở khắp mọi nơi. Trong không khí, mùi máu tanh nồng nặc không tan hòa cùng mùi khét lẹt, tạo thành một thứ hơi thở chiến trường vừa buồn nôn lại vừa chân thực đến tột cùng. Đòn phản công sấm sét của nhân tộc tạm thời trấn trụ được những kẻ tiểu nhân đang dục dịch, Dương Ban Độ Nha nhất tộc im hơi lặng tiếng, Đại Địa Hùng tộc và Kim Lang tộc gần như bị xóa sổ. Tuy nhiên, sự hung hiểm của Hồng Hoang vượt xa sức tưởng tượng. Tại rìa của vùng cương vực rộng lớn đã bị từ bỏ, từng thuộc về nhân tộc, từng luồng thần niệm còn ẩn mật hơn, sâu thẳm hơn, mang theo khí tức hoang dã cổ xưa đáng sợ, giống như những con rắn độc gần mình nơi đầm lầy sâu thẳm, lặng lẽ thò ra. Đó là sự dòm ngó đến từ những nơi sâu thẳm hơn của Hồng Hoang, từ những dị tộc mạnh mẽ hơn. Có lẽ trước đây chúng không thèm tranh đoạt những mảnh đất thừa này, nhưng nội tình mà nhân tộc thể hiện ra, tổ điện và sự tàn nhẫn diệt hai tộc, cùng với sự cám dỗ của vùng đất vô chủ kia, đã bắt đầu thực sự thu hút sự hứng thú của một vài gã khổng lồ. Nhân tộc lại vẫn còn thánh khí như vậy. Hoàng Thiên kia, khí tức dường như càng đáng sợ hơn, hắn thật sự có thể đột phá bước đó sao? Thủ Dương Sơn tổ địa nhân tộc chật chật, một miếng thịt mơ béo ngậy, tiếc là có khúc xương cứng chờ, cứ chờ thêm để những kẻ nôn nóng đi chết kia thử nước trước đã. Những ý niệm lạnh lẽo va chạm, trao đổi trong hư không một cách vô thanh. Lòng tham không hề biến mất, chỉ là trở nên cẩn trọng hơn, âm hiểm hơn. Chúng giống như những thợ săn láo lợn nhất, đang chờ đợi thời cơ nhân tộc suy yếu nhất, hoặc chờ đợi khoảnh khắc tấm khiên tổ điện của nhân tộc được rời đi. Thủ Dương Sơn, sừng sững chống trời, thế núi hùng hồn, đủ để khiến tinh hà quấn quanh lưng, nhật nguyệt treo trên vai. Trên đỉnh núi, nơi cấm địa sâu thẳm nhất của tổ điện nhân tộc, ngăn cách vạn cổ, siêu nhiên ngoại vật. Nơi đây, ngay cả dòng sông thời gian chảy xiết đến cũng dường như trở nên trì trệ, sền sệt, chỉ sợ kinh động đến bóng người đang ngồi xếp bằng giữa đám mây hỗn độn. Hoàng Thiên, hắn như một khối hỗn độn thần thạch vĩnh hằng bất biến, lại tựa một vị thần chi tối cao ngủ say từ thời thái sơ. Hoàng đạo long khí quấn quanh thân, sớm đã không còn là khí mờ đơn giản, mà đã ngưng luyện đến cực hạn, hiển hóa thành hàng tỷ con thái cổ chân long thu nhỏ. Những luồng khí hình rồng này, vảy giáp dữ tợn, nanh vuốt phô bày, mỗi một chiếc vảy dường như đều khắc ghi tiếng gào thét bất khuất và dấu ấn truyền thừa của nhân tộc. Chúng không đứng yên, mà men theo quỹ đạo huyền ảo khôn lường, xoay quanh đạo khu to lớn của Hoàng Thiên, tiến hành sự chiều bái, bảo vệ, thôn phệ và thổ nạp không bao giờ ngừng nghỉ. Mỗi một lần lượn vòng, đều kéo theo dòng sông khí vận nhân tộc mênh mông ngông ngẩn, dòng sông ấy hóa thành dòng chảy ánh sáng vàng thuần túy, tựa như tia nắng ban mai đầu tiên khi vũ trụ mới mở, không ngừng rót vào trong dị tượng vạn long triều tông hùng vĩ này. Tiếng rồng ngâm trầm thấp mà uy nghiêm, không vang bên tai, mà chấn động vang vọng thẳng vào sâu trong thần hồn bản nguyên của vạn vật, tuyên cáo sự tối cao và bất hủ của nhân hoàng đạo khu. Giờ phút này, nội tình, tu vi và căn cơ của Hoàng Thiên, thứ đã được mài giũa qua năm tháng, qua vô tận những cuộc chinh chiến và cảm ngộ, sớm đã đạt đến cảnh giới viên mãn trước nay chưa từng có. Huyết nhục trong suốt như pha lê, xương cốt như được đúc từ đạo văn thần kim, mỗi tấc cơ thể đều ẩn chứa sức mạnh đủ để khai mở tinh hà. Thần khiếu động thiên, ở sâu trong cơ thể xoay tròn chậm rãi như một tinh vân, thế giới bên trong quy tắc hoàn chỉnh, sông núi trắng lệ, nhật nguyệt luân chuyển, đã là một hình thái vũ trụ hoàn mỹ tự thành một hệ. So sánh với nó, những lạp tử động thiên nằm sâu trong vô số vi hạt khắp toàn thân, lại có vẻ thô sơ và nguyên thủy. Chúng từng là các tiết điểm ngưng tụ sức mạnh trong cơ thể, là những không gian trống rỗng để chứa đồ và nạp nguyên, tuy có sinh ra vài tia thế giới bản nguyên, nhưng lại giống như những tinh vực hoang vu mông muội, quy tắc vỡ nát, pháp tắc không hoàn chỉnh, không thể nào so sánh với thần khiếu động thiên. Mà giờ phút này, thời cơ để đột phá hoàn vũ võ cảnh, cảnh giới tương ứng với đại la kim tiên trí cảnh của Hồng Hoang, đã chín muồi. Cảnh giới này mới là thực sự bước vào ngưỡng cửa của đạo nhục thân tức hoàn vũ, vi hạt hóa tinh hà, ý chí thống ngự bản cổ. Đến lúc rồi. Một ý niệm tựa như tiếng sấm đầu tiên khi khai thiên lập địa, nổ vang trong thần hồn thức hải mênh mông như biển hỗn độn của Hoàng Thiên. Nguồn sức mạnh trầm mặc suốt triệu năm đột nhiên sôi trào. Đó là dòng lũ nội tình mà hắn đã tích lũy vào cổ, là thần năng tối thượng đã dung luyện khí vận nhân tộc, tinh túy đất trời và đại đạo phát tác. Luồng sức mạnh mênh mông vô biên này, trong nháy mắt hóa thành từng con hỗn độn chân long gầm thét, mang theo sức mạnh nguyên thủy của việc khai thiên lập địa, ầm ầm xông vào vô số lạp tử động thiên nhiều như cắt sông hàng khắp toàn thân. Ầm, ầm, ầm. Mỗi một lạp tử động thiên đều như một phôi thai vũ trụ được ném vào ngọn lửa thần sáng thế, nên đón sự lột xác cuối cùng. Những quy tắc thế giới vốn không trọn vẹn, hỗn loạn vô trật tự, dưới sự xung kích của luồng sức mạnh sáng thế đến từ bản nguyên sinh mệnh của Hoàng Thiên, bắt đầu điên cuồng sửa chữa, tái tạo, hoàn thiện. địa hỏa phong thủy được định vị lại, kinh vị thời không bị cưỡng ép kéo thẳng, neo chặt, âm dương nhị khí sinh ra từ trong hư vô, trong đục phân minh, diễn hóa sinh cơ. Mỗi một lạp tử được hoàn thiện, đều giống như thêm một viên đá tảng bất hủ vào đạo cơ của Hoàng Thiên. Một lạp tử thế giới hoàn thiện, khí tức Hoàng Thiên liền dày thêm một phần, vạn cái hoàn thiện, khí tức liền như vực sâu tựa biển cả, triệu cái hoàn thiện, khí tức đã sâu không lường được như tinh vân hỗn độn. Chương 95, Hoàng Thiên bế quan, chân ngã như nhất. Chương 95, Hoàng Thiên bế quan, chân ngã như nhất. Quá trình này không phải một sớm một chiều mà thành, mà diễn ra trong sự tĩnh lặng tuyệt đối cùng ý chí thiêu đốt đến cực hạn. Thời gian vào khoảnh khắc này đã mất đi ý nghĩa, chỉ còn lại bản trưởng ca vĩnh hằng của ức vạn vũ trụ trong cơ thể đang gầm vang tiến đến độ chín muồi. Triệu năm quang âm, đối với Hoàng Thiên mà nói, chẳng qua chỉ là một cái búng tay. Rốt cuộc, vào sát na khi lạp tử động thiên cuối cùng trong cơ thể, hạt thứ 1.380.006.425, được vĩ lực vô thượng kia tái tạo lại triệt để, quy tắc viên mãn, đạt đến cảnh giới trung thiên thế giới vững chắc. Một luồng đạo vận bàng bạc chưa từng có, bao trùm chư thiên vạn giới, thống ngự vô lượng chúng sinh, từ trong cơ thể Hoàng Thiên oanh nhiên một phát. 1.380.006.425 trung thiên thế giới này, mỗi một cái đều có thể sánh ngang với một phương tinh vực hạo hãn vô ngần trong vũ trụ hồng hoang. Vô số tinh thần ở trong đó đản sinh, xoay chuyển, tịch diệt. Thậm chí, ở những thế giới cốt lõi có sinh cơ nồng đậm nhất, sinh mệnh nguyên tinh bắt đầu được dự dụng. Biển cả nguyên thủy cuộn trào, đại địa nhô lên, những sinh mệnh ba động yếu ớt tựa như hỏa chủng mới nhen, lặng lẽ nảy mầm trong ôn sàng quy tắc của thở hỗn độn sơ khai. Đó là những nguyên sơ sinh mệnh thuộc về vũ trụ trong cơ thể Hoàng Thiên, vận mệnh của chúng sẽ hoàn toàn trói buộc với đại đạo của bản thân Hoàng Thiên. Hống, tựa như ngọn núi lửa tích tụ triệu năm đột nhiên phun trào, lại giống như vị hỗn độn cự thần ngủ say cả một kỷ nguyên đột nhiên thức tỉnh. Một luồng tiên võ chân ý khó có thể diễn tả bằng lời, thuần túy đến cực hạn, đột nhiên từ huyệt mạch hội trên đỉnh đầu Hoàng Thiên trùng tiêu mà lên. Đạo chân ý này vô hình vô chất, nhưng lại cô đọng như thần phong khai thiên, mang theo ý chí lâm liệt chém đứt nhân quả, phá diệt vật pháp, duy ngã độc tôn. Ngang nhiên xé toạc tầng tầng cách trở của Thủ Dương Sơn cấm địa, xuyên qua hư không vô ngần, thậm chí còn mơ hồ lay động cả dòng trường hà thời không đang chạy xiết không ngừng, bao phủ chư thiên vạn giới. Quá khứ, hiện tại, tương lai, vô số là ấn, hình chiếu, tha ngã chi thân của Hoàng Thiên tồn tại trong trường hà thời không. Bất kể đang ở điểm thời gian nào, bất kể đang ở thế giới song song nào, bất kể mạnh mẽ hay yếu đuối, vào khoảnh khắc này, tất cả đều cảm nhận được lời triệu hồi cuối cùng đến từ bản nguyên sinh mệnh. Ông, trường hà thời không chấn động dữ dội. Ảnh của quá khứ, hoặc quật khởi từ nơi hèn mọn, hoặc tử chiến giữa tuyệt cảnh, thân ở hiện tại, hoặc chấn giữ nhân tộc, hoặc ngao du hỗn độn, tướng của tương lai, hoặc quân lâm vạn giới, hoặc hóa thành vĩnh hằng. Vô số bóng hình Hoàng Thiên ở mỗi một góc của trường hà thời không đột nhiên sáng rực lên, tỏa ra ánh sáng đồng nguyên đồng chất. Ngay sau đó, những ấn, hình chiếu, tha ngã chi thân này, giống như những vì sao bị hố đen ở trung tâm vũ trụ hút vào, bằng ý chí không thể chống cự, chúng vượt qua bích lũy thời gian, xuyên thấu trở ngại không gian, trong nháy mắt phóng chiếu, ngưng tụ vào trong vũ trụ nội thể mênh mông vô biên của chính Hoàng Thiên. Không phải là sự chồng chất đơn giản, đây là sự duy nhất cuối cùng của chân ngã, là sự thống hợp duy nhất của ý chí, là sự neo định tuyệt đối của sự tồn tại. Ước vạn hình chiếu ở trung tâm cốt lõi của vũ trụ nội thể, giống như ước vạn ánh sao hội tụ thành mặt trời duy nhất, oanh nhiên va chạm, triệt để dung luyện, cuối cùng dung hợp thành một tôn chân ngã pháp tướng duy nhất đội trời đạp đất, trấn áp chư thiên vạn giới. Dung mạo của pháp tướng này chính là Hoàng Thiên. Khí tức bằng bạc, ý chí thuần túy, trong nháy mắt đã trở thành chúa tể duy nhất trí cao vô thượng của toàn bộ vũ trụ nội thể. Mọi chuyện quá khứ tan thành mây khói, sương mù tương lai bị cưỡng ép xua tan, chỉ có chân ngã của giờ phút này, vĩnh hằng bất diệt, chiếu rọi vạn cổ. Cùng lúc đó, khí huyết nhục thân của Hoàng Thiên vốn đã được tôi luyện đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, tựa như ước vạn con hỗn độn huyết long đang buôn đằng gào thét, điên cuồng co rút, ngưng tụ, uy về một mối trong cơ thể. Thế giới bản nguyên chi lực mênh mông được rút ra từ 1.380.006.425 trung thiên thế giới kia, hóa thành hồng lưu vũ trụ rực rỡ, tiên võ chân nguyên bảng bạc tinh thuần từ thần khiếu động thiên tuôn chảy không ngừng. Ba luồng sức mạnh kinh khủng đủ để làm nổ tung đại thiên thế giới này, dưới sự khống chế tuyệt đối của ý chí Hoàng Thiên, đã bị cưỡng ép nén lại, dung luyện tại nơi cốt lõi của hỗn độn hải trong đan điền hắn. Xèo, tựa như hỗn độn sơ khai, âm dương phân định, một điểm sáng rực rỡ không thể hình dung đột nhiên ra đời. Ánh sáng này lúc đầu yếu ớt như giới tử, nhưng trong một phần ức vạn sát na, đã phình to bằng nắm tay, bên trong đó, lực chi đại đạo hóa thành cuộc sống trong trời. Càn khôn đại đạo diễn hóa thành cương thổ nâng đỡ vật vật, âm dương đại đạo hóa thành vòng xoáy thái cực lưu chuyển không ngừng, thời gian đại đạo như giải lụa ánh sáng quấn quanh, còn không gian đại đạo thì xây dựng nên những bích lũy duy độ tầng tầng lớp lớp. Năm đạo bản nguyên pháp tắc đại đạo cuối cùng giao hòa hoàn mỹ, không còn phân biệt được nhau, ngưng kết thành một viên đạo chủng màu tím vàng, bề mặt có khí hỗn độn nhân luân chảy xuôi, bên trong dường như ẩn chứa một vũ trụ thái sơ đang được khai mở với tốc độ cực nhanh, đạo chủng Thái Sơ Nhân Hoàng Đại Đạo đạo chủng. Đây là căn cơ đạo quả cả đời của Hoàng Thiên, là hạt nhân của Hoàn Vũ võ cảnh, là cơ sở để tương lai chứng đạo siêu thoát. Đạo chủng vừa thành, mỹ mắt nhắm chặt triệu năm của Hoàng Thiên đột nhiên mở ra. Ầm. Hai cột sáng màu tím vàng như thực chất từ trong mắt hắn bắn ra dữ dội, trong nháy mắt xuyên thủng hư không cấm địa, nơi nó đi qua, hỗn độn được khai mở, địa hỏa phong thủy hoành hành, dường như muốn tái tạo lại cả khôn. Một luồng khí tức kinh khủng lăng giá trên chư thiên, đủ để khiến Đại La Kim Tiên cũng phải run rẩy, tựa như một con hồng hoàng cự thú đang ngủ say lần đầu tiên thật sự lộ ra một góc của tảng băng, oanh nhiên lan tỏa ra. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Đạo quả hiện, Hoàng Thiên thốt ra đạo âm, chữ chữ như hỗn độn thần lôi nổ vang, dẫn động đại đạo cộng hưởng. Hư không ba tấc trên đỉnh đầu hắn đột nhiên nứt ra một cánh cửa huyền ảo. Một viên đạo quả khó có thể dùng lời nói để hình dung sự rực rỡ, sự uy nghiêm, sự viên mãn của nó, từ từ bay lên từ trong cánh cửa. Viên đạo quả này lớn nhỏ như tinh thần, nhưng hình thái lại không cố định, tựa tròn mà không phải tròn, tựa vuông mà không phải vuông, luôn ở trong trạng thái huyền diệu có và không định và biến. Bề mặt của nó, vạn long quấn quanh gào thét, chính là hoàng đạo long khí hiển hóa, bên trong mơ hồ có thể thấy bóng dáng của Sơn Hà Sát Tắc, ý niệm cầu nguyện của ức vạn lê dân, bức tranh sử thi về nhân tộc gian nan mở đường, vượt mọi chông gai. Nó càng ẩn chứa tiên võ chân ý đã được tôi luyện đến cực hạn, thế giới bản nguyên mênh mông bằng bạc, tiên võ chân nguyên tinh thuần vô song, và cả khí huyết nhục thân đủ để nghiền nát tinh thần. Đây là sự hiển hóa cuối cùng của tất cả đạo hạnh, tất cả tu vi, tất cả cảm ngộ, tất cả sức mạnh của Hoàng Thiên, là sự ngưng kết cụ thể của ý nghĩa tồn tại của hắn. Hợp. Hoàng Thiên miệng như sâm xuân, ý chí xuyên thấu cổ kim. Viên đạo quả rực rỡ lơ lửng trên đỉnh đầu, ngưng tụ đạo hạnh vạn cổ của hắn, cùng với Thái Sơ Nhân Hoàng đạo chủng đang chìm nổi trong hỗn độn hải ở đan điền, mang theo căn cơ đại đạo, dưới một loại lực hút huyền diệu vượt qua cả thời không, oanh nhiên lao về phía nhau. Đạo quả hạ xuống, đạo chủng bay lên. Khoảnh khắc cả hai tiếp xúc, đùng. Một âm thanh không thể hình dung sự vĩ đại, sự nặng nề, sự xa xăm của nó từ trong cơ thể Hoàng Thiên bùng nổ. Âm thanh này không vang vọng trong thế giới vật chất, mà trực tiếp vang vọng ở nơi sâu thẳm trong biện pháp tắc bản nguyên nhất của Thiên Địa Hồng Hoang chương 96, đột phá hoàn vũ võ cảnh chương 96, đột phá hoàn vũ võ cảnh bên trong Thủ Dương Sơn cấm địa, hỗn độn vân khí tức thì bị quét sạch, hình thành một vùng chân không hư vô tuyệt đối. Khái niệm về thời gian, không gian ở nơi đây hoàn toàn hỗn loạn, sụp đổ. Chỉ có ánh sáng Thái Sơ màu tím vàng kia, tựa như điểm khởi nguyên của vũ trụ đại bạo tạc, đột ngột bừng sáng, sau đó lấy tốc độ vượt qua cả tư duy mà điên cuồng bành trướng. Bản nguyên phù văn của năm đại đạo lực, Càn Khôn, Âm Dương, thời gian, không gian, điên cuồng lóe lên, đan sen, tái tổ hợp trong ánh sáng. Nhất tộc khí vận trường hà bị dẫn động triệt để, hóa thành dòng lũ vàng nóng thực chất rót được vào. Lưới đao vô hình do tiên võ chân ý hóa thành, cắt đứt mọi gông xiềng pháp tắc đang cản trở sự dung hợp. Đạo quả và đạo chủng, tựa như hai ngôi sao định sẵn sẽ va vào nhau, lại giống như hai cực âm dương đã quấn quýt vào cổ. Dưới sự nung đốt của lò luyện tuyệt đối là Hoàng Thiên ý chí, đã bắt đầu sự dung hợp cuối cùng. Mỗi một lần năng lượng va chạm và hủy diệt, đều phóng thích ra vĩ lực kinh khủng đủ để tái diễn địa hỏa phong quang, nhưng lại bị nhục thân biến thái của Hoàng Thiên gắt gao giam cầm trong phạm vi tấc vuông, hóa thành dưỡng chất vô thượng nuôi dưỡng vũ trụ của bản thân. Quá trình dung hợp là hủy diệt, mà cũng là tái sinh, là sự niết bàn của cái ta cũ, càng là khởi đầu của một sinh mệnh mới. Hệ thống tiên võ do Hoàng Thiên sáng tạo, hoàn vũ cảnh giới có tổng cộng 6 tầng thứ, tinh trụ cảnh giới, thế giới trong cơ thể như vũ trụ tinh thần, hàng vũ cảnh giới, vũ trụ vững chắc, cương vực vô ngần. Vạn kiếp cảnh giới, trải qua vạn kiếp, đạo cơ bất hủ, đạo khư cảnh giới, vạn đạo quy khư, duy ngã độc tồn, võ tổ cảnh giới, nguồn cội võ đạo, mở ra con đường mới, Thái Sơ cảnh giới, phản bổn quy nguyên, chạm đến Thái Sơ. Với nội tình lịch tiên có thể đối đầu chính diện với Đại La Kim Tiên cường đại tay cầm tiên thiên linh bảo từ trước khi đột phá, lần đột phá này sao có thể chỉ dừng lại ở cấp thấp? Ầm. Ánh hào quang cuối cùng nhấn chìm Hoàng Thiên, cũng nhấn chìm toàn bộ đỉnh Thủ Dương Sơn. Khi ánh sáng Thái Sơ màu tím vàng kia dần dần thu liễm lại, để lộ ra thân ảnh của Hoàng Thiên, một luồng khí tức kinh khủng đủ để lật đổ cổ kim tương lai, khiến chư thiên vạn giới đều phải thất sắc. Tựa như một hỗn độn ma thần đã dậy thoát khỏi mọi xiềng xích, ầm ầm giáng lâm. Hắn vẫn ngồi xếp bằng, nhưng thân thể lúc này lại phảng phất như đã hóa thành điểm kỳ dị của toàn bộ vũ trụ. Dưới lớp da không còn là huyết đục vân lý, mà là bức tranh vũ trụ với hàng tỷ tinh tú sáng tối, tinh hà xoay chuyển. Giơ tay nhấc chân, dường như có vô lượng thế giới đang sinh diệt. Cảnh giới của hắn đã hiên ngang vượt qua 3 tầng thứ tinh trụ, hàng ngũ, vạn kiếp, trực tiếp đặt chân đến đạo khư cảnh giới. Cảnh giới này, vạn đạo trong cơ thể quy về một gói, vạn pháp bất xâm. Giơ tay nhấc chân chính là sự hiển hóa của đại đạo pháp tắc, uy năng của nó đã có thể sánh ngang với những tồn tại đỉnh phong trong số các đại la kim tiên trí cường của hồng hoang thế giới. Lấy thân mình làm pháp khí, nơi hắn đứng chính là tiên võ đạo vực trí cao vô thượng. Trong vực này, tiên võ chân ý chính là thiên điều, hoàng thiên ý chí chính là pháp tắc. Keng, đang, hai tiếng vang vọng xuyên thấu vạn cổ, bùng nổ cùng với sự đột phá của Hoàng Thiên. Hai kiện trí bảo lơ lửng bên cạnh Hoàng Thiên đồng thời xảy ra sự biến đổi kinh thiên. Đại đạo công đức trí bảo, Nhân Hoàng kiếm. Thanh kiếm này gánh vác thiên mệnh chính thống của nhân tộc, ngưng tụ vô lượng công đức. Giờ phút này, những đường vân nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên xã tắc vốn cổ xưa trên thân kiếm đột nhiên sống lại. Tinh tú lưu chuyển, nhật nguyệt giao thay, núi sông trồi lên dịch chuyển, sông lớn cuộn trào gào thét. Một luồng kiếm ý hoàng đạo chí tôn đường hoàng chính đại, chém đứt hết thảy tà ma, bảo vệ nhân đạo vĩnh hằng bùng phát ra, kiếm quang rực rỡ, lại mơ hồ chiếu rọi ra hư ảnh vô số bộ lạc nhân tộc đang tế tự cầu nguyện trên hồng hoang đại địa. Sự sắc bén của nó, dường như có thể cắt đứt cả trói buộc của thiên đạo. Bản mệnh đạo binh, Nhân Hoàng đỉnh. Chiếc đỉnh này là vật mà Hoàng Thiên dùng tính mệnh giao tu. Trên thân đỉnh, bức tranh nguyên thủy về vạn dân tế tự san bắn cày cấy, đao canh hỏa trùng phảng phất như có được sinh mệnh, vô số bóng người nhỏ bé sinh sôi không ngừng bên trong vết đỉnh, diễn lại bản trường ca sử thi của nhân tộc từ thời yếu hèn đến lúc huy hoàng. Hỗn độn khí trong đỉnh cuộn cuộn, phát ra tiếng nổ vang như khai thiên tịch địa, một luồng khí tức kinh khủng chấn áp chư thiên, nung chảy vạn vật lan tỏa ra, miệng đỉnh phảng phất hóa thành vòng xoáy hỗn độn nuốt chửng vạn giới. Hai kiện chí bảo, vì chủ nhân đột phá đến đạo khư cảnh giới, mà bản chất và uy năng đều đã xảy ra bước nhảy vọt về chất, thật sự sở hữu phong thái tuyệt thế có thể lay động chư thiên, tranh phong với các tiên thiên linh bảo cổ xưa. Mà hỗn độn chí bảo, hỗn độn châu, cất giấu ở nơi bản nguyên cốt lõi nhất trong vũ trụ của Hoàng Thiên, cũng vào lúc này sinh ra biến hóa kinh người. vĩ lực và đại đạo cảm ngộ mênh mông do Hoàng Thiên đột phá mang lại, giống như một chiếc chìa khóa, cuối cùng đã lay động được đạo cấm chế hỗn độn thứ hai huyền ảo khó lường bên trong đó. Rắc rắc một tiếng vỡ vụn nhỏ bé phảng phất đến từ thở hồng mông sơ phán, vang lên bên trong hỗn độn châu. Ầm. Đạo cấm chế thứ hai đã được giải khai. Thế giới hỗn độn vốn đã bao la vô ngần bên trong hỗn độn châu, tựa như được rót vào động lực nguyên thủy của việc khai thiên tịch địa, đột ngột khuyết trương mạnh mẽ ra bên ngoài. Dòng khí hỗn độn càng thêm cuồn cuộn mãnh liệt, địa hỏa phong thủy càng thêm cuồng bạo tàn phá, cương vực hỗn độn mới được khai phá so với trước kia đã rộng lớn hơn trọn vẹn ba thành. Hỗn độn bản nguyên ẩn chứa bên trong càng thêm đậm đặc tinh thuần, phẩm cấp và số lượng hỗn độn linh căn, tiên thiên thần tài có thể thai nghén ra, đều có sự tăng lên rõ rệt. Biến hóa rõ rệt nhất chính là thời gian. Tốc độ thời gian trôi bên trong hỗn độn châu vốn là 100 lần so với bên ngoài. Giờ đây, cùng với việc đạo cấm chế thứ hai được giải khai, pháp tắc thời gian bên trong nó được cường hóa, bóp méo, tốc độ thời gian trôi đột ngột tăng lên, đạt đến mức kinh khủng là 500 lần so với bên ngoài. Điều này có nghĩa là, bên ngoài một năm, trong châu đã qua 500 năm. Thời gian để Hoàng Thiên thăng ngộ đại đạo, thôi diễn thần thông, bồi dưỡng linh căn, đã được kéo dài ra gấp 500 lần. Ý nghĩa chiến lược của nó có thể gọi là người tiên. Đồng thời, hỗn độn chi khí mà hỗn độn châu có thể điều động, độ tinh thuần và sức sát thương của nó cũng theo đó tăng vọt, một khi phát ra, chính là dòng lũ hỗn độn hủy diệt vạn vật, uy năng mạnh mẽ, đủ để khiến Đại La Kim Tiên cũng phải biến sắc. Thành rồi. Hoàng Thiên chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Luồng khí này không hề tầm thường, vừa rời khỏi cơ thể, liên hóa thành một con hỗn độn chân long màu tím vàng, gầm thét xé rách hư không, lao vào trong hỗn độn vô tận bên ngoài Thủ Dương Sơn, nơi nó đi qua, hỗn độn lùi bước, địa hỏa phong thủy vì nó mà được khai mở, rất lâu sau vẫn không thể khép lại. Cùng với việc luồng khí này được thở ra, sức mạnh hỗn độn trong cơ thể Hoàng Thiên vốn sôi trào đến cực điểm vì đột phá, gần như muốn căng nổ, cuối cùng đã hoàn toàn ổn định lại, như cánh tay sai khiến ngón tay, viên dung ngại. Một cảm giác mạnh mẽ tuyệt đối có thể khống chế hoàn vũ, quan sát chư thiên, tràn ngập trong mỗi một ý niệm của hắn. Thế nhưng, việc hắn ổn định lại khí tức của bản thân, đối với toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa mà nói, lại giống như ném một chiếc cự phủ khai thiên vào mặt nước tĩnh lặng. Ầm ầm ầm. Một luồng khí tức vĩ nạn không thể tưởng tượng, không thể hình dung, không thể chống cự, tựa như cơn sóng thần hỗn độn đã tích tụ hàng tỷ năm, đột ngột bùng nổ từ trong Thủ Dương Sơn cấm địa. Luồng khí tức này, mang theo sự mênh mông của Thái Sơ, hoàng đạo của nhân đạo, sự bá đạo của tiên võ, sự bao la của hỗn độn, cùng với một loại ý cảnh duy ngã độc tôn bá đạo đến cực điểm. Chương 97, Hoàng Thiên xuất quan, sự chấn kinh và sợ hãi của vạn tộc tại Đông Hải Chi Tân. Chương 97, Hoàng Thiên xuất quan, sự chấn kinh và sợ hãi của vạn tộc tại Đông Hải Chi Tân. Mấy loại ý cảnh trí cao dung hợp hoàn mỹ, hóa thành một dòng lũ bàng bạc lật đổ trời xanh và cổ, quét ngang kim cổ tương lai, trong nháy mắt phá tan mọi cấm chế và đại trận phong tỏa Thủ Dương Sơn, xông thẳng lên 9 tầng mây. Thủ Dương Sơn, ngọn cự nhạc nguy nga chống trời được xem là thánh sơn của nhân tộc, giờ phút này phảng phất như sống lại, bộc phát ra quang huy thần thánh trước nay chưa từng có. Thân núi oanh minh, vô lượng phù văn tự động sáng lên, hội tụ thành từng sợi thần liên tử kim bắt ngang trời đất, quấn quanh thân núi, tựa như đang ra miệng cho Hoàng Thiên. Thành rồi. Khí tức ngút trời bốc lên, hóa thành một cột sáng tử kim thực chất, trong nháy mắt xuyên thủng 33 tầng thiên cương đại khí, xé rách vô tận biển mây. Cái thế bàng bạc ấy, tựa như một cây bất chu thiên trụ chống đỡ hỗn độn, định đỉnh càn khôn, hiên ngang đứng sừng sững giữa Hồng Hoang thiên địa. Lại giống một vị cự nhân đội trời đạp đất, ngạo nghệ tuyên cáo sự tồn tại của mình, khiến cho cả mảnh Hồng Hoang thiên địa mênh mông vô ngần cũng phải khẽ nghiêng mình run rẩy dưới luồng khí tức này. Cương vực ước vạn dặm xung quanh Thủ Dương Sơn, vô số sinh linh, bất kể là nhân tộc hay tinh quái, tiên cầm hay thủy thú, đều bất giác hướng về phía cổ sáng tử kim kia mà thành kính cúi đầu, uy nghiêm hoàng giả vô thượng ấy đã khắc sâu vào tận linh hồn. Đông Hải Chi Tân, rộng lớn không biết bao nhiêu ước triệu quan niên. Ngay khoảnh khắc khí tức Hoàng Thiên Hoàn Vũ đạo khư cảnh giới đột nhiên một phát, xuyên thủng trời đất, vùng duyên hải cổ xưa và chủ phú này đã hoàn toàn rơi vào cơn chấn động cực lớn và nỗi sợ hãi vô biên chưa từng có. Ầm. Sóng xung kích vô hình quét ngang qua. Sâu trong Long Nguyên, vô số giao long nhất tộc cổ xưa đã tiềm tu và nằm, vảy giáp xâm nhiên đột nhiên mở to đôi mắt khổng lồ, trong con ngươi dựng đứng màu vàng kim phản chiếu quang ảnh tử kim xuyên thấu qua vô tận nước biển, tràn ngập vẻ kinh hãi khó tin. Long khu khổng lồ của chúng bất an xoay quanh vặn bèo dưới đáy rãnh biển sâu, khuấy động lên những dòng xoáy ngầm mang tính hủy diệt. Từng tiếng long ngâm trầm thấp chứa đầy sợ hãi và kiên kỵ vang vọng dưới đáy biển u ám, giống như tiếng bi thương của ngày tận thế sắp đến. Chíu. Tại trung tâm Nam Minh Hỏa Sơn Quần, trong Ly Hỏa Thần Cung quanh năm chạy xuôi liệt diễm đốt trời kia, mấy vị túc lao hoàng tộc khí tức nóng rực, cánh chim hoa mỹ như những vì sao đang cháy đột nhiên bay vút lên không. Chúng vươn cổ cất tiếng kêu dài, trong tiếng vượng gáy trong trẻo lại mang theo một tia kinh hoàng không thể che giấu. Nam Minh Ly Hỏa nhảy múa trên bộ lông đuôi hoa lệ cũng trở nên ảm đạm chập chờn, phảng phất như bị uy áp tử kim bắt ngang trời kia trực tiếp áp chế mất bản nguyên. Xa hơn nữa, trên Kỳ Lân Ngai mây lành hỗn loạn, trong Huyền Vũ đại trạch huyền thủy chảy ngược, kim sĩ đại bằng thu liễm lại móng đuôi sắc bén xé rách thương khung, cựu đầu sư vương túi xuống cái đầu kiệt ngạo bất tuân. Vô số tổ địa của các cường tộc Hồng Hoang truyền thừa từ thái cổ, hùng cứ một phương, giờ phút này đều bị luồng khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện này bao phủ. Đại trận hộ tộc tự động kích hoạt, ước vạn phù văn liên cuồng lưu chuyển, quang mạc sông thẳng lên trời, nhưng lại rung động dữ dội dưới uy áp hoàng đạo vô hình kia, phát ra tiếng rên rỉ như không chịu nổi gánh nặng, phản phất như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Sự sợ hãi, giống như ôn dịch lan tràn điên cuồng trong lòng những kẻ nắm quyền của tất cả các chủng tộc phi nhân tại Đông Hải Chi Tân. Chí cường, Chí cường Đại La. Không khí tức này còn trên cả Đại La. Lẽ nào là đạo cảnh? Sâu trong một mạch khoáng cổ xưa phủ đầy tiên thiên canh kim sắc khí, một lao tổ hình dáng như con tê tê, khí tức ngưng động như vạn năm huyền thiết phát ra tiếng gào thét khàn khàn, trong giọng nói tràn đầy sự run rẩy tuyệt vọng. Lớp mai mà nó lấy làm tự hào, đủ để cứng chọi với sao trời, giờ phút này lại đang khẽ run rẩy. Nhân tộc là phương hướng tổ địa của nhân tộc. Sao có thể? Nhân tộc yếu ớt đó, sao có thể sinh ra một tồn tại như vậy? Tại trung tâm một đầm lầy bị bao phủ trong chướng khí kịch độc, truyền đến tiếng rít kinh sợ và giận dữ xen lẫn của một con cự xà chín đầu, chín cái đầu rắn điên cuồng múa lượn, độc vân phun ra cũng bị quang mang tử kim kia lờ mờ xua tan. Đại họa lâm đầu. Đại họa lâm đầu rồi. Truyền lệnh. Phong Sơn. Bế Tử Quan. Tất cả tộc nhân không được bước ra khỏi lãnh địa nửa bước. Vô số thủ lĩnh hoặc tộc trưởng của các thế lực ở trong xào huyệt của mình mà phát ra những mệnh lệnh gần như sụp đổ. Chí Cường Đại La ở thế giới Hồng Hoang đã là những cự phách chấn giữ một phương, xương tôn làm tổ, đủ để khiến ức vạn sinh linh ngưỡng vọng. Mà ở vùng đất biên hoang tương đối nghèo nàn như Đông Hải Chi Tân này, cổ lão Đại La đã là tồn tại đỉnh phong có thể dọa trẻ con nín khóc, là cây kim định hải thần châm mà các tộc dựa vào để sinh tồn. Còn về Chí Cường Đại La vượt trên cả cổ lão Đại La, đó căn bản là cảnh giới chỉ tồn tại trong truyền thuyết và thần thoại ở Hồng Hoang Trung Ương Đại Lục. Hiện nay, một tồn tại không thể tưởng tượng, không thể đo lường như vậy, lại sinh ra ở tổ địa của nhân tộc. Tin tức này giống như ước vạn đạo cửu tiêu thần lôi, bổ cho đám cao tầng của vạn tộc tại Đông Hải Chi Tân thần hồn nứt vỡ. Chúng phảng phất như đã nhìn thấy, một thanh đồ đao diệt thế ngưng tụ từ ý chí của nhân tộc, được tôi luyện bằng uy quyền của hoàng giả, đang treo trên đỉnh đầu mỗi một chủng tộc của chúng, hàn quang lấp lóe, sắc cơ đầy đồng. Tương phản rõ rệt với sự sợ hãi và tuyệt vọng của vạn tộc, là sự sôi trào và cuồng hoan như núi lửa phun trào trong cương vực của nhân tộc. Hoàng Thiên Bệ Hạ, là khí tức của Hoàng Thiên Bệ Hạ. Bệ Hạ đột phá rồi. Bệ Hạ vô địch. Một gã đàn ông vạm vỡ đang săn bắn ở ngoại vi thủ Dương Sơn, trên mặt còn mang vết sẹo đao, đột nhiên cắm mạnh cây xiên săn trong tay vào tảng đá, hướng về phía cổ sáng mà kích động đến toàn thân run rẩy, nước mắt lưng tròng, phát ra tiếng gầm rú như dã thú. Thành công rồi, thật sự thành công rồi. Đạo khư cảnh giới, nhân tộc ta cuối cùng cũng có chí tôn đạo cảnh của riêng mình. Trời phù hộ nhân tộc, trời phù hộ tộc ta. Một lao tu sĩ râu tóc bạc trắng, khí tức đã đạt tới thánh võ cảnh giới, trên quan tinh đài của một tòa đại thành nhân tộc mà dàn mua rơi lệ, hướng về phía cổ sáng mà cúi dài người xuống đất, giọng nói nghẹn ngào, phản phất như muốn chút ra hết tất cả nỗi tủi nhục và kỳ vọng đã tích tụ trăm năm. Ha ha ha, thương thiên có mắt, bệ hạ công thành, nhân tộc ta phải hưng thịnh, phải đại hưng. Tiếng cười cuồng hỉ, tiếng la hét kích động, tiếng khóc không thể kìm nén, giống như những con sóng triều dâng trào mãnh liệt, càn quét khắp mỗi một tòa thành trì, mỗi một thôn làng, mỗi một nơi tụ tập trong cương vực của nhân tộc. Ngọn lửa giận và lòng căm thù đã bị đè nén trăm vạn năm, giờ phút này đã bị cột sáng tử kim ngút trời kia hoàn toàn đốt cháy. Giết, giết trở về, dùng máu của những tên nghiệt chủng đó rửa sạch nỗi sỉ nhục trăm vạn năm của nhân tộc ta. Vô số lao binh đã từng trải qua trận huyết chiến thảm liệt khi cương vực bị thu hẹp năm đó, may mắn sống sót, vuốt ve những vết sẹo cũ dữ tợn trên người, trong mắt bùng cháy ngọn lửa hận thù và báo thù khắc cốt ghi tâm, phát ra tiếng gầm giống rung trời. Trận thu hẹp thảm liệt đó, cương vực của nhân tộc bị vạn tộc liên thủ chia cắt xé nát, mấy chục vị cường giả giới vương cảnh giới bảo vệ tộc thổ đã nối tiếp nhau vẫn lạc như những vì sao lộng lẫy, máu nhuộm sơn hà, đó là món nợ máu khắc sâu trong xương tủy của mỗi một người nhân tộc còn sống sót. Sự đột phá của Hoàng Thiên, giống như đã đốt lên ngọn lửa cháy lan thiêu rủi tám cõi trong đêm đen vô tận, trong nháy mắt xua tan đi màn sương mù và sự tuyệt vọng đã bao phủ nhân tộc trăm vạn năm, đốt lên niềm hy vọng sâu thẳm nhất và chiến ý mãnh liệt nhất trong lòng tất cả mọi người. Chương 98, biến hóa tích lũy triệu năm của nhân tộc. Chương 98, biến hóa tích lũy triệu năm của nhân tộc. Nhân tộc tổ điện cấm địa, trong hỗn độn nguyên khiếu sâu thẳm nhất. Khí tức kinh khủng dung chuyển cả hồng hoang kia, tại nơi đây được thu lại, ngưng luyện, cuối cùng trở về tĩnh lặng, tựa như điểm kỳ dị thở vũ trụ mới khai sinh. Hoàng Thiên ngồi xếp bằng trên một tòa hỗn độn liên đài do đạo tắc thuần túy giao dệt mà thành, chậm rãi mở ra song mâu. Ông, hai đạo mâu quang ngưng luyện đến cực hạn, đột nhiên từ trong mắt hắn bắn bọt ra. Mâu quang ấy không phải là ánh sáng thuần túy, mà là thực thể do ba thứ hợp nhất mà thành, tiên võ chân ý vô thượng, lực lượng bản nguyên của vô lượng thế giới được khai mở diện hóa trong cơ thể, và tiên võ chân nguyên mênh mông như tinh hà cuộn chảy. Mâu quang tựa như luồng sáng sắc bén đầu tiên lúc khai thiên lập địa, sắc bén vô song, trong nháy mắt xuyên thủng từng tầng từng lớp tường chắn không gian và dòng chảy thời gian hỗn loạn bên trong cấm địa, những thứ vốn đủ sức nghiền nát cả đại la kim tiên. Nó bất chấp cấm chế ngăn cách của chính tổ điện, trực tiếp xuyên qua hư không vô tận, chiếu về nơi sâu thẳm chưa biết của Hồng Hoang, một nơi mênh mông bao la, quần hùng san sát. Nơi mâu quang chiếu tới, hư không lặng lẽ tan biến, pháp tắc phải tránh né, dường như đang tỏ lòng thần phục với đôi mắt ẩn chứa vĩ lực của vô lượng thế giới này. Ngay sau đó, Hoàng Thiên tâm niệm khẽ động. Chỉ xích, thiên ngai. Không có thanh thế kinh thiên động địa, không có dao động xé rách không gian, chỉ có hỗn độn liên đài dưới thân hắn khẽ lóe lên, ý chí đạo khư cảnh giới ngưng tụ đến cực hạn khẽ lưu chuyển. Khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh của hắn đã lặng lẽ biến mất trong hỗn độn nguyên thiếu, tựa như chưa từng tồn tại. Chủ điện nhân tộc tổ điện, tòa điện đường này, nơi gánh vác lịch sử trỗi dậy từ thở hèn mọn của nhân tộc, trải qua vô số lần gột rửa trong máu lửa và tôi luyện bằng tín ngưỡng, sự uy nghiêm và nội hàm của nó đã sớm có một sự biến đổi về chất nghiêng trời lệch đất trong dòng chảy triệu năm. Cột điện không phải vàng, không phải đá, mà được đúc thành từ từng lõi sao đã được luyện hóa và nén đến cực hạn, bề mặt có ánh sáng bất hủ màu vàng sẫm lưu chuyển, trên đó có dấu ấn tự nhiên về quỹ đạo sinh diệt của các vì sao và phù văn khai mở hỗn độn. Trên đỉnh vòm không phải là những bức vẽ màu mè trên trần nhà của phàm tục, mà là hình chiếu của một bầu trời sao vô tận đang chậm rãi xoay tròn, diễn hóa địa thủy hỏa phong, sự sinh diệt của không thời gian. Mỗi một ngôi sao đều là đạo quả hiển hóa của một cường giả giới vương cảnh giới của nhân tộc, tỏa ra sinh cơ bàng bạc và dao động phát tắc. Sàn nhà thì được lát bằng một khối quy khư tức nhưỡng nguyên vẹn tìm được từ địa hỗn độn, đặt chân lên đó, dường như có thể cảm nhận được nhịp đập của mạch đất, linh khí địa mạch vô tận nuôi dưỡng mỗi một cường giả nhân tộc trong điện. Triệu năm trước, trong trận chiến có rút lãnh thổ thảm khốc, nhân tộc đã có mấy chục vị trụ cột giới vương cảnh giới chống đỡ vận mệnh của tộc ngã xuống, nguyên khí đại thường, tổ điện cũng từng ảm đạm không ánh sáng. Mà ngày nay, sau triệu năm nghỉ ngơi dưỡng sức, dốc lòng cai trị, đặc biệt là tiên võ đại đạo do hoàng thiên truyền lại ngày càng thịnh vượng, thực lực của nhân tộc đã sớm không còn như xưa. Trong tổ điện, khí tức mênh mông đan sen, cường giả nhiều như mây. Nghìn vị cường giả giới vương cảnh giới đứng nghiêm. Bọn họ mặc chiến giáp hoặc đạo bào với kiểu dáng khác nhau, khí tức hoặc nặng nề như núi non, hoặc sắc bén như thần kiếm, hoặc phiêu dật như mây bay, hoặc nóng bỏng như dung nham, đại diện cho vạn ngàn khí tượng được sinh ra từ tiên võ đại đạo của nhân tộc. Mỗi một vị giới vương đều là nền tảng chống đỡ một phương trời đất cho lãnh thổ nhân tộc, là vì sao mà vô số hậu bối nhân tộc ngưỡng vọng. Bản thân sự tồn tại của họ chính là trụ cột vững chắc nhất cho khí vận của nhân tộc. Trước nghìn vị giới vương này, là thân ảnh của mấy chục vị trí cường giả thánh võ cảnh giới đang sừng sững đứng đó. Khí tức của họ càng thêm nội liễm, nhưng lại như tiềm long ẩn sâu dưới 9 tầng bức thảm, một khi bộc phát, át sẽ kinh thiên động địa. Ý chí của họ mơ hồ cộng hưởng với pháp tắc của tổ điện, với dòng sông khí vận của nhân tộc, trong từng cử chỉ đã có thể dẫn động vĩ lực của một phương trời đất. Họ là những trụ cột chống trời của nhân tộc trong việc chinh phạt bên ngoài và trấn thủ bốn phương. Mà đứng ở phía trước nhất của tất cả các cường giả là năm thân ảnh. Khí tức của họ sâu như vực thẳm, mênh mông như biển cả. Tuy chưa hoàn toàn bước ra bước cuối cùng đó, nhưng cũng đã đứng ở đỉnh phong của nửa bước hoàn vũ cảnh giới trong một thời gian dài, vô hạn tiếp cận đạo khư chi cảnh trí cao kia. Tọa Nhân Thị mặc áo gai cổ xưa, tay cầm một cây gậy gỗ đang cháy ngọn lửa bất diệt, toàn thân tỏa ra khí tức trí tuệ cổ xưa của khởi nguồn văn minh, lửa đốt truyền đời. Mỗi một nếp nhăn trên mặt ông dường như đều khắc ghi bản trường ca về việc nhân tộc khoan gỗ lấy lửa, soi sáng thời kỳ mông muội. Hữu Sào Thị thân hình không cao lớn, nhưng lại cho người ta cảm giác nặng nề của việc đội trời đạp đất, che chở cho vạn dân. Xung quanh ông có vô số hư ảnh nhà cửa, thành trì thu nhỏ sinh sinh diệt, diễn hóa quá trình văn minh của nhân tộc từ việc ở hang sống nơi hoang dã đến xây thành mà ở Truy Y Địa Thị, toàn thân được bao bọc trong một lớp thanh khí vải gai nhìn có vẻ đơn sơ, nhưng thực chất lại ẩn chứa huyền cơ tạo hóa vô tận. Giữa lúc thanh khí lưu chuyển, dường như có cảnh tượng vạn dân dệt vải, che thân chống lạnh hiện ra, đại diện cho biểu tượng của việc nhân tộc từ biệt thời kỳ hoang dã, mở ra văn minh lễ nhạc. Thương Ly Thị, một thân chiến giáp màu đen huyền, trên áo giáp đầy dây vô số vết tích cổ xưa của đao chém dị bổ, mỗi một vết tích đều tỏa ra chiến ý thảm liệt bất khuất. Ông có khuôn mặt cương nghị, ánh mắt như điện, giống như một thanh tuyệt thế hung binh lúc nào cũng sẵn sàng ra khỏi vỏ, uống cạn máu kẻ thù. Ông là ngọn chiến mâu sắc bén nhất được tôi luyện từ máu và lửa của nhân tộc. Nguyên Thiên Thị thì mặc một thân đạo bào trắng tinh, khí chất tương đối ôn hòa, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm đó, dường như ẩn chứa quý đạo của các vì sao, suy diễn vạn vật, vận chuyển cả khôn. Trong tay ông nâng một chiếc la bàn bằng ngọc cổ xưa, kim chỉ khẽ chuyển động, liền dường như có thể dẫn dắt thiên địa khí cơ. Ông là người tập hợp những thành tựu vĩ đại nhất của trí tuệ và đạo suy diễn của nhân tộc. Năm vị nửa bước hoàn vũ, giống như năm ngọn thần sơn bất hủ, bảo vệ lấy trung tâm của tổ điện, bảo vệ lấy vị trí chi cao vô thượng kia. Lúc này, trên nhân hoàng thần tọa được điêu khắc từ một khối hỗn độn thần ngọc nguyên vẹn, đang tuôn chảy vạn đạo ảnh dáng, thân ảnh của hoàng thiên lặng lẽ hiện ra. Không có gợn sóng không gian, không có dao động năng lượng, dường như hắn đã ngồi ở đây từ vạn cổ, sớm đã hòa làm một thể với tổ điện này, với thần tọa này, với dòng sông khí vận của nhân tộc. Thần tọa cổ xưa mà uy nghiêm, đạo văn hỗn độn hình thành tự nhiên trên đó lúc này vì sự xuất hiện của hoàng thiên mà thức tỉnh, lưu chuyển, tỏa ra khí tức vô thượng trấn áp chư thiên, thống ngự vạn đạo. Ánh sáng như nước chạy trên đế bào màu đen huyền của Hoàng Thiên, chiếu rọi khuôn mặt bình lặng không một gợn sóng của hắn. Hoàng Thiên ngồi ở vị trí chủ tọa, ánh mắt sâu thẳm chậm rãi lướt qua nghìn vị giới vương, mấy chục vị thánh võ đang đứng nghiêm ở phía dưới, cuối cùng dừng lại trên năm thân ảnh nửa bước hoàn vũ kia. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa vĩ lực nhìn thấu tất cả, chủ tể tất cả. Mỗi một cường giả bị ánh mắt hắn lướt qua, bất kể tu vi cao thấp, đều cảm thấy linh hồn khẽ chấn động, dường như dấu ấn đại đạo trong cơ thể đều đang cộng hưởng, chiếu bái hắn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, tòa nhân tộc tổ điện dưới chân này uy năng ẩn chứa trong đó so với triệu năm trước đã xảy ra sự biến đổi và thăng hoa về bản chất. Nó không chỉ là một công trình kiến trúc, mà còn là một món chấn tộc thần khí hội tụ khí vận của nhân tộc, mang theo dấu ấn đại đạo của nghìn vị giới vương. Mỗi một vị giới vương mới tấn thăng đều sẽ lưu lại dấu ấn đại đạo của bản thân tại đây, dùng bản nguyên chân nguyên cùng cảm ngộ pháp tắc mà tế luyện từng viên gạch, từng cây cột, từng thanh xà của tổ điện. Sự tích lũy của triệu năm, tâm huyết bồi đắp của vô số thế hệ cường giả nhân tộc, đã sớm khiến cho bản thân tổ điện này sở hữu uy năng mênh mông khó lường, không gì phá nổi. Chương 99, đại thanh toán sắp bắt đầu. Chương 99, đại thanh toán sắp bắt đầu cùng toàn bộ địa mạch thủ Dương Sơn, thậm chí là khí vận nhân tộc liên kết chặt chẽ, trở thành pháo đài cuối cùng bảo vệ tộc vận, cũng là chiến bảo vô thượng để chinh phạt ngoại địch. Ánh mắt của Hoàng Thiên chậm rãi lướt qua gương mặt các cường giả trong điện. Có những gương mặt quen thuộc những lao bộ hạ đã từng cùng hắn khai phá mở đường, gian nan cầu sinh giữa vòng vây của vạn tộc, trong ánh mắt họ rực cháy sự cuồng nhiệt và lòng trung thành tuyệt đối. Cũng có vài gương mặt trẻ tuổi xa lạ, tràn đầy nhuệ khí, đó là những tài năng mới nổi trong vòng trăm vạn năm qua, lớn lên dưới ánh hào quang của sự phục hưng nhân tộc, trong mắt tràn ngập khát vọng vô hạn về tương lai và sự sùng bái vô hạn đối với sức mạnh của hoàng giả. Mà năm vị nửa bước hoàn vũ ở phía trước nhất, thần sắc lại càng phức tạp hơn. Trong mắt Tam Tổ là sự vui mừng và nhẹ nhõm sau khi đã kinh qua tang thương, chứng kiến định suy. Nắm đấm của Thương Ly Thị siết chặt, chiến ý gần như phun trào từ trong mắt, tất thể tựa như một ngọn núi lửa đã bị dồn nén suốt trăm vạn năm. Nguyên Thiên Thị có vẻ trầm tĩnh hơn, nhưng sâu trong ánh mắt chợt lóe lên kia lại ẩn chứa vô vàn suy tư về biến động kinh thiên động địa sắp tới, về hưng vong của nhân tộc. Bên trong đại điện, tính đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Chỉ có khí cơ sinh mệnh của ngàn vị giới vương, mấy mươi vị thánh võ đang cuộn trào không tiếng động, bàng bạc như thủy triều của tinh hà. Cùng với đạo vận kinh khủng trên người năm vị nửa bước hoàn vũ, tuy nén mà không phát nhưng đủ để khiến hư không bặm mẹo, đang chậm rãi lưu chuyển. Một luồng khí tức túc sát và chờ mong vô hình, đủ để đè sập cả thái cổ thần sơn, lan tỏa trong mỗi tấc không gian. Thời gian dường như ngưng đọng lại tại nơi hội tụ ý chí của nhân tộc này. Rốt cuộc, Hoàng Thiên trên thần tọa đã động. Hắn không mở miệng, chỉ có ngón trỏ rõ ràng từng đốt xương đặt trên tay vịn bằng hỗn độn thần ngọc, nhẹ nhàng gõ xuống mặt ngọc lạnh băng, tựa như đang gõ hỏi cả vạn cổ tuyết nguyệt. Đông. Một tiếng động khẽ, tựa như tiếng chuông sớm trống chiều, lại mang một sức xuyên thấu kỳ dị, vang vọng rõ ràng trong sâu thẳm thần hồn của mỗi một vị cường giả. Thanh âm này không lớn, nhưng lại như đập tan lớp băng phong của trăm vạn năm thời gian, trong nháy mắt đốt lên ngọn lửa đã bị dồn nén quá lâu trong lòng tất cả mọi người. Trăm vạn năm rồi, Hoàng Thiên chậm rãi mở miệng, giọng không cao, nhưng lại mang một thứ uy nghiêm không cho phép nghi ngờ, thống ngự chư thiên, truyền đi rõ ràng đến mọi ngóc ngách trong đại điện, tựa như đại đạo luân âm vang lên trực tiếp trong mỗi linh hồn. Ánh mắt hắn dường như xuyên thấu qua mái vòm hùng vĩ của tổ điện, xuyên qua vô tận thời không, rơi xuống những mảnh giang sơn cố thổ đã từng bị máu tươi của nhân tộc thấm đẫm, rồi lại bị vạn tộc cưỡng ép chia cắt cướp đi. Ánh mắt ấy lạnh lẽo như huyền băng vạn năm, ẩn chứa sát ý đủ để đóng băng cả tinh hà. Nỗi đau có rút cương vực năm xưa, giọng hắn đột nhiên trở nên sắc lạnh, mỗi một chữ đều như chiếc búa chiến lạnh lẽo, nện mạnh vào lòng mọi người, nện lên những ký ức máu và nước mắt đã phủ bụi từ lâu. Nhiệt độ trong điện đột ngột giảm xuống, ngàn vị giới vương, mấy mươi vị thánh võ, thậm chí bao gồm cả năm vị nửa bước hoàn vũ phía trước, trên người đều bất giác dâng lên một luồng sát khí kinh khủng thảm liệt quyết tuyệt, bất tử bất hưu. Chân thảm bại đó là vết sẹo sâu nhất khắc trên xương sống của cả tộc quần. Đã đến lúc phải trả. Ba chữ, chém đinh chặt sắt. Tựa như chiếc búa lớn khai thiên bổ xuống, tuyên cáo một cuộc phán xét bằng sắt và máu. Ầm. Chiến ý ngút trời nháy mắt bị đốt lên. Tựa như ngọn núi lửa diệt thế đã bị dồn nén cả ức vạn năm, vào giờ khắc này ầm ầm một phát. Trong mắt mấy ngàn vị giới vương tơ máu giăng đầy, khí cơ quanh thân mấy mươi vị thánh võ như khói báo động xông thẳng lên trời, khí tức sát phạt kinh khủng ngưng tụ thành cơn bão màu máu hữu hình. Gào thét lượn vòng giữa những cây cột trụ khổng lồ của tổ điện được đúc từ lõi của các vì sao, phát ra âm thanh vang vọng, tựa như kim loại va đập. Toàn bộ tổ điện đều đang cộng hưởng, tinh độ vô ngần trên mái vòm điên cuồng xoay chuyển, uy khư tức nhượng dưới mặt đất chấn động dữ dội, phảng phất như một con thái cổ cự thú đang ngủ say đã phát ra tiếng gầm tỉnh giấc. Ánh mắt của Hoàng Thiên, sắc bén như lưỡi dao hữu hình, chậm rãi lướt qua năm người đứng đầu tọa nhân thị, Hữu Sảo thị, Truy Y Địa thị, Thương Ly thị, Nguyên Thiên thị. Năm cây cột chống trời đã chống đỡ nhân tộc đi qua những năm tháng đen tối nhất. Giọng hắn tựa như cơn diệt thế cương phong thổi ra từ cửu u hàn uyên, mang theo ý chí vô thượng quét sạch hồng hoang, gột rửa vạn tộc, vang dội cất lời, các ngươi mỗi một chữ đều nặng tựa vạn quân, để ép đến hư không cũng phải bặm mẹo. Có nguyện theo bản hoàng, đặt bằng chư tộc. Giết, giết, giết. Đáp lại hắn, là tiếng gầm giống không thể nào kìm nén được nữa của Thương Ly thị, tựa như một con hung thú hồng hoang bị thương. Hắn đột ngột bước lên một bước, những vết sẹo cổ xưa trên chiến giáp màu đen huyền trong nháy mắt sáng lên huyết quang chói lòa, một luồng sát ý thảm liệt từ núi thây biển máu, tàn sát vạn linh sông thẳng lên trời, gần như muốn lật tung cả mái vòm tổ điện. Trong mắt hắn, chỉ còn lại ngọn lửa phục thù thiêu đốt cả bát hoang. Nguyện theo bệ hạ, lê đình tảo huyệt, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Tọa nhân thị trong tay, cây gậy gỗ đang cháy ngọn tân hỏa bất diệt nặng nề nện xuống đất, tân hỏa đột nhiên bùng lên dữ dội, hóa thành thế lửa cháy lan đồng cỏ, soi rọi gương mặt kiên nghị như bản thạch của hắn, giọng nói vang vọng như kim loại va chạm, đốt lên ngọn lửa báo thù của nền văn minh truyền thừa. Cương thổ nhân tộc, tấc đất tấc máu, kẻ phạm, thất chu. Giọng của Hữu Sảo thị trầm thấp mà nặng nề, tựa như tiếng gầm truyền đến từ sâu trong lòng đất. Ảo ảnh nhà cửa thành trì che chở cho vạn dân quanh người hắn trong nháy mắt ngưng tụ, khuyết trương, hóa thành từng tòa ảo ảnh pháo đài chiến tranh, tràn ngập ý chí chinh phạt không gì cả nổi. Truy Y thị và Nguyên Thiên thị tuy không gầm thét, nhưng tạo hóa thanh khí quanh người người trước đã đột ngột hóa thành ức vạn sợi tơ sắc bén cắt nát hư không, còn kim chỉ trên chiếc la bàn bằng ngọc trong tay người sau thì điên cuồng xoay tròn. Chỉ về phía từng mảnh đất tổ của các dị tộc bên bờ Đông Hải đã từng nhúng chạm vào cương vực nhân tộc. Sự im lặng của họ chính là sự tích tụ chết chóc nhất trước khi cơn bão ập đến. Ý chí của năm vị nửa bước hoàn vũ, cùng với chiến ý của ngàn vị giới vương, mấy mươi vị thánh võ hội tụ thành dòng lũ hủy diệt, đã hoàn toàn dung hợp. Tổ điện đang gầm vang, Thủ Dương Sơn đang rung chuyển. Trường Hà khí vận của nhân tộc đang sôi trào gào thét, như một con thái cổ cự long bị chọc giận, sắp sửa bay lên trời nuốt chửng người. Hoàng Thiên đứng ở nơi cao nhất của tổ điện, tựa như cây định hải thần châm, lại như một vị thần vương thống ngự chư thiên. Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua bên dưới. Mấy ngàn tinh nhuệ nhân tộc ở giới vương cảnh giới, giống như những dãy đá ngầm kiên cố nhất đứng sừng sững giữa dòng lũ ý chí sôi trào. Khí tức của họ sâu tựa biển cả, nhưng lại sắc bén như một món thái cổ thần binh sắp tuốt khỏi vỏ. Ánh mắt của Hoàng Thiên như vật hữu hình lướt qua từng gương mặt, hoặc là tang thương kiên nghị, hoặc là trẻ trung sắc bén. Trong số đó, một bộ phận có ấn ký sâu sắc mà thời gian cũng không thể xóa nhòa được in hẳn giữa hai hàng lông mày, tựa như dấu vết bị ngọn lửa chiến tranh viễn cổ thiêu đốt họ, là những người sống sót sau trận đại chiến thảm khốc trăm vạn năm trước, đã tự mình trải qua thời khắc đen tối nhất khi nhà tan cửa nát, tộc nhân bị tàn sát như cỏ rác, cương vực nhân tộc từng bước có rút lại giữa những tiếng cười gằn của bản tộc. Nỗi đau và lòng căm hận khắc cốt ghi tâm ấy đã sớm hòa vào cốt tủy, hóa thành ngọn núi lửa câm lặng. Giờ phút này, dưới sự châm ngòi của chiến ý ngút trời, ngọn lửa đã im lìm trăm vạn năm trong mắt họ, cuối cùng đã ầm ầm bộc phát. Chương 100, khấu khả vãng, nga diệt khả vãng. Chương 100, khấu khả vãng, ngã diệt khả vãng. Tơ máu lan tràn trong đáy mắt, tựa như những vết nứt của dung nham sắp sửa phun trào. Mà nhiều hơn nữa, chính là những ngôi sao mới rực rỡ của nhân tộc đã quật khởi như măng mọc sau mưa trong suốt triệu năm nằm gai nếm mật. Bọn hắn có lẽ chưa từng trải qua sự thảm khốc của trận hạo kiếp năm đó, nhưng máu và nước mắt của tổ bối đã sớm hóa thành dấu ấn truyền thừa, khắc sâu vào trong huyết mạch và linh hồn. Giờ phút này, được vô số tiền bối trong điện bao bọc và thấm đẫm bởi sát ý và chiến ý gần như đã hóa thành thực chất, vừa lạnh lẽo thấu xương lại vừa nóng bỏng như dung nham, chiến huyết thuộc về nhân tộc trong cơ thể bọn hắn đã hoàn toàn bùng cháy. Gương mặt trẻ tuổi vì kích động mà đỏ bừng, song quyền nắm chặt đến trắng bệch cả đốt ngón tay, lồng ngực phập phồng dữ dội, nơi cổ họng sâu thẳm đang đè nén tiếng gầm giận dữ không thể kiềm chế, phảng phất như dây tiếp theo sẽ phá tan cổ họng, hóa thành tiếng chiến hào xé rách thương khung. Bọn hắn ngước nhìn hoàng thiên, trong mắt không còn nửa phần non nớt, chỉ có khát vọng báo thù, chỉ có cuồng nhiệt với việc khai cương thác thổ. Toàn bộ tổ điện bị một luồng chiến ý kinh khủng đủ để đốt trời nấu biển, khiến thần ma phải lui bước bao trùm. Tựa như một kỳ điểm vũ trụ bị nén đến cực hạn, chỉ chờ mệnh lệnh cuối cùng liền sẽ bùng nổ ánh sáng hủy diệt chư thiên. "Truyền lệnh nhân hoàng của ta." Giọng của hoàng thiên không hề cao vút, nhưng lại như sấm thần chín tầng trời, ẩn chứa thiên uy vô thượng, xuyên qua tiếng ý chí gầm vang biết hai trong tổ điện một cách rõ ràng, khắc sâu vào nơi sâu thẳm linh hồn của mỗi người. Chỉ vỏn vẹn ba chữ đã khiến dòng lũ chiến ý đang sôi trào đến đỉnh điểm đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó lại tích thế chờ phát động với một tư thái càng thêm cuồng bạo. Tất cả ánh mắt nóng rực như hàng tỷ ngôi sao, trong nháy mắt tập trung vào thân ảnh duy nhất kia. Hoàng Thiên chắp tay sau lưng, ánh mắt dường như xuyên thấu mái vòm của tổ điện, xuyên qua mây mù của Thủ Dương Sơn, xuyên qua sự ngăn cách của không gian và thời gian vô tận, lạnh lùng phóng về phía cương vực vạn tộc đã từng mang đến cho nhân tộc vô vàn máu và nước mắt. Giọng của hắn, tựa như vạn năm huyền băng cọ sát trên thần kim, mang theo sự quyết tuyệt chặt đứt hết thảy, vang vọng khắp hoàn vũ, "Nhân tộc ta, nhẫn nhục chịu đựng, nghỉ ngơi lấy sức, hơn triệu năm quang âm như đi trên băng mỏng, như đứng trước vực sâu, máu lệ nuốt thầm, hải cốt chôn sâu." Hôm nay hắn hơi ngừng lại, một luồng hoàng đạo uy nghiêm trấn áp vạn cổ như một vòng thần quang màu vàng thực chất ầm ầm quyết tán, quét qua mọi ngóc ngách trong điện. Đã đến lúc rồi. Đã đến lúc, hướng về những kẻ lòng lang dạ sói, những loài yêu ma quỷ quái coi nhân tộc ta là huyết thực, là sâu kiến mà tuất kiếm rồi. Ông, thưa không dung chuyện. Mấy ngàn giới vương, mấy chục thánh võ, năm đại cự đầu nửa bước hoàn vũ trong điện, lực lượng trong cơ thể không tự chủ được mà cộng hưởng với hắn, phát ra tiếng nổ trầm đục như sấm. Hoàng Thiên đột nhiên bước lên một bước, hư không dưới chân vậy mà sinh ra từng đạo vết nứt đen kịt như mạng nhện, dường như không thể chịu đựng nổi cơn thịnh nộ của vị nhân hoàng này. Hắn vung tay, phản phất như muốn đem tất cả bất ức tích tụ triệu năm cùng với hy vọng của tương lai vung ra hết, chỉ về phía vạn tộc tràn ngập ác ý trong cõi u minh, giọng như thần phụ khai thiên lập địa, chặt đứt mọi do dự và sợ hãi. Bản hoàng lần này chính là muốn chiêu cáo hồng hoang vạn tộc, kể từ nay công thủ đã đổi ngôi. Khấu khả vãng, giọng của hắn đột nhiên bút cao, mỗi một chữ đều như một cây búa tạng nện thật mạnh lên bức tường vô hình. Ta Diệp khả vãng. Ầm ầm ầm, phản phất như ngôn xuất pháp ủy. Theo sau ba chữ Diệp khả vãng rơi xuống, bên ngoài tổ điện, trên đỉnh Thủ Dương Sơn, con thái cổ nộ long do dòng sông khí vận nhân tộc đang sôi trào gào thét hóa thành, đột nhiên phát ra một tiếng gầm kinh hoàng xé rách vạn cổ tinh hà. Long khu màu vàng điên cuồng quằn quại, khuấy động phong vân ức vạn giảm biến sắc, một luồng khí cơ hủy diệt muốn nuốt chửng chư thiên vạn giới ầm ầm một phát, xông thẳng ra ngoài 33 tầng trời. Toàn bộ hồng hoang đại địa, vô số tồn tại cổ lão đang ẩn mình đều giật mình tỉnh giấc vào khoảnh khắc này, kinh nghi bất định nhìn về phía Thủ Dương Sơn. Cần tuân lệnh Ngô hoàng. Bên trong tổ điện, dòng lũ ý chí đã tích tụ đến đỉnh điểm cuối cùng cũng đã tìm được lối thoát. Mấy ngàn giới vương, mấy chục thánh võ, cùng với năm đại cự đầu nửa bước hoàn vũ, đồng thanh gầm lên giận dữ. Thanh âm đó hội tụ thành một dòng lũ diệt thế thực chất xuyên suốt quá khứ và tương lai, sóng âm cuồn cuộn, vậy mà lại đánh tan cả khí tức hỗn độn đang bao phủ trên mái vòm tổ điện. Trong mắt mỗi người đều đang thiêu đốt ngọn lửa đốt trụi bát hoang, lực lượng trong cơ thể đang gào thét sụp sôi dưới lời tuyên ngôn định đỉnh càn khôn của hoàng thiên, phản phất như chỉ cần nhân hoàng ra lệnh một tiếng, liền sẽ lập tức xé rách hư không, giết vào cương vực vạn tộc nợ máu chồng chất kia. Ánh mắt của hoàng thiên tựa như hai vầng thần nhật tuần tra trên trời, cuối cùng rơi vào ba thân ảnh vững như bàn thạch, như cổ nhạc, chống đỡ cuộc sống tinh thần của nhân tộc, Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Truy Y Địa Thị. Nhân tộc Tam Tổ, ngọn nguồn khai đạo. Trên người họ tuôn chảy khí tức bản nguyên nhân tộc cổ xưa và thuần khiết nhất, đó là vầng hào quang bất hủ đã lắng động sau khi được dòng sông năm tháng vô tận của rửa. Dưới sự quan sát của hoàng đạo thần mục có thể nhìn thấu mọi hư ảo của hoàng thiên, vũ trụ lạc tử động thiên mênh mông vô ngần trong cơ thể Tam Tổ đã hiện hiện rõ ràng nội tình hùng vĩ vô biên của mình. Toại Nhân Thị, toàn thân tựa hồ có 84.000 hạt hỏa chủng trí tuệ vĩnh hằng bất diệt bùng cháy, nhảy múa. Mỗi một hạt hỏa chủng đều ẩn chứa một sơ hình thế giới sơ sinh, tỏa ra ánh sáng và hơi nóng chiếu rọi sự ngu muội, thắp lên văn minh. Trong động thiên đó, đã có 8 thành rưỡi khu vực hoàn toàn ổn định, khí hỗn độn bị đốt cháy, hóa thành đạo hỏa hư vực, rèn luyện nền tảng của thế giới, trong đó thậm chí còn mơ hồ truyền ra đạo âm tràn đầy sức sống của cây cỏ sinh trưởng, sinh linh cất tiếng khóc chào đời. Pháp tác hỏa diễm hóa thành trật tự thần liên thực chất, xuyên qua lại giữa các thế giới lạc tử, đan thành lưới. Uy năng của nó mạnh đến mức gần như muốn đung chạy cả bức tường vô hình thông đến hoàn vũ cảnh. Hữu Xào Thị, khí tức hùng hồn và lắng động như đại địa, phản phất như đang gánh vác sức nặng của chư thiên vạn giới. Mỗi một lạp tử động thiên trong cơ thể hắn đều tựa như một pháo đài vĩnh hằng đang được thần tượng tỉ mỉ xây dựng. Vô số phù văn ẩn chứa đại đạo che chở an thổ thừa thiên được khắc lên trên bích lũy động thiên, lấp lánh thần quang màu vàng đất không gì phá nổi. 7 thành lạp tử động thiên đã hoàn toàn hóa thành thế giới tổ ấm chân thực, trong đó núi non nô lên, địa mạch vững chắc như được rót bằng thần kim, tỏa ra khí tức vạn kiếp bất ma vĩnh hằng. Truy Y Địa Thị, toàn thân tuôn chảy ánh sáng dịu dàng nhưng lại bền bỉ đến cực điểm, tựa như tấm sa y bất hủ do ý chí của ức triệu sinh linh hóa thành. Trong lạp tử động thiên của nàng, bảy thành khu vực đã hóa thành một thế giới gấm vóc tràn đầy sức sống. Vô số sợi tơ pháp tắc nhỏ mịn do lực kỳ nguyện của chúng sinh ngưng tụ thành đang xuyên qua dệt lại bên trong động thiên, hình thành từng lớp bình chướng đạo y bền chắc vô cùng, có thể chống lại vạn pháp xâm thực. Mỗi một sợi tơ đều ẩn chứa chi lý về sự bảo vệ và tiếp nối. Chúng ta nhất định không phụ sự phó thác. Giọng của thoại nhân thị trầm thấp mà mạnh mẽ, tựa như tiếng nổ vang khi ngọn lửa đầu tiên bùng lên, ẩn chứa quyết tâm thiêu rụi mọi trở ngại. Tám thành rưỡi thế giới lạp tử đã chuyển hóa trong cơ thể hắn đồng thời cộng hưởng, phát ra tiếng nổ trầm đục như thái cổ lôi âm. Không sai, cửa ải của cảnh giới này đã ở ngay trước mắt. Chương 101, tam tổ đột phá trong gang tấc, Hoàng Thiên Diễn Pháp. Chương 101, tam tổ đột phá trong gang tấc, Hoàng Thiên Diễn Pháp. Hữu Sảo thị trầm giọng hưởng ứng, hư ảnh đại địa dưới chân lan tràn, vững chãi như núi. Truy Y thị tuy chưa cất lời, nhưng vầng hào quang thủ hộ ngày một rực rỡ đã là câu trả lời tốt nhất. Toại nhân thị, trong mắt ngọn lửa trí tuệ bừng bừng cháy, dường như đã nhìn thấu cảnh tượng sau tầng chướng ngại vô hình kia, hắn chậm rãi bổ sung, ta có sở cảm, khế cơ đã tới, hoặc gần trong gang tấc, hoặc chờ thêm ít lâu. Song, trong vòng năm nguyên hội, bức tường này tất sẽ phá. Năm nguyên hội, hơn 60 vạn năm tuế nguyệt, đối với phàm nhân đã là thương hải tăng điển, nhưng với những cự đầu đã chạm đến ngưỡng cửa hoàn vũ này mà nói, chẳng qua chỉ là đoạn đường cuối cùng cần phải xông phá trên đạo đồ. Giọng hắn đanh thép, mang theo sự tự tin của kẻ đã nhìn thấu sương mù, như thể đã ấn định vạch chia của vận mệnh. Trên gương mặt uy nghiêm của Hoàng Thiên, cuối cùng cũng lộ ra một cái gật đầu cực nhẹ nhưng đủ để vỗ về trái tim của hàng tỷ người. Cái gật đầu nhẹ ấy, dường như đã chút xuống gánh nặng và quân, lại tựa như đã rót một liều định tâm hoàn mạnh nhất cho cơn bão sắp tập đến. Hoàng Thiên nghe vậy, vẻ băng hàn vạn cổ không tan trên mặt cuối cùng cũng nết lên một đường cong cực nhỏ, đó là sự vui mừng của bậc trí cường giả nhân tộc. Hắn lại khẽ gật đầu, đường cong nhỏ ấy lập tức biến mất, thay vào đó là một vẻ sâu thẳm và uy nghiêm thấu suốt vạn đạo chư thiên. Thiện. Hắn chậm rãi thốt ra một chữ, tựa như đại đạo luân âm. Ngay sau đó, ánh mắt hắn quét qua tất cả cường giả trong điện, nhất là mấy chục vị tồn tại ở thánh võ cảnh giới, bọn họ cũng đang kẹt lại ở ngưỡng cửa vô cùng quan trọng, là trụ cột vững chắc cho tương lai của nhân tộc. Song, con đường đại đạo, huyền diệu khôn lường. Để giúp mấy vị huynh tỷ sớm ngày phá cảnh, cũng là để khai sáng cho chư vị trong điện, tỏ tường con đường phía trước. Giọng nói của Hoàng Thiên trở nên vô cùng hùng vĩ, phản phất như đến từ cội nguồn của vũ trụ. Hôm nay, liền để ta vì các ngươi mà giảng giải một phen sự huyền diệu của hoàn vũ đạo cảnh. Khoảnh khắc giọng nói vừa dứt, ầm ầm, một luồng vĩ lực mênh mông không thể hình dung, không thể tưởng tượng nổi, đột nhiên bùng nổ từ trong cơ thể Hoàng Thiên. Tựa như điểm khởi nguồn hỗn độn đã tĩnh lặng hàng tỷ kỷ nguyên đột nhiên nổ tung. Sau lưng hắn, không phải là hình chiếu hư ảo, mà là một cảnh tượng chân thực không chút giả dối, kinh khủng đến mức bao trùm toàn bộ tổ điện và cả hư không vô tận, ầm ầm hiện ra. Lấy 365 thần khiếu động thiên làm hạt nhân, chúng đột nhiên hiện ra. Mỗi một thần khiếu động thiên đều to lớn như những ngôi sao thái cổ, lấp lánh ánh sáng bản nguyên đại đạo khác nhau. Mỗi một thần khiếu động thiên đều giống như một hạt nhân vũ trụ đang cháy, bên trong có vô số pháp tắc đang sinh diệt, diễn hóa. Mà 365 hạt nhân này không hề cô lập. Chúng được kết nối và xuyên suốt bởi hàng tỷ dải sáng rực rỡ, được ngưng tụ từ đạo tắc thuần túy và sức mạnh tín ngưỡng, tạo thành một mạng lưới lập thể to lớn đến không thể tưởng tượng, huyền ảo đến mức dù có suy diễn đến cùng cũng không thể hiểu được. Càng kinh ngạc hơn là, trong mạng lưới khổng lồ lấy thần khiếu động thiên làm hạt nhân này, kết nối, sinh ra, bám vào là vô số những thế giới trung thiên hạt, nhiều không đếm xuể, dày đặc như các sông hằng, như bụi vũ trụ. Mỗi một thế giới hạt đều đang vận hành, diễn hóa một cách chân thực. Có thế giới lửa cháy ngút trời, thai nghén nên những vị thần hỏa linh có thể thiêu rụi các vì sao, có thế giới băng phong vạn cổ, có những cự thú nắm giữ hàn triều đang ngủ say, có thế giới tràn đầy sức sống, vô số sinh linh kỳ lạ đang cầu nguyện, đang tu hành, đang chinh chiến, có thế giới chết chóc hoang vu, lại lắng động chân lý pháp tắc của sự hủy diệt và tái sinh. Hàng tỷ tỷ, một con số không thể tưởng tượng. Trong mỗi một thế giới đều có vô số sinh linh đang cúi lạy, đang cầu nguyện, đang ca tụng. Sức mạnh tín ngưỡng của họ hội tụ thành dòng lũ màu vàng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tỏa ra ánh sáng thần thánh, vượt qua rào cản thế giới, không ngừng rót vào 365 thần khiếu hạt nhân kia. Càng có vô số hư ảnh thần ma mạnh mẽ dập dờn trong bản nguyên thế giới, thôn thổ hỗn độn, tỏa ra uy áp khiến cả giới vương cũng phải tìm đập nhanh. Thần hy đại đạo tràn ngập, va chạm, thai nghén trong những thế giới hạt này, tạo hóa ra vô cùng vô tận sinh linh và kỳ tích. Những thế giới trung thiên hạt vô cùng vô tận, bao la vạn tượng này, không hề hỗn loạn vô trật tự, mà là bằng một phương thức vượt qua trí tưởng tượng, xoay quanh 365 thần khiếu hạt nhân, tầng tầng lớp lớp, vòng vòng nối nhau, cuối cùng hợp thành một thể, dung hợp hoàn mỹ. Khoảnh khắc những thế giới trung thiên nhiều đến hàng tỷ tỷ này cuối cùng hợp nhất, ông. Một loại khí tức vô thượng, lăng giá trên vạn đạo, siêu thoát khỏi không thời gian, ầm ầm giáng lâm. Toàn bộ tổ điện, không, là toàn bộ không thời gian nơi Thủ Dương Sơn tọa lạc, dường như bị ném vào trong hộ phách đã đông cứng. Thời gian tĩnh lặng, không gian đóng băng. Một hư ảnh đại thiên giới vực đỉnh cấp mênh mông, cổ xưa, hoàn chỉnh, nơi sức sống và hủy diệt cùng tồn tại, dường như ẩn chứa tất cả khả năng, hoàn toàn hiện ra sau lưng Hoàng Thiên. Nó không phải hư ảo, mà mang theo chất lượng chân thực không chút giả dối, một chất lượng kinh khủng đủ để đè sập vạn cổ thanh thiên. Vô tận vĩ lực cuồn cuộn, gào thét trong đó, quét ngang cổ kim tương lai, dường như chỉ cần khẽ động một cái, liền có thể nghịch chuyển càn khôn hoàn vũ, định lại địa hỏa thủy phong. Giờ khắc này, bên trong tổ điện, vạn đạo kêu rên, pháp tắc lui tránh. Những cây cột khổng lồ được đúc từ hạt nhân tinh thần phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi, tinh đồ vô ngần trên mái vòm bị áp chế hoàn toàn, ánh sáng ảm đạm. Toàn bộ vạn cổ thanh thiên, trước luồng vĩ lực vô thượng của đại thiên giới vực đỉnh cấp do chính Hoàng Thiên diễn hóa ra này, dường như đều vì nó mà nghiêng đổ, run rẩy. Tiên võ chân ý, đại đạo áo diệu vô cùng vô tận, sâu thẳm huyền ảo, tựa như cam lộ hữu hình, lại tựa như dòng lũ của bạo, tràn ngập, chảy xuôi, khắc ghi trong chủ điện vũ thần thánh nhất của tổ điện nhân tộc này. Đó là sự hiển hóa của đạo bản nguyên nhất, là sự chỉ dẫn vô thượng dẫn đến cảnh giới trí cao. Tất cả cường giả trong điện, bất kể tu vi cao thấp, trong nháy mắt đều rơi vào sự chấn động và đốn ngộ không thể diễn tả bằng lời. Ngàn danh giới vương như si như say, tâm thần hoàn toàn bị cảnh tượng hùng vĩ diễn hóa hàng tỷ thế giới kia nuốt chửng. Vô số khúc mắc và bình cảnh trong tu hành trước đây, trước sự diễn hóa đại đạo trừ con này, tựa như băng tuyết tan chảy, đống nhiên thông suốt. Bọn họ tham lam bắt lấy từng tia đạo vận tràn ra, động thiên thế giới của bản thân tăng tốc diễn hóa trong sự cộng hưởng, khí tức tăng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mấy chục vị trí cường giả nhân tộc ở thánh võ cảnh giới càng là toàn thân chấn động mạnh, trong mắt bùng nổ thần quang chói mắt. Con đường hoàn vũ mà họ khổ sở tìm kiếm, lớp sương mù luôn bao phủ con đường phía trước, giờ phút này đã bị hư ảnh đại thiên giới vực đỉnh cấp đội trời đạp đất sau lưng hoàng thiên kia xé toạc ra một khe hở. Lý lẽ sinh diệt, bản nguyên thế giới, bí ẩn cuối cùng của sự đan xen pháp tắc cẩn chứa trong đó, tựa như ngọn hải đang rực rỡ nhất, soi sáng phương hướng tiến lên của họ. Có người trên thân bắt đầu hiện ra hư ảnh thế giới nhỏ bé, có người thì rơi vào đốn ngộ sâu nhất, khí tức trở nên phiêu diêu mà hùng vĩ. Mà người thu hoạch lớn nhất, tâm thần chấn động mạnh mẽ nhất, không nghi ngờ gì chính là năm vị nửa bước hoàn vũ ở phía trước chương 102, giảng đạo chương 102. Giảng đạo tội nhân thị dán chặt mắt vào 365 hạch tâm thần khiếu kia, đặc biệt là mấy khiếu tỏa ra khí tức đốt cháy chư thiên nhưng lại ẩn chứa sinh cơ vô tận của hỏa chi bản nguyên thần khiếu. Tân hỏa một trượng trong tay hắn phát ra tiếng reo vui chưa từng có, ngọn lửa trên đầu trượng điên cuồng lắc lư, biến hình, dường như muốn thoát khỏi trói buộc, diễn hóa thành một phiến hỏa diễm thế giới độc lập. Khí tức quanh thân hắn bắt đầu dao động kịch liệt, mơ hồ có tiếng nổ vang khi thế giới khai mở chuyển ra từ trong cơ thể. Hữu xảo thị thì hoàn toàn bị kết cấu đại tiên giới vực dung hợp hoàn mỹ, hồn nhiên nhất thể kia thu hút. Hư ảnh nhà cửa thành trì che chở vạn dân quanh thân hắn chớp động dữ dội, lúc thì hóa thành chiến tranh bạo lũy, lúc thì cố gắng mô phỏng quỹ đạo vận chuyển của mạng lưới thế giới kia, một luồng lực lượng che chở và trinh phạt càng thêm dày nặng, càng thêm vững chắc, dường như có thể gánh vác chư thiên vạn giới đang được cấp ủ, dâng lên trên người hắn. Ánh mắt của Truy Y thị xuyên thấu qua biểu tượng, rơi vào sự cân bằng huyền ảo giữa tạo hóa và tịch diệt cùng tồn tại trong những thế giới kia. Tạo hóa thanh khí lưu chuyển quanh thân nàng trở nên linh động và sâu thẳm hơn, từng sợi thanh quang bắt đầu tự mình diễn hóa ra cảnh tượng thu nhỏ của vạn vật sinh diệt, thế giới luân hồi. Sự lý giải của nàng đối với tạo hóa đại đạo đang xảy ra một bước nhảy vọt về trước. Huyết sát chiến ý trong mắt Thương Ly thị không hề tiêu tan, ngược lại còn bị cảnh tượng vĩ lực hùng vĩ đến cực điểm trước mắt này triệt để đốt cháy, thăng hoa. Hắn không còn chỉ nhìn thấy hủy diệt, mà còn thấy được sự tất yếu của tân sinh sau hủy diệt. Sức mạnh sinh diệt của ức vạn thế giới kia, bị hắn theo bản năng hấp thu, lý giải, dung nhập vào trong đạo tắc sát phạt tựa như thi sơn huyết hải của bản thân. Vết máu cổ xưa trên huyền hắc chiến giáp của hắn dường như sống lại, thứ tỏa ra không còn là sát khí đơn thuần, mà là một loại sắc bén vô thượng phá diệt và pháp, kết thúc kỷ nguyên, mở đường cho thế giới mới. Cổ họng hắn vang lên những tiếng gầm gừ trầm thấp, tựa như một hỗn độn ma thần sắp dậy thoát khỏi cõi lồng, hủy diệt thế giới cũ. Ngọc chất la bàn trong tay Nguyên Tiên thị đã sớm ngừng xoay chuyển điên cuồng. Trên mặt la bàn, không còn là tọa độ chỉ về phía dị tộc tổ địa, mà là điên cuồng thôi diễn, phân tích mạch lạc pháp tắc, kết cấu thời không, lưu chuyển năng lượng vô tận mà hư ảnh đỉnh cấp đại thiên giới vực sau lưng hoàng thiên đang thể hiện ra. Thôi diễn thần quang trong mắt hắn sáng rực chưa từng có, dường như muốn khắc ghi tất cả bí ẩn của đạo cảnh vô thượng này vào trong đại đạo căn cơ của mình. Khí tức của hắn trở nên phiêu miểu mà hùng vĩ, dường như bản thân cũng đang diễn hóa thành một tiểu vũ trụ thôi diễn chư thiên, tính toán vận mệnh. Hoàng thiên đoan tọa trên thần tọa, sau lưng là hư ảnh đỉnh cấp đại thiên giới vực chấn áp vạn cổ, diễn hóa vô cùng. Hắn tựa như ngọn nguồn đại đạo, bình tĩnh nhìn xuống những tinh nhuệ trong tộc đang chìm vào cảnh địa ngộ đạo của riêng mình. Thanh âm trong trẻo mà ẩn chứa uy nghiêm vô thượng, tựa như chảy ra từ ngọn nguồn thở hỗn độn sơ khai, bắt đầu vang vọng trong tòa thần thánh điện đường tràn ngập đại đạo cam lâm này. Trình bày sự kỳ diệu của hoàn vũ đạo cảnh huyền diệu lại càng huyền diệu, phàm là hoàn vũ, thân là thiên địa, thần là đại đạo. Mở ra thần thiếu, như sao giăng khắp trời, ấy là nền tảng định hoàn vũ mỗi một âm tiết rơi xuống, đều dẫn động sự cộng hưởng của những điều đạo diệu của đại đạo trong điện, hóa thành pháp tắc kim liên có thể thấy bằng mắt thường nở rộ giữa hư không, rồi lại dung nhập vào mi tâm thức hải của các cường giả bên dưới. Hồng hoang không ghi ngày, năm tháng chẳng hay năm. Dòng sông thời gian, trong tiếng đạo âm khi thì như hồng trung đại lữ, khi thì như quên tế lưu của hoàng thiên, chậm chậm trôi đi. Chủ điện của nhân tổ điện đã trở thành lò luyện đạo pháp rực rỡ nhất trong toàn bộ vũ trụ hồng hoang. Ầm ầm, ong, keng, tiếng nổ vang khi đột phá, tựa như những tiếng thái cổ thần lôi liên miên bất tuyệt, vang lên không ngớt trong không gian thần thánh này. Ban đầu, chỉ là những đột phá tiểu cảnh giới lẻ tẻ, như suối nhỏ đổ vào sông lớn, khí cơ cuộn trào, thần quang chợt hiện. Ngay sau đó, thanh thế trở nên to lớn hơn. Hàng chục, hàng trăm luồng khí tức mạnh mẽ đột ngột tăng vọt, như những ngọn núi lửa đang ngủ say bỗng nhiên phun trào, khí huyết lang yên xông thẳng lên trời, khuấy động cả đại đạo cam lâm trong điện cũng phải sôi trào. Điều kinh người nhất là hơn 10 vị trưởng lão các tộc đã sớm đạt tới giới vương viên mãn cảnh giới, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Sự đột phá của họ mới thực sự dấy lên sóng to gió lớn. Gào, đạo của ta thành rồi. Khai. Cùng với những tiếng gào thét và đạo hát đinh thai nhức óc, hơn 10 luồng lực lượng bản nguyên thế giới kinh khủng đến mức khiến hư không sụp đổ, ầm ầm một phát. Đó không phải là hư ảo, mà là nội thiên địa của chính họ đã diễn hóa đến cực hạn, do hư hóa thực, sắp sửa lột xác thành thánh vũ thế giới chân chính, một vĩ lực hùng vĩ. Bản nguyên hồng lưu đỏ rực như máu, ẩn chứa ý chí tựa như khai thiên tịch địa, hóa thành những cự long, thần hoàng, cự phủ, thần sơn bằng xương bằng thịt, hình thái khác nhau, nhưng đều tỏa ra uy áp dung chuyển càn khôn. Cùng lúc đó, tiên vũ chân ý càng thêm huyền ảo ngưng tụ thành hình trên đỉnh đầu họ. Chân ý đó, hoặc là chiến ý thuần túy đến cực điểm, hóa thành mũi nhọn xé rách tương cùng, hoặc là ý chí bao dung vạn vật, diễn hóa ra cự đỉnh chống đỡ thế giới, hoặc là tín niệm vĩnh hằng bất diệt, ngưng kết thành thần đăng chiếu rọi vạn cổ. Những tiên vũ chân ý này là sự hiển hóa của đạo tâm họ, là nền tảng cho đạo đồ tương lai của họ. Bản nguyên thế giới của khí huyết và tiên vũ chân ý rực rỡ va chạm, giao thoa, thăng hoa, hình thành nên từng luồng đại thế kinh khủng đủ để lật đổ tinh vực, khiến vạn đạo bi thương. Luồng đại thế này cuồn cuộn mãnh liệt trong đại điện, va chạm, chồng chất lên nhau, dường như muốn thoát khỏi sự trói buộc của đất trời này, khai mở ra một vũ trụ mới. Toàn bộ tổ điện rung chuyển dữ dội, không gian phát ra những tiếng rên rỉ vì không thể chịu nổi, vô số cấm chế thủ hộ sáng tối chập chờn, dường như dây tiếp theo sẽ hoàn toàn sụp đổ. Thiên địa vì thế mà nghiêng ngả, pháp tắc vì thế mà bật mèo, từng trận tiếng bi thương từ nơi sâu thẳm trong hồng hoang bản nguyên, như có như không xuyên qua bức tường thời không, vang vọng trong lòng mỗi một vị cường giả. Hoàng Thiên, người đang đoan tọa trên nhân hoàng chủ vị, đối mặt với cơn phong bạo năng lượng đủ để hủy diệt một phương đại thiên thế giới này, lại chỉ bình tĩnh khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra một tia vui mừng. Dường như cảnh tượng kinh thiên động địa này chẳng qua chỉ là một gợn sóng trong dự liệu của hắn. Chỉ thấy hắn phất nhẹ tay áo, động tác tùy ý như phủi đi bụi bặm. Định, một âm tiết đơn giản được thốt ra. Trong khoảnh khắc, thời gian như bị một bàn tay vô hình siết chặt, ngừng trôi. Dòng sông cuộn chảy ngưng lại thành dải ngọc có ánh, đạo vận kim liên đang lay động định hình thành pho tượng vĩnh hằng. Không gian bị đóng băng hoàn toàn. Khí huyết lang yên cuộn cuộn, bản nguyên cự long gầm thét, tiên vũ chân ý va chạm. Tất cả năng lượng cuồng bạo, tất cả dị tượng đột phá, đều bị một luồng vĩ lực vô thượng vượt ngoài tầm hiểu biết, cưỡng ép ngưng tụ lại ở điểm bùng nổ cao nhất. Khoảnh khắc này đã hóa thành vĩnh hằng. Cơn phong bạo năng lượng cuồng bạo đã được thuần hóa, những luồng năng lượng xung kích nguy hiểm đã bị ngăn cách, những người đột phá vẫn được tắm mình trong ánh hào quang của đạo cảnh thăng hoa. Mà những người ngộ đạo khác lại không hề bị kinh động, vẫn chìm đắm trong cảm ngộ đại đạo vô thượng, dường như cảnh tượng hủy thiên diệt địa bên cạnh chưa từng xảy ra. Thủ đoạn của Hoàng Thiên đã chạm đến bản nguyên của thời không, đạt tới cảnh giới trí cao ngôn xuất phát thủy, nhất niệm vĩnh hằng chương 103, tọa nhân thị xung kích hoàn vũ chương 103, tọa nhân thị xung kích hoàn vũ đạo âm của Hoàng Thiên lại một lần nữa vang lên, xuyên thấu thời không đang ngưng động, truyền rõ ràng vào sâu trong thần hồn của mỗi một vị cường giả. Trước đại la kim tiên, muôn vàn đạo pháp, ngàn vạn thần thông, trung uy vẫn thuộc lĩnh vực của thuật là sự vận dụng và mô phỏng pháp tắc. Nhưng mà bất luận là tiên võ hoàn vũ võ cảnh do tộc ta sáng tạo, hay là quả vị đại la kim tiên mà huyền môn tiên đạo tôn sùng, giọng nói của hắn mang theo một sự sâu thẳm như thấu suốt vạn cổ, phàm là người đạt đến cảnh giới này liền đã đặt chân đến điểm cuối của thuật. Phía trước không còn con đường mô phỏng nào nữa, chỉ có thể lấy tâm mình làm đèn, lấy đạo mình làm thuyền, bổ ra sương mù hỗn độn, bước vào con đường đại đạo mênh mông vô ngần, huyền diệu không lường. Đây mới là khởi đầu của sự siêu thoát chân chính, là nền tảng của sự bất hủ. Trăm năm, ngàn năm, vạn năm, mấy vạn năm tháng dài đằng đẵng trôi qua. Việc Hoàng Thiên miệng phun chân ngôn, hiển hóa đại đạo để trực tiếp giảng đạo chỉ kéo dài trong 3000 năm chấn động lòng người ban đầu. Tuy nhiên, đạo âm ẩn chứa chí lý của Hoàn Vũ đạo cảnh lại không hề tiêu tan, mà như một dấu ấn, khắc sâu vào từng tấc không gian, từng luồng đạo vận trong nhân tổ điện, hóa thành dòng lũ vô hình, vĩnh hằng quấn quanh, vang vọng, nuôi dưỡng mỗi một anh kiệt nhân tộc trong điện. Bên trong chủ điện, tiếng nổ vang khi đột phá chưa bao giờ thực sự ngừng lại. Nó như tiếng chống trận cho khí vận nhân tộc trỗi dậy, từng tiếng một nối tiếp nhau, ngày càng dồn dập, ngày càng hùng vĩ. Từng bóng người khí tức bàng bạc đứng dậy trong ánh sáng đạo vận, thần quang nội liễm, đạo hạnh tinh tiến. Đột phá tiểu cảnh giới đã thành chuyện thường, sự ra đời của cường giả giới vương cảnh cũng thỉnh thoảng xảy ra. Mà sự đột phá thánh võ chi cảnh cánh cửa tượng trưng cho việc thực sự bước vào hàng ngũ cường giả đỉnh cấp của nhân tộc, tuy không bùng nổ tập trung như lúc đầu, nhưng trong những năm tháng dài đằng đẵng cũng đã lục tục tăng thêm mấy chục vị. Lực lượng nòng cốt của nhân tộc đang bành trướng với tốc độ điên cuồng có thể thấy bằng mắt thường. Tuy nhiên, ánh sáng chói lọi nhất, cuộc đột phá chấn động nhất đã xảy ra sau 10 năm. Ầm. Ong. Hai luồng ba động khủng bố còn hùng vĩ hơn, sâu xa hơn cả đột phá thánh võ, mang theo một tia khí tức chạm đến địa hoàn vũ giống như hai vầng đại nhật hỗn độn vừa mới ra đời, ầm ầm bùng nổ tại khu vực trung tâm của nhân tổ điện. Nguyên Hạo, Thái Kình. Hai vị này không phải là tiên tiên căn cước, chỉ là hậu tiên nhân tộc dựa vào ý chí vô thượng, trái tim trăm lần chết không hối tiếc, mà cứng rắn chém giết từ trong thi sơn huyết hải để đi ra, là những tuyệt thế thiên tiêu. Cuộc đột phá của họ không có dị tượng kinh thiên động địa nào bị dò dỉ ra ngoài, tất cả lực lượng đều được nội liễm áp xúc đến cực hạn. Nhưng tất cả cường giả có mặt ở đây đều có thể cảm nhận được, hai luồng sức mạnh mới sinh kia đã mơ hồ chạm đến ngưỡng cửa trên cả thánh võ, nửa bước hoàn vũ cảnh. Khí tức của họ trở nên vô cùng sâu thẳm, phản phất như trong cơ thể đang thai nghén hình thái ban đầu của vũ trụ thu nhỏ, giơ tay nhấc chân đều có một luồng đạo vận khai thiên lập địa, diễn hóa vạn vật lưu chuyển. Thành công của họ tựa như hai ngọn hải đăng bất hủ, soi sáng con đường trông gai để tất cả hậu thiên nhân tộc leo lên đỉnh cao đại đạo. Mà ngay khi dư âm từ cuộc đột phá của Nguyên Hạo và Thái Kình còn chưa hoàn toàn lắng xuống, ba bóng người ở vị trí trung tâm nhất, gần thần tọa của Hoàng Thiên nhất trong nhân tổ điện, cuối cùng đã tích lũy đến cực hạn. Tọa Nhân Thị, Hữu Sào Thị, Chi Y Hề Thị, ba vị lãnh tụ đầu tiên của nhân tộc, che chở nhân tộc từ lúc còn yếu ớt, dẫn dắt nhân tộc ở hồng hoang, sự tích lũy của họ đã sớm sâu dày như tinh hải vô tận. Giờ phút này, ba luồng khí tức còn cổ xưa hơn, bàng bạc hơn, gần với bản nguyên đại đạo hơn cả Nguyên Hạo và Thái Kình, giống như những thái cổ cự thần đang say ngủ, đột nhiên thức tỉnh. Ong, ong, ong. Ba luồng uy áp vô hình như những con sóng thực chất, trong nháy mắt càn quét toàn bộ đại điện. Thời không đang ngưng động dường như cũng run rẩy nhẹ nhẹ dưới uy áp này. Tất cả những người đang nội đạo, bất kể cảnh giới cao thấp, đều cảm nhận được một sự rung động và kính sợ đến từ sâu trong huyết mạch, sâu trong linh hồn. Phảng phất như đang đối mặt với cội nguồn của văn minh nhân tộc. Tọa nhân thị râu tóc dựng đứng, trong đôi mắt phảng phất có ngọn lửa đầu tiên lúc khai thiên lập địa đang bùng cháy, giọng hắn như trung lớn, mang theo ý chí quyết tuyệt đốt cháy bạc cổ, vang vọng khắp hoàn vũ, tân hỏa bất diệt, nhân tộc vĩnh tồn. Lấy hồn của ta, đốt đèn vạn thế, tân hỏa, đến đây. Ầm. Một hư ảnh đạo lô cổ xưa, dày nặng, phảng phất như gánh chịu tất cả khổ nạn, dãy rủa, hy vọng và bất khuất của nhân tộc, ầm ầm bay lên từ trên đỉnh đầu hắn. Trong lò, một đốm bất diệt tân hỏa trông như yếu ớt, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh thiêu rụi hỗn độn, soi sáng vĩnh hằng, đang hừng hực cháy. Ngọn lửa ấy nảy múa, chiếu rọi ra bức tranh sử thi của nhân tộc từ thời ăn lông ở lô đến lúc rủi cây lấy lửa. Trên thân lò, vô số đồ đằng về cảnh tiên dân cầu nguyện, san bán, kháng cự hiện lên, phát ra tiếng cộng hưởng kinh thiên. Tân hỏa đạo lô này vừa xuất hiện, nhiệt độ của cả đại điện đột nhiên tăng vọt, phảng phất như đang ở trong trung tâm lò luyện của khởi nguyên văn minh. Hữu Sảo thị gương mặt trầm tĩnh, hai tay hư không nâng lên, phảng phất như đang nâng đỡ một khoảng trời xanh, xây dựng một mảnh đất lành. Giọng nói của hắn trầm ổn mạnh mẽ, mang theo hồng nguyện che chở vạn dân, dưới bầu trời phải có nơi cho tộc ta cắm rủi, trên vạn linh phải có chỗ cho tộc ta nương thân, che chở vạn dân, xây dựng càn khôn của ta, cho ta mở ong. Một phương đại ấn vương bước, núm ấn như một quần thể cung điện thu nhỏ, thân ấn khắp đầy sông núi lao hồ, nhà cửa ruộng vườn, tỏa ra khí tức dày nặng như đại địa hồng hoang, vương chắc như bất chu thần sơn, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Hữu Xảo thiên địa ấn này khẽ rung động, rủ xuống hàng tỷ vạn luồng huyền hoàng chi khí màu vàng đất, mỗi một luồng đều phảng phất có thể đè sập núi non, kiến tạo không gian. Trên thân ấn, vô số hư ảnh nhà cửa vút lên từ mặt đất, đường sáng ngang dọc, khói bếp lờn vờn, diễn hóa ra bức tranh thịnh thế an cư lạc nghiệp của nhân tộc. Không gian xung quanh nó không ngừng gấp khúc, vững chắc, mở rộng. Chi Y thị phong hoa tuyệt đại, nữ nhi không thua đấng mày râu, chiến ý ngút trời, giọng nói của nàng trong trẻo mà đầy ngạo cốt, mang theo sự kiên định xuyên suốt của kim, chặt gai dọn đường, nào sợ gió xương. Bảo vệ tộc nhân, vạn lần chết không tử. Con đường của ta, chỉ có chiến, chỉ có mạnh, cả đời bản cùng, không thua kém ai. Ken, một bộ chiến thứ nhất rực rỡ lưu quang, không phải lùa cũng chẳng phải ra, phản phất được dệt thành từ tín niệm, vũ khí, chiến ý của hàng tỷ vạn người trong nhân tộc, bao phủ lấy thân nàng. Trên chiến y địa, vô số hư ảnh anh linh hiện lên, họ hoặc cầm mâu đá chiến đấu với hung thú, hoặc giơ khiên xương chống lại thiên tai, hoặc tắm máu chiến đấu trên xa trường. Từng luồng chiến ý ngút trời lấp trước ngã xuống lấp sau tiến lên, chết mà không hối tiếc hội tụ thành sát khí màu đỏ tươi thực chất, nhưng lại ẩn chứa ánh sáng ấm áp của sự bảo vệ. Vạn dân chiến y thì phần phật vang dội, phản phất như có hàng tỷ vạn người đang đồng thanh hô vang, tiếng vang chín tầng trời. Ba món bản mệnh đạo binh bùng phát ra quang huy rực rỡ chưa từng có. Ánh sáng của chúng chói lọi đến mức tạm thời che lấp cả vầng sáng của thần tọa hoàng thiên. Tân hỏa đạo lô của tọa nhân thị lửa cháy ngập trời, Hữu Xảo thiên địa ấn của Hữu Xảo thị chấn giữ càn khôn, vạn dân chiến ý của Chi Y thị chiến ý lăng thiên. Ba luồng khí thế khủng bố cùng chung một nguồn cội nhưng lại có sở trường riêng, mạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở, giống như ba con hỗn độn cự long muốn dây thoát khỏi xiềng xích để bay lượn khắp hoàn vũ. Chúng va chạm, dâng lên ở khu vực trung tâm đại điện, cuối cùng hội tụ thành một dòng hồng lưu vô thượng đủ để khiến vạn linh hồng hoang phải ngoái nhìn. Hiên ngang lao về phía thiên tiệm vô thượng chắn ngang giữa thánh võ và hoàn vũ. Chương 104, kỳ vọng của hoàng thiên. Chương 104, kỳ vọng của hoàng thiên. Trên nhân hoàng bảo tọa, gương mặt bình tĩnh vạn cổ không đổi của hoàng thiên cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười đầy thâm ý, ánh mắt sâu thẳm của hắn tựa như có thể xuyên thấu mọi biểu hiện, nhìn thẳng vào nội tình hùng hậu đã tích lũy suốt mấy chục nguyên hội nơi sâu thẳm trong bản nguyên đạo tâm của ba vị huynh tỷ. Tọa nhân huynh khoan gô lấy lửa, thắp sáng quang huy văn minh, tâm trí của huynh ấy kiên định như bản thạch, như tinh hạch, từ lâu đã vượt qua lửa thường, đuổi thẳng đến đại đạo nguyên hỏa hữu xào huynh dựng cây làm tổ, xây nên nơi che chở cho nhân tộc. Đạo pháp của huynh ấy vững vàng, gánh vác sức nặng của sơn hà sa tác, sự vững chắc của nội thiên địa, e rằng đã không thua kém tiểu thiên thế giới bình thường. Chi Y tỷ tay khéo dệt áo, bảo vệ cơ thể chống lạnh, càng bảo vệ tôn nghiêm. Nhân tộc, chiến ý của tỷ ấy mãnh liệt, niệm lực bảo vệ, từ lâu đã hòa vào huyết mạch thần hồn, hóa thành chiến hồn bất diệt trong lòng hoàng thiên, ý niệm xoay chuyển như điện, mang theo một tia mong đợi và ý vị. Ba vị huynh tỷ đều lấy thân thể phạm tục, làm nên việc khai thiên lập địa, từ trong nhỏ bé mà chống lên một khoảng trời cho nhân tộc. Sự tích lũy sâu dày, căn cơ vững chắc, tâm trí kiên cường, quán tuyệt cổ kim. Hôm nay hậu tích bạc phát, đột phá vào hoàn vũ cảnh giới, không biết trời đất hồng hoang đã tính lặng ước vạn năm này sẽ chứng kiến sự lột xác kinh thế ở tầng cấp nào. Là vừa vào hoàn vũ liền ngưng luyện tinh thần, hay là diễn hóa sơn hà, hay là trực tiếp chạm đến diệu cảnh vô thượng thân là thiên địa, thần là đại đạo kia. Nụ cười trên khóe miệng hoàng thiên càng sâu, hắn nhớ rất rõ ba vị sơ tổ của nhân tộc này, trước khi bước vào hoàn vũ cảnh giới, đã từng dựa vào bản mệnh đạo binh kinh thiên động địa và chiến ý bất khuất kia, ngăn kháng đại la kim tiên bình thường mà không hề rơi vào thế hạ phong. Đó tuyệt không phải may mắn, mà là sự kết hợp hoàn mỹ giữa nội tình của bản thân họ và thần uy của đạo binh. Giờ đây, họ sắp đẩy ra cánh cửa dẫn đến tầng thứ cao hơn, bước vào hoàn vũ cảnh giới thực sự có thể sánh vai với các đại năng đỉnh cao của hồng hoang, uy năng mà họ có thể bộc phát, độ cao mà đạo đồ của họ có thể đạt tới. Ngay cả Hoàng Thiên, thân là thủy tổ của tiên võ lộ, cũng tràn đầy hứng thú tìm tòi. Ánh mắt của Hoàng Thiên, tựa như xiềng xích pháp tắc hữu hình, tức khắc xuyên qua dòng năng lượng hỗn loạn đang sôi trào, khóa chặt vào hạch tâm của ba luồng khí cơ sắp bùng nổ, trên người tọa nhân thị, người có khí tức hùng hậu nhất. Sự tích lũy của tọa nhân thị là sâu dày nhất. Giờ phút này, khí cơ quanh người hắn đã sôi trào đến cực hạn, như thể ước vạn ngọn núi lửa bị dồn nén vạn cổ sắp đồng loạt phun trào. Tôn đạo lô cổ xưa một mạng, nhưng lại tượng trưng cho sự kế thừa tân hỏa, văn minh bất diệt của nhân tộc, Tân Hỏa Đạo Lô đang bùng phát ra ánh sáng rực rỡ chưa từng có. Ánh sáng ấy nóng rực bá đạo, dường như muốn nung chảy, thiêu đốt cả hư không vạn cổ. Bên trong lò, bất diệt Tân Hỏa tượng trưng cho ý chí bất khuất và cội nguồn văn minh của nhân tộc đang xảy ra một bước nhảy vọt về bản chất. Ngọn lửa đỏ rực như dung nham sôi trào, trong nháy mắt chuyển thành màu trắng chói lòa đến muốn mù mắt, tựa như muốn biến mọi vật chất thành ánh sáng thuần túy. Nhưng đây vẫn chưa phải là điểm cuối. Ánh sáng trắng rực trong quá trình nén ép và thăng hoa đến cực hạn, lại dần phai đi mọi màu sắc, hóa thành một màu sắc khó có thể diễn tả, không thể miêu tả, tựa như có thể trực tiếp đốt xuyên giới hạn thời không, nhìn tấu bản nguyên vạn cổ, màu lưu ly trong suốt. Đó là màu sắc của đạo, là hình thái của ngọn lửa văn minh khi thăng hoa đến cực hạn, chạm đến bản nguyên của pháp tắc. Cùng lúc đó, trên thành lò, những đồ đằng cổ xưa khắc họa cảnh tiên dân khoan gô lấy lửa, săn bắn hái lượm, tế tự cầu nguyện, dường như được ban cho sinh mệnh thực sự. Chúng không còn là những vết khắc lạnh lẽo, mà đã sống lại. Hư ảnh của ức vạn tiên dân hiện lên trên thành lò, họ ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra những lời cầu nguyện và tiếng gầm chiến đấu đinh tai nhức óc, lay động linh hồn. Thanh âm này hội tụ thành một ý chí hồng lưu như khai thiên lập địa, đó là tổng hòa của tất cả sự bất khuất, tất cả sự phản kháng, tất cả hy vọng mà nhân tộc đã tích lũy được kể từ khi sinh ra, khi đối mặt với vô số thiên tai, thần ma, yêu hoạn. Luồng ý chí này chính là chỗ dựa cuối cùng, là ngọn giáo sắc bén nhất của thoại nhân thị để công phá hoàn vũ cảnh giới. Ầm, rắc, rắc. Một tiếng nổ lớn không thể dùng lời lẽ để hình dung, không vang vọng trong không gian vật chất, mà như âm thanh sáng thế khởi nguồn từ hạch tâm vũ trụ, từ bản nguyên đại đạo. Nó nổ tung trong nơi sâu thẳm nhất của ý thức tất cả sinh linh có tu vi đạt đến một trình độ nhất định, có thần hồn đủ mạnh. Thanh âm đó tựa như tiếng sấm đầu tiên khi khai thiên lập địa, lại giống như tiếng chuông báo từ khi đại đạo sụp đổ, kỷ nguyên kết thúc. Phía trên đỉnh đầu thoại nhân thị, tầng hoàn vũ giới mô vô hình được ngưng tụ từ quy tắc của trời đất hồng hoang và từ giới hạn tích lũy của bản thân. Cuối cùng, trước ngọn thần hỏa lưu ly trong suốt ẩn chứa sức nặng của nguồn gốc văn minh nhân tộc, sức mạnh của vạn thế truyền thừa, cùng với luồng ý chí hồng lưu nhân đạo như khai thiên lập địa kia, đã bị mạnh mẽ xuyên thủng. Ầm ầm ầm. Một luồng khí tức hoàn toàn mới, nguyên ngông đến khó có thể tưởng tượng, cổ xưa đến mức như đã tồn tại từ thời hỗn độn sơ khai. Tựa như tinh hà bị dồn nén ức vạn năm vỡ đê, lại giống như luồng khí hỗn độn đầu tiên khi khai thiên lập địa, từ trong thân thể tưởng chừng nhỏ bé nhưng giờ phút này lại như cột chống trời của tọa nhân thị, ầm ầm một phát, quét ngang bát hoang lục hợp, chấn động cửu thiên thập địa. Phía sau hắn, hư không bị luồng khí tức này trực tiếp xé rách và mèo. Một hư ảnh tinh vực mông lung mà hùng vĩ đang ngưng tụ, ra đời với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đó không phải là những tinh thần bình thường. Hình thái ban đầu của mỗi một tinh thần đều được cấu thành từ những điểm sáng đang thiêu đốt ngọn lửa văn minh, khắc ghi dấu ấn lịch sử nhân tộc, gánh vác ý chí bất khuất của tiên dân. Chúng hoặc như những tia lửa bắn ra khi quan gô lấy lửa, hoặc như ngọn giáo đá dơ cao khi chống lại mãnh thú, hoặc như đồ đằng thành kính lúc tế tự. Vô số điểm sáng hội tụ thành sông, chạy thành biển, dưới sự rèn đốt của thần hỏa lưu ly trong suốt, dần dần diễn hóa thành hình. Một vũ trụ trong cơ thể sơ khai được cấu thành từ tinh hỏa văn minh nhân tộc đang được thanh nén. Cánh cửa hoàn vũ đã bị thoại nhân thị lấy ngọn lửa văn minh nhân tộc làm tủi, lấy ý chí bất khuất của vạn dân làm lúa tạng, mạnh mẽ đẩy ra. Bên trong nhân tổ điện, vạn đạo pháp tắc trước uy thế như khai thiên lập địa này đều đồng loạt tạm đạm, lùi bước, phát ra tiếng ai oán không lời. Chỉ có tiếng gầm khởi nguồn từ bản nguyên đại đạo, tượng trưng cho việc đột phá thành công, cùng với tinh hỏa văn minh vĩnh viễn không tắt, tượng trưng cho sự trỗi dậy của nhân tộc, là đang vang vọng vĩnh hằng, tuyên cáo khúc dạo đầu của một thời đại mới. Bên trong cơ thể thoại nhân thị, giờ phút này đang diễn ra một sự lộ sắc càng thêm bản chất, càng thêm kịch liệt. Ầm, 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 ầm. Tựa như thần lôi hỗn độn khai thiên lập địa nổ vang trong nơi sâu thẳm của mỗi một hạt nhỏ nhất trong cơ thể hắn. Căn bản mà hắn dựa vào để thành đạo, tân hỏa đại đạo, hóa thành một sợi thần liên bất hủ xuyên suốt quá khứ tương lai, đang xuyên qua, thắp sáng, cải tạo vô số thế giới hạt tựa như các sông hằng trong cơ thể hắn. Mỗi một thế giới hạt, dưới sự rót vào của tân hỏa đại đạo, đều bị cưỡng ép chuyển hóa, khắc lên ấn ký văn minh, hóa thành một tân hỏa thế giới đang thiêu đốt ngọn lửa bất diệt. Mỗi khi chuyển hóa một thế giới hạt, khí tức vốn đã mênh mông như biển sao của thoại nhân thị lại như được rót vào một luồng sức mạnh khai thiên, mạnh thêm ba phần. Bản nguyên sinh mệnh của hắn đang tăng vọt, nhảy vọt đến một chiều không gian hoàn toàn mới, bất hủ. Giờ phút này, những thế giới hạt nhiều như các sông hằng trong cơ thể hắn, sau khi trải qua sự chấn động kịch liệt ban đầu, đã hoàn toàn ổn định lại dưới sức mạnh vĩ đại của tân hỏa đại đạo. Mỗi một hạt bụi nhỏ đều hóa thành một tinh thần mang theo ngọn lửa văn minh. Nhưng đây không phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu thực sự của cuộc lột xác kinh thế kia. Bước quan trọng nhất, cốt lõi nhất đã đến. Thông báo với các độc giả đại đại một chuyện, tác giả đã ra sách mới, các bạn nào thích thể loại huyền huyễn gia tộc thu đồ đệ có thể ghé qua trang chủ của mình ủng hộ. Các vị độc giả đại lão cho xin một đánh giá 5 sao, cho tiểu tác giả chút động lực, tiểu thuyết đã lên kệ, xin yên tâm nhảy hố, cầu thúc dục ra trường, cầu quà, cầu thêm vào giá sách, cầu bình luận, cầu review, cầu theo dõi, tỷ lệ đọc xong 10 vạn chữ rất quan trọng, cầu các vị cho chút ủng hộ và lòng tin, tiểu tác giả ở đây cam đoan sẽ không dễ dàng ngừng viết, thúc dục càng nhiều thì có thể ra thêm trường, cầu các vị động tay một chút nhấn vào nút thúc dục ra trường, cuối cùng cảm ơn các đại lão đã ủng hộ. Chương 105, Hoàn Vũ 6 đại cấp bậc, tam tổ đột phá. Chương 105, Hoàn Vũ 6 đại cấp bậc, tam tổ đột phá. Đó chính là đem căn bản pháp tắc của tân hỏa đại đạo mà bản thân đã lĩnh ngộ, đã chứng thực, đã đại diện, tựa như lấy trời đất làm đè, đại đạo làm bữa, khắc sâu, in dấu lên quy tắc bản nguyên của mỗi thế giới hạt vi trần trong cơ thể, khiến mỗi thế giới đều trở thành một phần đại đạo của hắn, trở thành sự kéo dài ý chí của hắn. Đồng thời, lấy bất hủ đại đạo xuyên suốt vạn vật này làm cầu nối, đem vô số thần khiếu động thiên mà hắn khai mở trong cơ thể, mỗi cái đều rực rỡ như tinh thần, ẩn chứa năng lượng vàng bạc của vũ trụ sơ hình, triệt để liên kết, giao thông, dung hợp thành một thể, kiến tạo thành một đại vũ trụ thống nhất, hoàn chỉnh, lấy ý chí của hắn làm hạt nhân bên trong cơ thể. Điều đáng sợ hơn là, bước này còn liên quan đến áo nghĩa trung cực của chân ngã duy nhất. Hoàng Thiên cảm nhận rõ ràng, thần hồn ý chí của Toại Nhân Thị đang dùng một phương thức siêu việt thời không, thu nạp, thống ngự những hình chiếu và ấn ký của bản thân ở quá khứ, hiện tại, tương lai, bên ngoài Hồng Hoàng chủ thế giới, trên tất cả vũ trụ song song, tất cả dòng thời gian có thể diễn sinh trong trường hà thời gian vô tận. Quá khứ thân, hiện tại thân, vị lai thân bóng dáng của Toại Nhân Thị trong vô lượng thời không, giờ phút này đang bị một cô vĩ lực không thể kháng cự kéo dẫn, hội tụ, tựa như trăm sông đổ về biển, tất cả đều quy về chấn ngã đang đột phá lúc này. Vạn loại khả năng đều quy về duy nhất. Thu nạp quá khứ, nắm giữ hiện tại, thống ngự tương lai. Trời đất mục nát mà ta bất hủ, trời đất diệt vong mà ta bất diệt. Đây chính là khởi đầu của sự siêu thoát chân chính. Nhảy thoát khỏi trói buộc của Hồng Hoang Trường Hà thời gian, thoát khỏi gông xiềng của Trường Hà vận mệnh, từ đây, thân ta ở đâu, đó chính là vĩnh hằng. Dẫu cho Hồng Hoang sụp đổ, kỷ nguyên kết thúc, chỉ cần chân ngã duy nhất này bất diệt, liền có thể trong hỗn độn tái khai thiên địa, tái diễn càn khôn. Thời gian, trước sự đột phá ở cấp độ này, đã mất đi ý nghĩa. Có lẽ là một khoảnh khắc, có lẽ là vạn năm. Trong cơ thể Toại Nhân Thị, vô cùng vô tận, hàng hà sa số thế giới hạt vi trần, dưới sự xuyên suốt và cải tạo triệt để của Tân Hỏa Đại Đạo, cuối cùng đều hoàn thành sự lột xác cuối cùng, tất cả đều hóa thành Tân Hỏa thế giới đang cháy rực bất diệt Tân Hỏa, in dấu ấn ký văn minh. Trước khi thành tựu Hoàn Vũ võ cảnh, vô thượng nội tình sâu không lường được đã tích lũy qua vô số nguyên hội, vào khoảnh khắc này, tựa như hỗn độn thần lôi được châm ngòi, triệt để bùng nổ. Ông, nội thể vũ trụ của Toại Nhân Thị phát ra âm thanh rung động của đại đạo hòa minh. Mỗi thế giới hạt vi trần, mỗi tinh thần văn minh đều bắt đầu thăng hoa, nhảy vọt, khuyết trương một cách điên cuồng. Thế giới vốn dĩ có thể chỉ như vi trần giới tử, dưới sự xúc tác của nội tình, tựa như vũ trụ đại bạo tạc, cấp tốc bành trướng hướng về tinh thần, hướng về đại lục, hướng về những hình thái rộng lớn hơn. Năng lượng vô cùng tận từ sâu nhất trong hạt vi trần bị ép ra, hóa thành động lực nguyên thủy thúc đẩy thế giới thăng cấp. Khí tức của Toại Nhân Thị vào khoảnh khắc này bắt đầu điên cuồng tăng vọt, khiến cả Hoàng Thiên cũng phải chú ý. Tựa như không có điểm dừng. Cần biết rằng, trước khi đột phá Hoàn Vũ cảnh, hắn đã có thể địch lại Đại La Kim Tiên bình thường mà không bại. Giờ đây, bước vào Hoàn Vũ võ cảnh chân chính, nội tình mênh mông bị cảnh giới gông cùm áp chế, tựa như hỗn độn thiên hà vỡ đê, cuối cùng đã được giải phóng triệt để. Hoàn Vũ cảnh 6 đại cấp bậc, Tinh Trụ, Hàng Vũ, Vạn Kiếp, Đạo Cương, Võ Tổ, Thái Sơ. Tu sĩ bình thường mới bước vào Hoàn Vũ, có thể ổn định ở Tinh Trụ cảnh, trong cơ thể ngưng luyện tinh thần sơ hình, đã không dễ, có thể ở giai đoạn đầu bước vào Hàng Vũ cảnh, tinh thần ổn định, diễn hóa tinh hà sơ hình thì đã được xưng là tuyệt thế thiên tiêu. Tuy nhiên, sự thăng tiến của Toại Nhân Thị lại với một tư thái ngang ngược bá đạo, tồi khô là hủ, trong nháy mắt vượt qua tích lũy của Tinh Trụ cảnh, nghiền nát ngưỡng cửa của Hàng Vũ cảnh. Nội tình đã tích lũy gần như toàn bộ hy vọng và tín niệm của nhân tộc từ khi ra đời, thúc đẩy cảnh giới của hắn, tựa như sao băng bốc cháy, thẳng tiến đến vạn kiếp cảnh, biểu tượng của sự cổ xưa và bất hủ. Ầm ầm. Khi khí tức đang tăng vọt đạt đến đỉnh điểm khiến hư không cũng phải ngưng động, pháp tắc cũng phải ai minh, cuối cùng đã vững vàng dừng lại. Vạn kiếp cảnh. Cảnh giới này vừa thành, vô tận thế giới hạt vi trần trong cơ thể, kết cấu của chúng dưới sự chống đỡ của nội tình mênh mông, triệt để ổn định, kiên cố bất khả phá, tựa như được rèn từ vạn kiếp thần kim. Vô cùng tận thế giới hạt vi trần, dưới sự thống ngự của Tân Hỏa Đại Đạo, bước đầu hợp nhất là một, tuy còn chưa đạt đến sự mênh mông và hoàn mỹ như đại thiên giới vực đỉnh cấp của Hoàng Thiên, nhưng bản chất vị cách của chúng đã vững vàng bước vào ngưỡng cửa của đại thiên thế giới. Điều này có nghĩa là, bản thân Toại Nhân Thị đã là một đại thiên thế giới di động, sở hữu tiềm năng vô hạn. Lực lượng của hắn đủ để lay động Hồng Hoang bản nguyên. Thời gian thấm thoát, Hồng Hoang đại địa lại trôi qua 20 vạn năm. Trong nhân tổ điện, hai luồng khí tức khác cũng mênh mông không kém nhưng đặc tính lại khác biệt, cuối cùng cũng đã vọt lên đỉnh phong, hoàn thành sự lột xác cuối cùng. Tư Y Địa Thị, toàn thân bao phủ trong Tư Y Thiên Mạc dệt từ ước vạn đạo hà quang. Hà quang đó ẩn chứa hành đại nguyện lực bảo vệ, từ bi, gánh vác vạn dân, khí tức của nàng ổn định mà sâu thẳm, hiển nhiên đã đạt đến vạn kiếp cảnh trung kỳ. Tư Y Thiên Mạc kia dường như đã hoàn toàn dung hợp với thế giới diễn hóa trong cơ thể nàng, hóa thành vô thượng bình chướng bảo vệ vũ trụ của nàng. Hữu Sào Thị, khí tức lại như núi như nhạc, dày nặng vô biên. Hư ảnh bất hủ sao huyệt của hắn chìm nổi, che chở vạn vật sinh sôi trong nội thể thế giới, tràn đầy ý cảnh tạo hóa và an cư. Cảnh giới của hắn ổn định ở vạn kiếp cảnh sơ kỳ, căn cơ vô cùng vững chắc. Còn Toại Nhân Thị, người đột phá sớm nhất và có nội tình sâu nhất, khí tức lại hùng vĩ bá đạo nhất, tựa như ngọn đuốc văn minh đang cháy, vững vàng đứng ở vạn kiếp cảnh hậu kỳ, cách đạo khư cảnh huyền diệu khó lường tiếp theo cũng chỉ còn hai bước. Ba luồng khí tức vạn kiếp cảnh, tựa như ba cây thần trụ chống đỡ trời đất, giao thoa, cộng hưởng trong nhân tổ điện. Hoàng Hoàng uy áp, tuy bị Hoàng Thiên và lực lượng của chính nhân tổ điện trói buộc, che lấp phần lớn, nhưng những tia khí tức vô tình tiết lộ ra, vẫn như những gợn sóng vô hình, lặng lẽ quyết tán đến một số chiều không gian thần bí của Hồng Hoang. Khoảnh khắc này, một số ý chí cổ xưa đang ngủ say trong sâu thẳm hỗn độn, chiếm cứ trên cửu thiên, dường như bị chấn động bởi dao động này, vốn bắt nguồn từ nhân tộc bản nguyên, mang theo khí tức tân sinh như khai thiên tích địa, trong giấc ngủ vô tận, khẽ run rẩy mí mắt. Bất Chu Sơn dường như truyền đến một tiếng thở dài cực kỳ cổ xưa và trầm thấp, trên đỉnh Côn Lôn Sơn, ba luồng đạo vận trong trẻo lại trong trẻo, huyền diệu lại huyền diệu dường như dao động trong chốc lát, ở rìa Tây Phương Cực Lạc chi địa, hai đạo ánh mắt từ bi sen lẫn dò xét dường như vượt qua thời không. Chia làm hai đầu, một bên khác, Côn Lôn hùng vĩ, thần phong đông vực đâm thủng cửu tiêu, hỗn độn khí mênh mông như thái cổ thương long quận quanh sườn núi. Trên đỉnh phong, Tam Thanh Bảo Điện sừng sững, không phải cung khuyết tầm thường, mà tựa như một tàn khuyết cổ giới trực tiếp được đục béo từ trong hỗn độn mà ra. Thân điện chạy tràn đại đạo phù văn vĩnh cổ chưa tan, mỗi một phù văn đều nặng nề như tinh tú, để ép hư không xung quanh như lưu ly không ngừng vỡ nát, rồi lại liền lại, tuần hoàn không dứt. Chương 106, Thông Thiên bị ép trở thành ngư mã, hoán độc của Ngọc Thanh. Chương 106, Thông Thiên bị ép trở thành ngư mã, hoán độc của Ngọc Thanh. Thứ rủ xuống từ mái điện, lại là tiên tiên đạo ngân đã ngưng tụ thành thực chất, luồng khí hỗn độn gầm thét quần quần trong đó, gột rửa lớp bụi của thời gian. Thỉnh thoảng có hư ảnh tinh thần vận hành quanh thân điện, quỹ đạo huyền ảo khó lường, diễn dịch trí lý về sự sinh diệt của vũ trụ. Trong điện, khí hỗn độn đặc sệt không tan, đạo vận mơ hồ từ thở bản cổ khai thiên lập địa lắng động tại đây, nặng nghề đến mức đủ để nghiền nát bất hủ chi khu của cường giả tinh trụ cảnh giới bình thường. Không gian này tựa như độc lập bên ngoài hồng hoang, lại cũng tựa như một hạt nhân ẩn mật của vạn đạo nguyên lưu trong hồng hoang. Phụt, phụt. Hai tiếng nôn mửa trầm đục như hỗn độn cổ lôi nổ vang, đột ngột xé toạc sự tĩnh lặng hàng cổ trong bảo điện. Hai khối máu màu vàng đặc sệt, u ám, bao bọc bởi khí đen bất tường nồng đậm, hung hăng nện xuống nền điện được lát bằng hỗn độn ngân thạch. Khối máu ấy nặng nề dị thường, rơi xuống đất lại phát ra tiếng kim thạch giao kích, những giọt máu văng ra nóng bỏng như dung nham, đốt cháy cả hỗn độn ngân thạch cứng rắn vô song đến bốc lên từng làn khói xanh, phát ra tiếng xèo xèo quái dị, hồi lâu không tan. Trong mỗi một giọt máu, dường như đều có một vũ trụ thu nhỏ đang đau đớn vỡ nát, sụp đổ, ý mục nát suy bại tỏa ra đủ để khiến đạo tâm của đại năng hàng vũ cảnh giới nhốn nhủi, thần hồn run rẩy. Ở trung tâm khối máu, những sợi khí đen lúc lúc kia là đáng sợ nhất. Chúng tựa như vật sống, lại cũng giống như những mụn mủ kịch độc sinh ra sau khi đại đạo pháp tắc bị cưỡng ép bóp méo, ô nhiễm, tham lam hấp thu chút bất hủ kim quang còn sót lại trong thánh huyết, không ngừng lớn mạnh, phát ra những tiếng gào thét vô thanh nhưng khiến linh hồn phải đông cứng. Luồng khí đen này chính là sự hiển hóa của đạo thương kinh khủng lưu lại từ trận đạo tranh thảm liệt kia, đã ăn sâu vào thánh đạo bản nguyên. Nơi huyết vụ lan tràn, hai bóng người kịch liệt lắc lư, tựa như ngọn nến tàn trong gió lốc. Thái Thanh lão tử, gương mặt bốn thanh tinh vô vi, phảng phất như hóa thân của thiên đạo, giờ phút này lại khô héo như khúc gỗ mục vạn năm, nếp nhăn khắc sâu vào đạo cốt, mỗi một nếp nhăn đều chảy ra tử khí suy bại. Ngọc Thanh Nguyên Thủy, thần thái xưa nay vốn uy nghiêm đoan chính, xem trời đất như bàn cờ, giờ đây chỉ còn lại sự oán độc méo mó và nỗi khuất nhục khắc cốt ghi tâm, ánh mắt buồn đủ, không còn vẻ trí cao thanh minh của ngày xưa. Hào quang thánh nhân tượng trưng cho vạn kiếp bất diệt trên người họ đã trở nên ảm đạm như lửa tàn trong gió. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị luồng khí đen nồng đậm kia hoàn toàn nuốt chửng, kéo vào vực sâu tịch diệt vĩnh hằng. Kể từ ngày thánh uy va chạm kinh thiên động địa ở cương vực nhân tộc, đến nay đã là 6-7 nguyên hội đằng đẵng dày vò, một nguyên hội 12.9600 năm. Trong vô số năm tháng này, Thượng Thanh Thông Thiên, vị thánh nhân nổi danh với sự sát phạt quả quyết, một kiếm phá và pháp, lại giống như một con thần lưu thái cổ bị xiềng xích, ngày đêm không nghỉ, ngồi khô héo sau lưng lão tử và Nguyên Thủy. Toàn thân hắn lượn lờ hỗn độn kiếm khí, nhưng không phải để công phạt, mà hóa thành hàng tỷ đạo kiếm ti sinh diệt nhỏ đến cực điểm, cẩn thận từng ly từng tí, như đi trên băng mỏng mà đâm vào trong đạo thể của hai vị huynh trưởng. Mỗi một sợi kiếm ti đều mang theo thánh đạo bản nguyên quý giá và một tia thông minh kiếm ý của chính hắn. Hắn gian nan xuyên hành trong thánh đạo bản nguyên của lão tử và Nguyên Thủy, nơi đã bị thánh uy của nữ hoa và khí vận bàng bạc của nhân tộc phản vệ gây trọng thương, lại bị khí đen quỷ dị ăn mòn đến mức thủng trăm ngàn lỗ. Quá trình này hung hiểm và phần, không khác gì rút kén nhà tơ trên một ngọn thần sơn thái cổ sắp hoàn toàn sụp đổ, chỉ cần một chút sơ sẩy, hậu quả sẽ là bản nguyên hoàn toàn tan vỡ, đại đạo căn cơ vĩnh viễn bị tuyệt. Sắc mặt Thông Thiên cũng trắng bệch như huyền băng vạn cổ trên đỉnh Côn Luân, trán rịn ra những giọt mồ hôi lạnh chứa đựng đạo tắc, trượt xuống theo gò má cương nghị, còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị luồng khí hỗn độn cuồng bạo trong điện xé thành hư vô. Mấy nguyên hội, hắn gần như đã hao hết tâm huyết, vắt kiệt non nửa bản nguyên chi lực của bản thân, thậm chí không có thời gian để tinh tiến tu vi đang đỉnh trệ của mình, càng đừng nói đến việc dạy dỗ những đệ tử môn nhân đang nóng trong dưới trướng. Toàn bộ tâm thần, tất cả sức lực đều đổ vào cuộc chiến rằng co tuyệt vọng với đạo thương, với thời gian và với luồng khí đen quỷ dị trong cơ thể huynh trưởng. May mắn thay, sự khổ cực như mã này không phải hoàn toàn không có hồi báo. Luồng khí đen như giỏi trong xương, không ngừng ăn mòn thánh đạo căn cơ, cuối cùng đã bị bản nguyên kiếm ý của Thông Thiên đè chặt trong một khu vực nhất định, tạm thời ngừng lại sự lan tràn đến tuyệt vọng kia. Thánh đạo bản nguyên của hai vị huynh trưởng, mặc dù thất thoát thảm trọng, khô cạn như sa mạc, nhưng ít nhất không còn điên cuồng sụp đổ như sông vỡ đê, xem như miễn cưỡng giữ lại được hơi thở bất diệt cuối cùng. Thái Thanh lão tử bị thương nặng nhất, hắn đứng mũi chịu sào, hứng chịu một kích đầy phẫn nộ của nữ hoa cùng với sự phản vệ của tộc vận hồng hoang nhân tộc, tuy mới sơ sinh nhưng lại bàng bạc đến khó tin và cả đại đạo thiên phạt chi lực. Thánh đạo bản nguyên gần như bị chém đứt ngang lưng, khí đen đặc sệt như mực chiếm cư ở trung tâm, không ngừng huyễn hóa ra hư ảnh chúng sinh nhân tộc gào thét, thánh hỏa tế tự tiêu đốt, và cả thánh mâu lạnh lẽo của nữ hoa ngày đêm ăn mòn thành tĩnh đạo tâm của hắn. Ngọc Thanh Nguyên Thủy khá hơn một chút, nhưng thánh đạo bản nguyên của hắn cũng bị xé ra một lỗ hổng khổng lồ, khí đen chiếm cư trong đó, không ngừng sinh ra sự oán độc vô biên và ngọn lửa hận thù đến từ tôn nghiêm chí cao bị trà đạp tan nát của hắn. Chỉ có Thông Thiên, lúc đầu không trực tiếp ra tay với nhân tộc, chỉ là bị liên lụy. Thánh đạo bản nguyên trong cơ thể hắn tuy cũng có chấn động tổn thương, nhưng còn lâu mới tổn hại đến căn bản. Dựa vào sự sắc bén sát phạt của Chu Tiên kiếm trận hộ thể cùng với một gốc tiên tiên thánh vật chữa thương có được khi du lịch hỗn độn thời trẻ, đạo thương cuốn thân kia đã sớm bị cưỡng ép mài mòn trừ khử. Giờ phút này, bản nguyên của hắn tuy hao hụt, nhưng không có nguy cơ bị khí đen ăn mòn cơ thể, chỉ cần một thời gian dài ôn dưỡng là có thể phục hồi như cũ. Huynh trưởng nhìn gương mặt suy bại méo mó của lão tử và Nguyên Thủy, nghe tiếng thở dốc nặng nề như ống bê rách của họ, trong lòng Thông Thiên dâng lên một cảm xúc phức tạp khó tả. Thái Thanh vô vi, nhưng lại tính toán quá nhiều, Ngọc Thanh cao ngạo, xem chúng sinh như sâu kiến. Lần này họ ra tay với nhân tộc, làm cái chuyện lấy lớn hiếp nhỏ, dòm ngó tộc bận sơ sinh, sâu trong nội tâm Thông Thiên thực sự khó mà đồng tình. Đây không phải là đạo mà thánh nhân nên làm, càng không phải là phong thái mà bản cổ chính tông nên có. Thế nhưng, lời thề cổ xưa tam thanh nhất thể, đồng nguyên nhi sinh sự ràng buộc sâu sắc nhất bắt nguồn từ ấn ký trong nguyên thần bản cổ từ thở hỗn độn chưa mở, đã sớm khắc sâu vào trong đại đạo căn cơ của mỗi người họ. Khí vận tương liên, vinh đục cùng hưởng. Một người vinh có thể không cần cùng vinh, nhưng một người tổn hại, ác sẽ cùng tổn hại. Dù có ngàn vạn lần không đồng tình, vạn ban buôn lại, hắn lại làm sao có thể trơ mắt nhìn hai vị huynh trưởng thánh đạo sụp đổ, bản nguyên bị luồng khí đen quỷ dị kia hoàn toàn nuốt chửng. Điều này không liên quan đến đúng sai, chỉ đơn giản là huyết mạch hỗn độn không thể chặt đứt, không thể xóa nhòa kia đang gào thét. Gừ a, gầm. Một tiếng gầm chứa đầy sự khuất nhục và oán độc vô tận, đột ngột nổ tung từ trong lồng ngực ngọc thanh nguyên thủy, tựa như tiếng gầm lúc lâm trùng của một con hung thú hỗn độn bị thương. Ngay sau đó, Thái Thanh lão tử cũng phát ra một tiếng gầm trầm đục kìm nén, nhưng lại càng khiến người ta kinh hãi hơn. Hai luồng hận ý ngút trời đã tích tụ suốt 6-7 nguyên hội, giống như ngọn núi lửa diệt thế bị đè nén hàng tỷ năm, cuối cùng đã bùng nổ vào giây phút này. Nhân tộc, lũ sâu kiến, lũ tiện trùng. Hai mắt nguyên thủy đỏ rực như máu, trong mắt không còn nửa phần siêu nhiên của thánh nhân, chỉ còn lại sự điên cuồng muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào hư không, dường như muốn xuyên thấu không gian vô tận, thiêu rụi cả cương vực nhân tộc cùng với tên nhân hoàng hoàng thiên đáng ghét kia thành cho bụi. Trộm đoạt thiên cơ, làm trái thanh ý, lại dám làm nhục bản thánh như vậy. Mối thù này không đội trời chung. Ta, nguyên thủy, ở đây lập thệ, lấy ngọc thanh đại đạo của ta làm chứng, lấy côn luân tổ mạch làm nền tảng, không đạp nát tộc vận của bọn ngươi, không chấn áp vĩnh viễn thần hồn của tên nhóc hoàng thiên kia vào cửu lũ luyện ngục, thế không làm người. A a a a. Chương 107, Thông Thiên, mệt rồi, hủy diệt đi. Chương 107, Thông Thiên, mệt rồi, hủy diệt đi. Lời thề của hắn dẫn động thánh uy còn sót lại, toàn bộ tam thanh bảo điện rung chuyển dữ dội, tiên thiên đạo ngân rủ xuống từ đỉnh điện điên cuồng lay động. Dòng khí hỗn độn bị khuấy động thành một vòng xoáy hủy diệt, mấy hư ảnh tinh thần bao quanh bên ngoài điện tức khắc nổ tung. Thế nhưng, sức mạnh của lời thể vừa xông thẳng lên trời, chạm đến giới hạn vô hình trên đỉnh điện. Trong hư không đột nhiên hiện ra mấy bóng ảo xiềng xích màu vàng nhạt được tạo thành từ vô số phù văn nhỏ bé, chính là đạo ngân chấn áp do thánh lực của nữ hoa và khí vận bàng bạc của nhân tộc để lại ngày đó. Xiềng xích đột nhiên xích lại, một lực lượng phản vệ vô hình như búa tạ nện thẳng lên đạo khu tàn tạ của nguyên thủy. Phụt. Lại một ngụm máu đen phun ra, khí tức của nguyên thủy tức thì suy yếu hẳn đi. Nhưng ngọn lửa bán độc trong mắt hắn lại bùng cháy càng thêm nóng rực điên cuồng, tựa như ngọn lửa độc vĩnh viễn không tắt của địa ngục. Thư khu khu khí tức của Thái Thanh lão tử yếu ớt, thanh âm khàn khàn, như hai thanh sắt gỉ đang ma sát vào nhau, nhưng lại mang một vẻ lạnh lẽo chết chóc khiến người ta lạnh đến tận xương thủy, mỗi một chữ đều như đã được ngâm trong u minh huyết hải vạn năm. Chỗ cơ duyên của ta hủy đạo đồ của ta mối hận này dốc cạn nước hỗn độn cũng khó rửa sạch. Nhân tộc phải tuyệt diệt. Ba chữ cuối cùng, phản phất như cơn âm phong thổi ra từ nơi sâu nhất của cửu u, mang theo lời nguyền diệt sạch tất cả. Hắn không hề lập thệ, nhưng sát ý lạnh thấu xương kia lại còn thuần túy hơn, còn khiến người ta tuyệt vọng hơn cả lời thề gào thét của Nguyên Thủy. Ngón tay khô héo của hắn vô thức cào cấu khối hỗn độn ngoan thạch dưới thân, để lại từng vệt sâu hoắm, mảnh đá bay tứ tung. Nhìn các huynh trưởng dáng vẻ như điên như dại, cảm nhận hận ý ngút trời kia gần như muốn ngưng tụ thành nghiệp hỏa thực chất đốt cháy cả bảo điện, Thông Thiên chỉ có thể im lặng. Một cảm giác mệt mỏi nặng nề, tựa như bụi sao của ức và năm, nặng trĩu đè lên đạo tâm của hắn, còn nặng hơn cả khối hỗn độn ngoan thạch kia. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, nơi sâu thẳm trong đôi mắt sâu như giếng cổ lướt qua một tia bi ai sâu sắc. Nào chỉ là đạo thương có lành, danh xưng tam thanh, tiếng tâm lấy lừng là bản cổ chính tông, cái uy nghiêm vô thượng vốn từ thở khai thiên lập địa đã ngự trị trên vạn linh hồng hoang, bao quát vạn cổ luân hồi, sớm đã bị hung hăng giấm nát trong bụi đất trong trận va chạm kinh thiên động địa tại lãnh địa nhân tộc ngày đó. Hồng hoang ngày nay, từ những tồn tại cổ xưa trong hỗn độn ngoài 33 trọng thiên, cho đến những ẩn thế cự phách nơi sâu thẳm cửu lũ huyết hải, rồi đến những đại la tu sĩ mới sơ quy môn kính, đang gian nan tìm đạo giữa tinh không, ai mà không biết, ai mà chẳng hay. Bản cổ tam thanh, hai vị thiên định thánh nhân chí tôn, vậy mà lại liên thủ ước hiếp một nhân tộc yếu ớt vừa mới ra đời chưa được mấy chục nguyên hội, càng bị ý chí vô thượng và thánh lực của nữ hoa thánh nhân hiển hóa sau lưng nhân tộc kia phản chấn đến mức thánh thể vỡ nát, đạo nguyên trôi đi như chó mất chủ chạy về côn lôn bế tử quan. Ha ha ha, tam thanh, danh tiếng lớn thật, lại đi bắt nạt nhân tộc sơ sinh, kết quả lại bị trấn áp, thánh huyết vẩy khắp hồng hoang, đúng là trò cười có một không hai từ khi khai thiên lập địa. Trong bóng tối của một tinh thần thái cổ nào đó, có ý niệm cổ xưa đang cười nhạo. Thử, bàn cổ chính tông cái gì, lấy lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu, còn không bằng cả tiếp dẫn chủ đề ở vùng đất cằn cỗi phía tây. Ít nhất hai vị kia còn biết giữ thể diện, chưa từng làm chuyện hạ tác như vậy. Nơi sâu thẳm biển máu, có tiếng của cự ma ầm ầm vang vọng, tràn đầy khinh bỉ. Suy im đi, đừng bàn luận bừa bãi về thánh nhân. Có điều đệ tử môn hạ của Tam Thanh, bây giờ quả thật không dám lấy danh nghĩa Tam Thanh đi lại ở Hồng Hoang nữa. Hôm trước còn nghe nói một gã tự xưng là môn hạ Ngọc Thanh, bị mấy đại yêu chế rêu đến mặt đỏ tai hồng, xám xịt bỏ chạy, hình như tên là Quảng Thành Tử có tu sĩ tin tức linh thông đang thì thầm to nhỏ trong động phủ bí mật. Những lời này, tựa như ước vạn cây kim độc vô hình, xuyên qua hộ sơn đại trận của Côn Lôn, xuyên qua vách tường hỗn độn của Tam Thanh Bảo Điện, ngày đêm không ngừng đâm vào tim Thông Thiên. Tam Thanh nhất thể, vinh nhục cùng hưởng. Vết nhơ của lão tử, Nguyên Thủy, cũng chính là vết nhơ của hắn. Nỗi sỉ nhục của họ, chính là dấu ấn không thể xóa nhòa của hắn. Côn Lôn ngày xưa vạn tiên lai triều, chúng thánh lễ kính, giờ đây trong mắt chúng sinh hồng hoang, đã trở thành một trò cười, thối không người được. nỗi dằn vặt vì mặt mũi mất hết này, đối với Lao Tử và Nguyên Thủy, những người xem thanh danh và uy nghiêm vô thượng của mình như tính mạng, e rằng còn chí mạng hơn, còn khiến họ điên cuồng hơn cả đạo thương sâu tận xương thủy kia. Hại. Một tiếng thở dài miên man, nặng nề, phản phất như mang theo sức nặng của vạn cổ tinh vực, cuối cùng cũng chậm rãi thoát ra từ miệng thông thiên. Tiếng thở dài này ngưng tụ trong dòng khí hỗn độn mà không tan, mang theo vô tận vẻ tiêu điều và bất đắc dĩ. Tin đồn như dao, lời rèm pha như độc, lan tràn khắp hồng hoang. Hắn dù có năng lực thông thiên triệt địa, có sự sắc bén của Chu Tiên kiếm trận, thì có thể làm gì? Chẳng lẽ có thể giết sạch miệng lưỡi thế gian ở hồng hoang, chặn được ý niệm của vô số thần ma ở chư thiên vạn giới? Chỉ có thời gian có lẽ chỉ có tháng năm dài đằng đẵng đủ để bào mòn tinh thần, khiến ngân hà đổi đối, mới có thể khiến những lời chế nhạo ồn ào và những cái nhìn soi mói ác ý này dần dần lắng xuống, bị những truyền thuyết mới che lấp. Chỉ là những năm tháng chờ đợi này lại sẽ dằn vặt đến mức nào? Nhất là trong tòa điện hỗn độn tràn ngập tiếng gào thét oán hận không dứt của các minh trưởng. Nhìn hai bóng người trước mặt đã hoàn toàn bị hận thù làm cho méo mó, nghe những lời nguyền rủa và chửi bới độc địa nhất đối với nhân tộc chui vào màng nhĩ như rắn độc. Tia sáng phức tạp cuối cùng trong mắt Thông Thiên cũng tắt lịm, chỉ còn lại sự thờ ơ tĩnh lặng như mặt giếng cổ. Hắn chậm rãi giơ hai tay lên, động tác nặng nề như đang đẩy cả vạn cổ thanh thiên. Đầu ngón tay lưu chuyển kiếm mang lạnh lẽo mà quyết tuyệt, không phải để tấn công, mà là để phong tỏa. Kiếm quang điểm nhẹ lên hai thai, trong khoảnh khắc, mọi âm thanh đều biến mất. Tiếng nhân tộc phải tuyệt diệt khàn khàn đoán độc của lão tử, tiếng thể không làm người gào thét điên cuồng của Nguyên Thủy, cho đến cả tiếng gầm rú vĩnh hằng của dòng khí hỗn độn bên ngoài điện, tất cả đều chìm vào cõi chết tịch. Phản phất như đang ở trong một khoảng không tuyệt đối sau khi vũ trụ tịch diệt. Kiếm quang lại điểm lên mi tâm tổ khiếu, phong bế thần niệm cảm chi. Gương mặt méo mó của lão tử và Nguyên Thủy trước mắt, những đạo ngân hỗn độn chảy trôi trong điện, thậm chí cả cảm giác tồn tại của chính mình, đều nhanh chóng mơ hồ, nhạt đi như thủy triều rút. Tất cả ngoại tướng đều bị một đạo Chu Tiên kiếm ý vô hình ngăn cách bên ngoài thức hải. Cuối cùng, hắn hai tay kết một cổ ấn huyền ảo, nhẹ nhàng ấn lên tâm khẩu đản trung của mình. Tia khí cơ yếu ớt cuối cùng kết nối với đạo tắc bên ngoài cũng bị triệt để chặt đứt. Giờ khắc này, hắn không còn là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, không còn là Thông Thiên Thánh Nhân kiếm phá bản pháp, thậm chí không còn là một sinh linh đang sống. Hắn đã trở thành một tảng đá, một khối ngoan thạch đã tồn tại ở đây từ hàng cổ, chịu đựng sự sói mòn của hỗn độn, sự bào mòn của thời gian, nhưng vĩnh viễn trầm mặc. Một pho tượng đá tự đầy ải mình vào sự cô tịch tuyệt đối vô cảm vô thức. Hoa chia hai đóa, mỗi đóa một cảnh. Ngọn núi này hùng vĩ, không phải núi non tầm thường có thể sánh bằng, thế của nó vút tận trời, nền móng dường như đã đâm sâu vào ngũ tạng lục phủ của đại địa hồng hoang, hấp thụ hồng hoang tổ khí vạn cổ không cạn. Trên thân núi, không phải cây cỏ tầm thường, mà là vô lượng phạn quang đan sen chảy trôi, nương tụ thành ánh sáng rực rỡ tốt lành hữu hình. Ước vạn hư ảnh Phật quốc chìm nổi sinh diệt trong đó. Chương 108, Tây Phương Nhất Mạch. Chương 108, Tây Phương Nhất Mạch. Tiếng thiền sướng không phải phát ra từ miệng, mà bắt nguồn từ mỗi tấc đá, mỗi sợi linh mạch chảy trong lòng núi, hùng vĩ trang nghiêm, vang xa vô tận, như hàng tỷ tăng nhân đang cùng tụng chân ngôn ở tận cùng thời gian, gột rửa bụi bặm và sát nghiệt của vô tận thời không xung quanh. Tiếng phạn âm này vừa là kết giới vô thượng bảo vệ Tây Phương tổ mạch, vừa là pháp loa vô hình độ hóa hết thể lệ khí, tiếp dẫn những sinh linh hữu duyên. Trên đỉnh núi, Bồ Đề Bảo Điện uy nghi sừng sững. Điện này không phải vàng, không phải ngọc, không phải đá, không phải gỗ, mà được tạo nên với chủ thể là cảnh của vô thượng Bồ Đề Thánh Thụ. Dung hợp bản nguyên Tây Phương canh kim và tinh hoa tiên thiên mậu thổ từ thời khai thiên lập địa, lại được Tây Phương nhị thánh nhiều lần tế luyện, mới thành tựu cơ nghiệp bất hủ này. Toàn thân điện lưu chuyển một sắc vàng sẫm vừa ấm áp lại vừa bền bỉ, bề mặt in dấu tự nhiên hàng tỷ phạn văn chủng tử tự li ti, mỗi một chữ đều đang chậm rãi lưu chuyển, sinh diệt, phảng phất ẩn chứa bí mật tối thượng về sự sinh diệt của vũ trụ, sự luân hồi thay đổi. Bốn góc bảo điện, bốn pho tượng kim cang hộ pháp thần tượng không phải bất chết, ánh mắt của chúng như những ngọn đuốc vàng lưu hình, xuyên thấu hư không, quét khắp mọi ngóc ngách của hồng hoàng Tây Phương. Bất kỳ sự dò xét nào mang theo địch ý hoặc tà ma, vừa tiến vào phạm vi hàng tỷ dặm quanh Tu Di Sơn, liền bị kim cang pháp mục vô thượng này tiêu đốt thành hư vô trong mấy mắt. Bên trong bảo điện, không gian bao la, tự thành một cõi Phật quốc tịnh thổ. Hương Bồ Đề thanh khiết nồng đậm đến mức không tan lan tỏa khắp mỗi tấc không gian. Mùi hương này không phải là khí vị phàm tục, mà là trí tuệ đạo vận từ bản nguyên của Bồ Đề Thánh Thụ hóa thành, ngửi vào liền thẩm thấu thẳng vào nguyên thần bản nguyên. Tu sĩ giới kim tiên cảnh giới bình thường, nếu may mắn bước được một bước vào điện này, không cần cố ý đả tọa, hàng tỷ lỗ chân lông trên người đã bất giác đóng mở, tham lam hấp thụ thứ hương thơm chứa đựng đại đạo bản nguyên này. Bức tường tu hành tầng tầng lớp lớp, kiên cố như vạn cổ thần thiết sâu trong nguyên thần, sẽ lặng lẽ được trí tuệ đạo vận vô thượng này thấm nhuần, làm cho mềm đi những cửa ải ngày trước trăm mối không có lời giải. Trong khoảnh khắc liền như băng tan tuyết chảy, hoát nhiên thông suốt, phản phất như lớp sương mù ngăn cách với đại đạo suốt hàng tỷ năm đã bị một bàn tay khổng lồ vô hình vén ra trong nháy mắt, tâm thần trong suốt, tiến vào diệu cảnh ngộ đạo sâu sắc vật ngã lưu vong, thiên nhân hợp nhất. Đây chính là thánh địa đạo trường, là nơi tạo hóa mà chúng sinh hằng mơ ước. Lúc này, nơi sâu nhất trong bảo điện, hai tòa thập nhị phẩm liên đài khổng lồ đang lơ lửng giữa hư không. Liên đài có 9 màu, quần sáng lưu chuyển, mỗi một cánh sen đều trong suốt như pha lê, trên đó tự nhiên hiện ra những đồ cảnh huyền ảo như thần ma tụ kinh, tinh thần sinh diệt, vạn vật luân hồi, phảng phất như đang gánh vác cả vạn cổ chư thiên. Liên đài chậm rãi xoay tròn, mỗi một vòng quay đều khiến cho pháp tắc không gian xung quanh gợn lên từng tầng sóng gợn như mặt nước, vô số phạn văn màu vàng li ti sinh ra, kết hợp, rồi tan biến trong những gợn sóng đó, diễn giải lẽ sinh, trụ, dị, diệt của Phật pháp. Trên liên đài, có hai bóng người đang ngồi ngay ngắn. Vị bên trái chính là tiếp dẫn đạo nhân. Dung mạo hắn khô héo, tựa như đã trải qua sự ăn mòn của gió xương hàng tỷ kiếp, mỗi một nếp nhăn sâu hắm đều như những vết khắc của đại đạo, đi lại nỗi bi khổ và tang thương khó tả. Thế nhưng, đôi mắt của hắn lại giống như vầng thái dương vừa mọc sau đêm dài bạc cổ, ẩn chứa một thứ ánh sáng từ bi có thể nhìn thấu mọi hư vọng, soi rọi tận gốc rễ của chúng sinh. Ánh sáng ấy ấm áp mà bao la, mang theo một sức mạnh bao dung của người mẹ, phản phất có thể xoa dịu mọi vết thương trên thế gian, hóa giải những chấp niệm ma chướng ngoan cố nhất sâu trong linh hồn. Khí tức quanh thân hắn lắng đọng như gốc bất chu sơn, nhưng lại mơ hồ tương liên với linh cơ của toàn bộ Tây Phương tổ mạch, mỗi hơi thở, dường như nhịp đập của cả vùng đất Tây Phương cũng theo đó mà phập phồng. Vô lượng địa mạch linh khí hóa thành những điểm sáng màu vàng nhạt có thể thấy bằng mắt thường, như hàng tỷ con đom đóm bay về tổ, lặng lẽ dung nhập vào thân thể tưởng chừng khô héo của hắn. Trên liên đài bên phải, Chuẩn Đề đạo nhân đang ngồi xếp bằng. Dung mạo hắn có phần đầy đặn hơn sư mình, giữa hai hàng lông mày dường như luôn mang một nét sầu khổ phản phất, tựa như đang gánh vác gánh nặng của cả vùng đất Tây Phương cằn cỗi. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ nhận ra dưới vẻ sầu khổ đó là sự tính toán và linh động sâu không lường được. Ánh mắt của hắn sắc bén như kim, nhưng lại tràn đầy vẻ bi thiên mẫn nhân, phảng phất có thể xuyên thấu mọi lớp ngụy trang trong lòng người, thấu tỏ mọi điều cầu mong. Khí tức quanh thân hắn không lắng đọng nặng nề như tiếp dẫn, mà ngược lại như gió xuân hóa mưa, len lỏi khắp nơi, mang theo một lực tương tác kỳ lạ và một sức thẩm thấu khó lòng kháng cự. Vô số sợi tơ nhân quả li ti, khó có thể nhận ra, giống như hàng tỷ xúc tu vô hình, lấy thân thể hắn làm trung tâm, lặng lẽ lan ra mọi ngóc ngách của hồng hoang chư thiên và giới. Dường như đang không ngừng nắm bắt tất cả duyên pháp và biến số có lợi cho Tây Phương. Hai pho thánh nhân pháp tướng này trông như huyết nhục chi khu, nhưng thực chất sớm đã siêu thoát khỏi sự trói buộc của hình chất phàm tục. Dưới mệ nhãn của thánh nhân, đó chẳng qua chỉ là những bộ đạo thể hoàn mỹ được cấu thành từ 206 khối thánh cốt trong suốt như ngọc, in dấu tiên thiên đạo văn, còn huyết nhục lông tóc chẳng qua chỉ là bụi bặm và hư vọng nhiễm phải ở hậu thiên. Cái gọi là vạn tướng giai không đã được thể hiện một cách trực quan nhất trên người họ vô nhân tướng, vô ngã tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng. Chỉ có thánh nhân bản nguyên vĩnh hằng bất diệt như hằng cổ tinh thần và Bồ Đề thánh tâm vĩ đại vô biên, thệ nguyện phổ độ chúng sinh, mới là sự tồn tại chân thực không hư dối. Dưới liên đài, hơn 10 đệ tử nòng cốt của Tây Phương giáo đứng nghiêm trang, Phật quang quanh thân lượn lờ, khí tức lắng đọng. Người đứng đầu chính là Dược sư, pháp tướng trang nghiêm, khoác kim sắc cà sa, một tay nâng lưu ly dược bát, một tay kết vô uy ấn, quanh thân mơ hồ tỏa ra mùi thuốc, tựa như có thể chữa lành mọi bệnh tật thể xác và tâm hồn, ánh mắt trong trẻo mà chuyên chú, ẩn chứa lòng bi mẫn vô hạn đối với sinh mệnh. Bên cạnh hắn, đại thế chí uy nghi đầy đủ, trên đầu đội bảo bình trí tuệ, vô lượng quang minh từ trong bình vân ra, tựa như có thể soi dọi mọi mê chướng, nguyệt quanh thân có nguyệt hoa thanh lãnh chảy xuôi, tiên tinh tường hòa, nhật quang thì như mặt trời rực rỡ, ánh sáng chói lòa, xua tan tà ma âm u các đệ tử còn lại, hoặc như kim cang trợn mắt, khí thế bức người, hoặc như bảo tướng trang nghiêm, trí tuệ nội hàm, hoặc như hoa sen thanh tịnh, không nhiễm bụi trần. Trên người mỗi một đệ tử đều chảy xuôi khí tức Tây Phương diệu pháp tinh thuần sâu dày, soi chiếu lẫn nhau, tạo thành một biển Phật quang rực rỡ. Lúc này, không khí trong bảo điện hoàn toàn khác với cảnh mây sầu giăng kín, ngột ngạt căng thẳng ở Tam Thanh đạo trưởng tại Hồng Hoang Đông Vương, mà tràn ngập một loại hỉ khí khó tả. Hỉ khí này không phải là sự ồn ào trên bề mặt, mà bắt nguồn từ sự tăng lên vi diệu của khí vận Tây Phương giáo. Trong hư không, vô số điểm sáng màu vàng nhỏ như hạt bụi, tượng trưng cho tín ngưỡng nguyện lực và khí vận, như bị một lực lượng vô hình dẫn dắt, đang từ các khe hở hư không bốn phương tám hướng của Hồng Hoang không ngừng thẩm thấu ra, hội tụ về đỉnh Tu Di Sơn, dung nhập vào đại trận phạn văn đang lưu chuyển không ngừng của Bồ Đề Bảo Điện, khiến cho Phật quang trong điện càng thêm rực rỡ trang nghiêm, mơ hồ phát ra những tiếng vo ve cộng hưởng trầm thấp êm tai, phản phất như toàn bộ Tây Phương tổ mạch cũng đang phát ra tiếng cộng hưởng vui mừng. Sự thay đổi này kéo theo cả vùng đất Tây Phương hàng tỷ dặm xung quanh bảo điện, cũng được bao phủ trong một mảnh tường hòa. Cỏ cây dường như tươi tốt hơn, linh tuyển chảy ra càng thêm ngọt lành, ngay cả những dị trùng hồng hoang vốn bản tính hung hãn, lúc này cũng tỏ ra hiền lành hòa nhã hơn nhiều. Chương 109, Chuẩn Đề, tuy ta không có bằng chứng, nhưng ta nghi sư minh đang nói khấy ta. Chương 109, Chuẩn Đề, tuy ta không có bằng chứng, nhưng ta nghi sư minh đang nói khấy ta. Vô số sinh linh nương tựa vào Tu Di Sơn, bất luận là có cây tinh quái, sơn dã tiểu yêu, hay là cầm thú bay lượn vừa mới có linh trí, tất cả đều bản năng cảm nhận được một sự an bình và hoan hỷ chưa từng có giữa tiếng phạn âm tiền sướng. Chúng tuy không dám lớn tiếng huyên áo, nhưng những lời thì thầm nho nhỏ len lỏi khắp nơi ấy lại tựa như vạn triệu dòng suối nhỏ hội tụ thành một đại dương sóng âm kỳ dị. Thấy chưa, đám lao ra mắt cao hơn đầu dưới trướng Tam Thanh kia, lần này mất mặt ném ra tận hỗn độn ngoại hải rồi. Xì, nào chỉ mất mặt, quả thực là tự tay đập nát tấm biển vàng thánh nhân đệ tử. Lấy lớn hiếp nhỏ, cậy mạnh lấn yếu, hành vi bực này ngay cả manh thu chưa khai hóa trong núi của ta cũng không làm ra được, còn phải nói sao? Vị quảng thành tử đạo quân của Ngọc Hư Cung trên Côn Luân Sơn kia, uy phong biết mấy, coi đám tu sĩ Tây Phương chúng ta như cỏ rác. Kết quả thì sao? Lại đích thân ra tay, một trưởng xóa sổ cái tiểu bộ lạc nhân tộc bên bờ Đông Hải. Chiến sĩ mạnh nhất trong bộ lạc đó, e là còn chưa chạm tới ngưỡng cửa tiên đạo đâu nhỉ? Thật là uy phong lẫm liệt. Xuyệt nói nhỏ thôi. Nhưng mà hì hì, nếu không phải bọn hắn uy phong như thế, sao làm nổi bật được diệu pháp từ bi của Tây Phương ta? Sao lại có nhiều đạo hữu phương Đông bỏ ác theo thiện, đầu nhập vào Tu Di Sơn ta như vậy? Đúng đúng đúng, chính là cái lý này. Này Tây Phương ta, nhân tài đông đúc, khí vận hưng thịnh, hơn xa ngày trước. Tam Thanh Tiệt ư? Ừ, chẳng qua chỉ là dựa vào chút phúc cấm còn sót lại của bản cổ mà thôi, đức không xứng bị, ác có thai hương. Lời này rất đúng. Tây Phương ta, cuối cùng cũng có ngày hưng thịnh. Nhị Thánh Từ Bi, phổ độ chúng sinh, mới là chính đạo. Những âm thanh vụn vặt này tràn ngập vẻ khinh bỉ và xem thường đối với Tam Thanh cùng môn hạ, càng mang theo một niềm tin cuồng nhiệt và kỳ vọng vô hạn vào tương lai của Tây Phương giáo. mỗi một con chữ đều như những thanh củi nhỏ, được ném vào bên trong chiếc đỉnh lớn khí vận đang dần cháy hừng hực của Tây Phương giáo. Trên đài sen, hai vị thánh nhân thiên định của Tây Phương là tiếp dẫn và chuẩn đề đã thu hết sự phấn chấn của đám đệ tử bên dưới cùng những lời thì thầm nơi sơn giã vào trong thánh tâm. Trên gương mặt tĩnh lặng như giếng cổ không gợn sóng của tiếp dẫn, những nếp nhăn bi khổ dường như cũng giãn ra một chút, trên dung nhan khô héo, ánh sáng từ bi càng thêm ôn nhuận. Tây Phương giáo kể từ khi hai người bọn họ lập giáo tới nay, một đường gian khó, khổ tâm kinh doanh, gian nan tồn tại dưới cái bóng của kẻ khổng lồ là Tam Thanh Phương Đông, chịu đủ mọi ánh mắt khinh khi và lời rêu cợt bảng môn tà đạo. Giờ đây, Tam Thanh tự hủy trưởng thành, đệ tử dưới trướng hành sự tiêu căng ngang ngược, đặc biệt là đối với nhân tộc mới sinh yếu ớt nhưng lại được nữ hoa nương nương che chở, vậy mà lại dám xé rách mặt mũi lấy lớn hiếp nhỏ, cuối cùng cũng chọc trời oán người oán, thanh danh tối nát. Kẻ này suy người kia thịnh, thanh danh của Tây Phương giáo lại bất ngờ tốt lên. Quan trọng hơn là một lượng lớn sinh linh ở đại lục phương đông, hoặc vì bất mãn với sự bá đạo của Tam Thanh, hoặc vì trong lòng hướng về giáo nghĩa Tây Phương, hoặc vì tìm kiếm một nơi thanh tịnh để nương náu, lại như trăm sông đổ về một biển, vượt qua ước vạn dặm hiểm trở của hồng hoang, lũ lượt đầu nhập vào Tu Di Sơn. Số lượng khổng lồ, chất lượng ưu tú, vượt xa tổng số của những năm tháng dài đằng đẵng đã qua. Đây là thịnh cảnh mà Tây Phương giáo từ khi khai thiên lập địa tới nay chưa từng có, là thiên đạo ưu ái cho hồng nguyện của bọn họ, hay là điểm báo Tây Phương đương thịnh đã được định sẵn trong cõi u minh. Dù cho đạo tâm của tiếp dẫn đạo nhân đã sớm vững như gốc rễ của Bồ Đề Thánh Thụ, vạn kiếp không mòn, nhưng giờ đây, sâu trong thánh tâm cũng không khỏi gợn lên một tia gợn sóng khó tả. Tia gợn sóng này không phải là vui mừng con xiết, mà là một sự xác nhận nặng trĩu, mang theo kỳ vọng và trách nhiệm vô hạn, thời cơ Tây Phương đại hưng đã lộ ra manh mối. Trên khuôn mặt tròn trịa của chuẩn đề đạo nhân, vẻ sầu khổ đã sớm bị một sự phân chấn không thể kìm nén thay thế. Ánh mắt hắn như điện, lướt qua Phật quang tinh thuần sâu dày trên người mỗi một đệ tử thân truyền bên dưới, lướt qua kết giới phản quang ngày càng rực rỡ bên ngoài điện do khí vận hội tụ. Tựa như đã nhìn thấy viễn cảnh tương lai khi Tây Phương giáo quang huy chiếu rọi khắp hồng hoang. Khoe miệng hắn khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười tinh danh pha lẫn đắc ý và toàn tính. "Sư minh." Giọng nói của chuẩn đề phá vỡ sự tĩnh lặng trang nghiêm trong bảo điện, mang theo một tia hưng phấn bị cố ý đè nén, nhưng lại vang vọng rõ ràng trong thai mỗi một vị đệ tử. "Tam Thanh này ha ha, thật đúng là chút mặt mũi cũng không cần nữa. Hành vi của đó, ngay cả bần đạo cũng phải trợn mắt há mồm. Cho dù Tây Phương ta có khát cầu hưng thịnh đến đâu, có cần phải hóa duyên để bù đắp căn cơ đến mức nào, cũng tuyệt đối không làm ra chuyện lấy lớn hiếp nhỏ, đi bắt nạt nhân tộc vừa mới giáng thế chưa được mười mấy nguyên hội, yếu ớt như ngọn nến trước gió kia. Hành vi như vậy, có khác gì đám hung thú hỗn độn ăn lông ở lỗ kia? Quả thực là tự tuyệt với thiên đạo, tự hủy khí vận thánh nhân." Giọng hắn hùng hồn, đau đớn đến tận cùng, tựa như vô cùng căm ghét hành vi của Tam Thanh. Tiếp dẫn đạo nhân khẽ nhướng mí mắt, dung nhan khô héo vẫn tĩnh lặng như mặt giếng cổ, chỉ có trong đôi mắt ẩn chứa đại từ bi kia, một tia thương cảm bất lực trước sự tranh đấu ngu muội của chúng sinh hồng hoang lướt qua. Hắn khẽ thở dài một tiếng, giọng nói trầm thấp mà hùng hậu, mang theo sức mạnh an ủi lòng người, tựa như truyền đến từ sâu thẳm của vạn cổ tuyết nguyệt. "Đúng vậy, sư đệ, không ngờ rằng Tam Thanh đạo hữu lại còn vô sỉ hơn cả ngươi." "Sư minh nói rất phải." Chuẩn đề vô thức vỗ tay tán đồng, vẻ mặt vô cùng căm phẫn còn chưa tan đi, miệng đã thuận đã tiếp lời. Thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng được nửa câu, vẻ mặt trên khuôn dung tròn trịa của hắn đã lập tức cứng đờ. Cặp lông mày vốn đang nhướng lên vì kích động đống nhíu chặt lại, đường cong đắc ý nơi khóe miệng cũng đông cứng tại đó, tựa như bị một đạo thái thanh thần lôi vô hình đánh trúng. Chờ đã. Chuẩn đề đột ngột quay đầu, một đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía gắt gao nhìn chằm chằm vị sư minh khô héo của mình, trong ánh mắt tràn ngập sự khó tin và một nỗi kinh ngạc như bị đâm sau lưng. "Sư minh, ngươi vừa nói ai vô sỉ?" Giọng hắn đột nhiên cao lên mấy phần, mang theo một tia sắc lẹm khó nhận ra, giống như thánh thú bị giẫm phải đôi. Toàn bộ Bồ Đề Bảo Điện lập tức rơi vào một sự tĩnh lặng kỳ dị. Đám đệ tử đang đứng nghiêm bên dưới, bất luận là trầm ổn như dược sư, hay uy nghi như đại thế chí, vẻ mặt trang nghiêm đều xuất hiện một vết rạn nhỏ. Có người khóe miệng khẽ giật giật, cố nén ý cười, có người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tựa như tức khắc nhập định, chỉ có đôi vai khẽ run đã bán đứng bọn họ, thậm chí có mấy đệ tử định lực hơi kém, vội vàng cúi đầu, nhìn chằm chằm vào những viên gạch vàng vân sen dưới chân mình, chỉ sợ bị ánh mắt của thánh nhân phía trên bắt được một tia khác thường. Phương Bồ Đề thanh khiết vốn tràn ngập trong điện, giờ đây dường như cũng mang theo một chút không khí lung túng. Chuẩn Đề đạo nhân chỉ cảm thấy một ngọn lửa vô danh nghiệp hỏa, sen lẫn vạn phần bụi thân, ầm ầm xông thẳng lên đỉnh đầu. Chút phấn chấn sinh ra do khí vận Tây Phương tăng mạnh, trong nháy mắt đã bị ngọn lửa tà ác này đánh cho tan tác. Hắn hít một hơi thật sâu, tựa như muốn hút toàn bộ linh khí của Tu Di Sơn vào trong lồng ngực để đè nén cảm xúc của trào, giọng nói vì kích động mà mang theo âm thanh vang vọng, tựa như kim loại giao kích. Chương 110, nỗi lo của tiếp dẫn. Chương 110, nỗi lo của tiếp dẫn sư minh. "Lời này của ngươi bần đạo vạn vạn lần không thể đồng tình. Bần đạo ở Đông Phương đại lục buôn ba lao lực, ăn gió nằm xương, vứt bỏ cả thể diện thánh nhân để kết duyên với những tiên thần có căn cước sâu dày kia, là vì cái gì? Hả? Chẳng phải là vì Tây Phương chúng ta sao? Vì để mảnh đất Tây Phương cằn cỗi này có thêm một phần linh khí, vì để Tây Phương giáo có thêm một phần nội tình, vì để những đệ tử dưới trướng này có thêm một phần cơ duyên." Hắn càng nói càng kích động, cánh tay vung lên, ống tay áo rộng lớn vung ra một gợn sóng Phật quang rực rỡ, chỉ xuống đám đệ tử đang cúi đầu thuận mắt bên dưới, rồi lại chỉ ra dòng lũ những điểm sáng màu vàng tượng trưng cho khí vận Tây Phương bên ngoài điện. "Mọi việc bần đạo làm, việc nào không phải là dốc hết tâm huyết, nhẫn nhục chịu đựng. Lần hóa duyên nào không phải là mỏi mép khô môi, hao hết tâm lực. Tấn cổ tâm này, phần gánh vác này, phần không biết xấu hổ vì đại nghiệp Tây Phương mà cam chịu sự khinh bỉ và tiếng xấu ở Đông Phương này, lẽ nào trong mắt sư minh, lại có thể đánh đồng với hành vi vô sỉ cậy mạnh nhất yếu, bắt nạt kẻ yếu của Tam Thanh kia được sao? Hắn gần như là gầm lên, lồng ngực gầy gò phập phồng, rõ ràng là tức giận không nhẹ. Chúng đệ tử trong điện càng thêm im phăng phát như ve sầu mùa đông, ngay cả hơi thở cũng ghìm xuống đến cực hạ. Dưới mí mắt cụp xuống của dược sư, ánh mắt khẽ lóe lên, dường như đang cố gắng lý giải cuộc tranh cãi đột ngột này của hai vị thánh nhân. Ánh trăng thanh lanh quanh thân nguyệt quang cũng hơi rối loạn trong thoáng chốc. Trên đài sen, tiếp dẫn đạo nhân nhìn bộ dạng gần như sắp nhảy dựng lên vì kích động của sư đệ nhà mình, gương mặt khô héo vẫn không có biểu cảm gì. Chỉ là trong đôi mắt bi mẫn kia, một tia sáng danh mãnh cực kỳ yếu ớt, gần như không thể nhận ra đã lóe lên rồi biến mất, nhanh như ảo giác. Hắn chậm rãi giơ bàn tay gầy guộc như cành cây cổ thụ xù xì lên, nhẹ nhàng ấn xuống về phía chuẩn đề, phảng phất như muốn vỗ về một con chim kim sĩ đại bàng đang xù lông. Giọng nói của hắn vẫn trầm thấp và bình thản, mang theo một sức mạnh kỳ lạ, có thể hòa tan mọi cơn tức giận của người khác vào hư vô. À đúng đúng đúng, sư đệ, ngươi nói đều đúng. Câu trả lời qua loa đến cực điểm này, giống như đổ thêm một thùng dầu lớn vào ngọn nghiệp hỏa đang hừng hực bốc cháy của chuẩn đề đạo nhân. Chuẩn đề chỉ cảm thấy một hơi tức nghẹn ở lồng ngực, không lên được cũng chẳng xuống được, cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn tiếp dẫn một cái, môi mấp máy mấy lần, cuối cùng vẫn không tiếp tục tranh cãi nữa. Hắn biết rõ tính nết của vị sư huynh này, vẻ ngoài trông có vẻ khờ khạo bi khổ, nhưng thực chất lòng dạ sáng như gương, thỉnh thoảng bung ra một câu thường có thể khiến người ta nghẹn lời đến vạn năm khó quên. Giờ mà tranh cãi tiếp, chẳng qua là tự rước lấy đủ. Hắn hừ nặng một tiếng, cố gắng đè nén cơn tà hỏa kia xuống, chỉ là vẻ phiền muộn còn sót lại trên khuôn mặt tròn trịa kia lại rất lâu không tan. Ánh mắt hắn chuyển ra vùng hồng hoang bao la bên ngoài điện, dường như muốn chút cơn bực tức này vào hư không vô tận. Nhìn những điểm sáng khí vận màu vàng đang không ngừng hội tụ về, nhìn khí tượng Tây Phương càng lúc càng trở nên mày thanh mắt tú do sự thất đức của Tam Thanh. Tâm niệm chuẩn đề xoay chuyển, một ý nghĩ đã lợn vợn từ lâu lại một lần nữa hiện lên trong đầu, và còn rõ ràng, cấp bách hơn bao giờ hết. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để giọng điệu của mình khôi phục lại vẻ trang nghiêm của thánh nhân, nhìn về phía tiếp dẫn một lần nữa, ánh mắt trở nên sâu thẳm và sắc bén, tựa như một loài dị trùng hồng hoang chuẩn bị săn mồi. Sư minh, ta quan sát tân sinh nhân tộc kia, tuy yếu ớt như sâu kiến, nhưng có thể được nữ hoa sư muội coi trọng đến vậy, thậm chí không tiếc hạ pháp chỉ che chở, át hẳn phải có chỗ bất phàm, hoặc có huyền cơ mà chúng ta chưa nhìn thấu ẩn chứa bên trong. Biến số như vậy, vạn lần không thể xem nhẹ, càng không thể ngồi yên nhìn nó hoàn toàn rơi vào tay Tam Thanh hoặc nữ hoa. Tam Thanh hiện nay thanh danh ô uế, chính là cơ hội tốt để Tây Phương chúng ta xem bảo. Hay là hắn cố ý dừng lại, ánh mắt lướt qua các đệ tử đang đứng hầu bên dưới, đặc biệt dừng lại trên người dược sư Lưu Ly Phật trong giây lát, rồi mới nói tiếp. Chúng ta lập tức phái mấy đệ tử đắc lực, mang theo thiện ý của Tây Phương, nhân danh kết duyên đi tiếp xúc với họ một phen trước. Âm thầm quan sát, chờ thời cơ mà động, biết đâu có thể mở ra cho Tây Phương chúng ta một nguồn suối khí vận vô lượng nữa. Lời này vừa nói ra, không khí trong bảo điện lại một lần nữa thay đổi. Chút lung túng và ngưng trệ do cuộc tranh biện của thánh nhân lúc trước lập tức được thay thế bằng một sự mong đợi trang nghiêm. Ánh mắt của chúng đệ tử lập tức tập trung vào hai vị thánh nhân, đặc biệt là mấy người có tu vi cao thâm, tâm tư lanh lợi, sâu trong ánh mắt càng lóe lên tinh quang. Tiếp xúc với nhân tộc, hành động tưởng chừng nhỏ bé này, nhân quả và lợi ích có thể liên quan phía sau đủ để khiến bất kỳ đại năng hồng hoang nào cũng phải động lòng. Trên đài sen, gương mặt khô héo của tiếp dẫn đạo nhân cuối cùng cũng có một chút biến động rõ rệt. Hắn chậm rãi nhấc mí mắt lên, đôi mắt ẩn chứa vạn cổ tang thương và lòng từ bi vô biên kia, dường như xuyên thấu qua mái vòm lưu ly vàng của Bồ Đề Bảo Điện, xuyên qua sự ngăn cách của không gian và thời gian vô tận, hướng về một góc nào đó trên Đông Phương Đại Lục xa xôi nơi đó, là vùng đất mà tân sinh nhân tộc đang sinh sôi nảy nở. Ánh mắt của hắn dường như đã nắm bắt được những sợi tơ khí vận mờ mịt tương liên với nhân tộc, yếu ớt nhưng bền bỉ như dây leo ngoan cường sinh trưởng, màu sắc của sợi tơ hỗn độn, nhưng lại mang theo một loại khí tức tạo hóa thuần túy chỉ có ở thời sơ khai thiên lập địa, đang ngoan cường chống lại sự xâm thực các ý từ bốn phương tám hướng. Hồi lâu, tiếp dẫn đạo nhân chậm rãi thu hồi ánh mắt, đôi môi gầy được khẽ mở, chỉ thốt ra một chữ, nhưng lại như tiếng trùng lớn, mang theo sức mạnh định đoạt cả khôn, vang vọng giữa mỗi cây cột kẹo trong bảo điện, khắc sâu vào trong tâm thần của mỗi một vị đệ tử. Thiện. Một tiếng thiện này chính là pháp chỉ. Trong điện tĩnh lặng như tờ, chỉ có một chữ thiện kia hóa thành đạo âm huy hoàng, vang vọng mãi trong hư không, gột rửa mọi tạp niệm. Sư đệ giọng của tiếp dẫn đạo nhân lại vang lên, trầm hơn trước, mang theo một sự nặng nề xuyên thấu vạn cổ thời gian. Ngươi đừng quên hai người chúng ta vẫn chưa thành thánh, còn lâu mới là đối thủ của nữ hoa thánh nhân. Lời còn chưa dứt, hắn đã nhìn chuẩn đề đạo nhân bên cạnh một cái đầy thâm ý cái nhìn đó, phảng phất như xuyên qua vô tận không gian và thời gian, đưa chuẩn đề đạo nhân trở về quá khứ xa xôi đến mức gần như bị bụi bặm năm tháng vùi lấp trận chiến kinh thiên động địa chấn động toàn cõi hồng hoang, định ra ngôi vị thánh nhân. Dù đã trôi qua gần 10 nguyên hội, một nguyên hội là 129.600 năm, ký ức như dấu ấn khắc sâu trong linh hồn kia vẫn rõ ràng đến mức khiến người ta tìm đập nhanh. Hắn nhớ rõ, khi nữ hoa thánh nhân ra tay chấn áp Tam Thanh đạo tôn, những người do bản cổ nguyên thần hóa thành cũng mang trên mình khai thiên công đức, khí vận ngút trời, đã tỏa ra luồng vĩ lực kinh khủng không thể chống đỡ kia. Đó là sức mạnh vượt qua giới hạn của nhận thức, là thánh uy vô thượng thực sự đứng trên cả pháp tắc thiên đạo, một ý niệm sinh diệt bản giới. Dù hắn là tiếp dẫn đạo nhân, một trong thiên định lục thánh, trong cơ thể đã thai nghén ra hình thái ban đầu hoàn chỉnh của thánh đạo bản nguyên. Nguyên thần ký thác vào hư không, mơ hồ tương liên với thiên đạo bao la, có thể tiếp dẫn vĩ lực thiên đạo vô cùng vô tận gia trì lên thân, được xem là một trong những tồn tại đỉnh cao nhất của hồng hoang. Chương 111, chuẩn đề, sư minh yên tâm, cứ đi theo sư đệ, bảo đảm mình sẽ được an sung mặc sướng. Chương 111, chuẩn đề, sư minh yên tâm, cứ đi theo sư đệ, bảo đảm mình sẽ được an sung mặc sướng. Tuy nhiên, trước luồng thánh uy thuần túy, nghiền ép tất cả kia, hắn vẫn cảm thấy mình nhỏ bé như hạt bụi, hèn mọn như con kiến. tựa như con rồi bị giam cầm trong khối hổ phách, thời gian đã ngưng động, ngay cả tư duy cũng bị đóng băng, ngoài nỗi sợ hãi vô biên đến từ bản năng sinh mệnh, không thể dấy lên dù chỉ một tia ý niệm phản kháng. Đó là sự chênh lệch tuyệt đối về tầng bậc sinh mệnh, là cảm giác tuyệt vọng trước vực sâu đạo hạnh không thể nào vượt qua. Cảnh tượng đó là ấn ký vĩnh viễn không thể phai mở nơi sâu thẳm đạo tâm của hắn, luôn luôn cảnh tỉnh hắn, thánh và phi thánh khác nhau một trời một vực. Sư Minh yên tâm. Thanh âm của Chuẩn Đề đạo nhân vang lên đúng lúc, phá vỡ sự nặng nề ngột ngạt lan tỏa trong điện do tiếp dẫn hồi tưởng lại. Trên mặt hắn vẫn mang vẻ bi thiên mẫn nhân, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, lóe lên ánh sáng của trí tuệ và toàn tính. Sư đệ ta tự nhiên hiểu rõ thánh uy, không thể khinh phạm, không thể phỏng đoán. Thú hồ, mưu đồ lần này của chúng ta không phải là muốn đối địch với nhân tộc, cũng không phải muốn tranh phong với nữ hoa thánh nhân. Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt lướt qua đám đệ tử đang im phăng phắc như ve sầu mùa đông ở phía dưới, giọng nói tựa như suối trong tuôn chảy, mang theo sức mạnh vô về lòng người, nhưng lại ẩn chứa sự quyết đoán không cho phép nghi ngờ. Chúng ta chỉ là muốn kết một phần thiện duyên, gieo xuống một hạt giống. Phái đệ tử dưới trướng, lấy tình đồng đạo, lấy danh nghĩa giao lưu luận đạo, tiếp xúc với nhân tộc kia. Không tranh khí vận, không đoạt tạo hóa, không gây xung đột, không kết nhân quả thù oán. Chỉ ở trên mảnh đất màu mỡ mới sinh kia, lặng lẽ để lại một luồng ấn ký, một tia từ bi pháp lý của Tây Phương giáo chúng ta. Hành động ôn hòa như vậy, chắc hẳn với tấm lòng của nữ hoa thánh nhân, sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà ra tay sấm sét với nhánh Tây Phương của ta, giáng xuống thánh nhân chi nộ đâu nhỉ. Trong Bồ Đề bảo điện, mười mấy vị đệ tử dưới trướng Chuẩn Đề, người nào người nấy khí tức sâu không lường được, thấp nhất cũng là Kim Tiên đỉnh phong, thậm chí có mấy vị đã nhìn thấy ngưỡng cửa Thái Ất. Lúc này, tất cả bọn họ đều trố mắt nhìn nhau, nín thở tập trung, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tầng thứ mà sư tôn và sư bá bàn luận quá cao, liên quan đến tồn tại đỉnh cao nhất giữa đất trời, thánh nhân. Đó là tồn tại vô thượng mà bọn họ ngước nhìn cũng không thấy được bóng lưng. Chỉ cần sơ sẩy một chút, chính là vạn kiếp bất phục. Bọn họ giống như những con kiến giữa trung tâm cơn bão, chỉ có thể cẩn trọng giữ vững tâm thần, chờ đợi pháp chỉ giáng xuống. Dược sư, Di Lặc. Giọng của Chuẩn Đề đạo nhân đột nhiên cao vút, mang theo một loại uy nghiêm sắc lệnh chư thiên. Đệ tử có mặt. Trong số các đệ tử bên dưới, hai vị đạo nhân trẻ tuổi có khí độ trầm ổn nhất, đạo vận quanh thân lưu chuyển, ẩn hiện ý vị viên mãn vô lậu, lập tức túi người bước ra. Chính là Dược sư và Di Lặc, những người kiệt xuất trong hàng đệ tử đời thứ hai của Tây Phương giáo, tu vi đã đạt đến tuyệt đỉnh của Thái Ất Kim Tiên. Hai người thân mang diệu pháp Tây Phương của ta, đạo hạnh đã đạt đến cực cảnh Thái Ất, chỉ còn cách một lần danh với Đại La đạo quả vạn kiếp bất ma, vinh hằng tự tại. Ánh mắt của Chuẩn Đề như thực chất rơi trên người hai người, nay phụng pháp chỉ của ta và sư bá các người, hãy đến nhân tộc cương vực một chuyến. Chuyến đi này không phải để tranh phong, không phải để cướp đoạt, chỉ để kết duyên, chỉ để truyền đạo. Ở nơi nhân tộc sơ sinh đó, thể ngộ tạo hóa huyền cơ, cảm nhận sinh dân nguyện lực. Có lẽ trong khói lửa nhân gian của nhân tộc tưởng chừng như bình thường kia, lại ẩn chứa cơ duyên để các ngươi đột phá cuối cùng, chứng được đại la vĩnh hằng. Nhân họa đắc phúc chính là ở trong một ý niệm của các ngươi trong chuyến đi này. Cung tuân sư tôn, sư bá, pháp chỉ, đệ tử nhất định sẽ dốc hết toàn lực, không phụ sự phó thác. Dược sư và Di Lặc đồng thanh đáp lời, giọng nói trầm ổn mạnh mẽ, nhưng trong mắt đều lóe lên một tia sáng đan xen giữa kích động và ngưng trọng. Đại La chi cảnh, đó là ngưỡng cửa mà vô số đại năng hồng hoang mơ ước. Nay cơ duyên đã ở ngay trước mắt, tuy tiền đồ khó lường, hiểm nguy ẩn giấu, nhưng cũng đáng để dốc hết toàn lực đánh cược một phen. Thiện. Tiếp dẫn đạo nhân khẽ gật đầu, trên khuôn mặt khô héo không nhìn ra vui giận. Một khắc sau, Dược sư và Di Lặc nhìn nhau, tâm niệm tương thông. Hai người đồng thời cất bước, dưới chân tự nhiên sinh ra hai đóa cựu phẩm công đức kim liên rực rỡ chói mắt. Liên đài xoay chuyển, bung nở vô lượng quang minh, thuần khiết tường hòa, nhưng lại ẩn chứa Phật môn vĩ lực mênh mông vô biên. Ông. Theo một tiếng phạn âm hùng vĩ như truyền đến từ ngoài chín tầng trời, một con đường lớn bằng kim quang được ngưng tụ từ Phật quang thuần túy và vô lượng nguyện lực, ầm ầm trải dài ra từ cửa Bồ Đề bảo điện. Con đường lớn này kim quang vạn đạo, thủy khí ngàn kia, trên đó chạy xuôi những phủ chú phạn văn màu vàng, tựa như một cây hoàng kim thần tiểu bắc ngang qua chư thiên. Nó bỏ qua khoảng cách không gian, kéo dài ra trong nháy mắt, đâm thủng tầng tầng mây lành Phật quang của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vượt qua hồng hoang đại lục mênh mông vô ngần, sẽ toạc những lớp rào cản không gian, mục tiêu chỉ thẳng đến nơi nhân tộc sinh sôi nảy nở ở khu vực trung tâm của Đông Phương Đại Lục xa xôi. Nơi kim quang đi qua, biển mây cuộn trào, tinh tú lùi bước, để lại một vẻ sáng huy hoàng mãi không tan, báo hiệu ý chí của thánh nhân Tây Phương đã giáng lâm Đông Phương. Trên kim quang đại đạo, bóng dáng của Dược sư và Di Lặc trông vô cùng nhỏ bé, nhưng lại vô cùng kiên định. Kim liên dưới chân trở bọn họ, tựa như hai vệt sao băng màu vàng, men theo con đường lớn thông thiên được tạo nên bởi sức mạnh của thánh nhân này, lao đi như gió giật điện xẹt về phía Đông Phương xa lạ mà lại tràn đầy cơ duyên, hoặc nguy cơ. Sư Minh nhìn các đệ tử biến mất ở cuối kim quang, Chuẩn Đề đạo nhân thu hồi ánh mắt, quay sang tiếp dẫn, vẻ bi mẫn thưởng thấy trên mặt đã biến mất, thay vào đó là một sự toan tính và lo âu sâu sắc. Nước cờ lần này của chúng ta, là phúc hay họa, là cơ duyên hay kiếp số, thật khó mà đoán trước. Nhân hoàng hoàng thiên kia sự bá đạo và quyết tuyệt của hắn khi trấn áp Tam Thanh, cả hồng hoang đều đã thấy. Tuy chúng ta không phải Tam Thanh, nhưng người này tuyệt không phải kẻ dễ đối phó. Chuyến đi này của Dược sư và Di Lặc, có thật sự sẽ như ta mong muốn, chỉ kết thiện duyên, không gây sóng gió chăng? Tiếp dẫn đạo nhân lại từ từ nhắm mắt lại, gương mặt khô héo trở lại vẻ tĩnh lặng như vạn cổ tịch diệt, dường như ánh mắt xuyên thấu thời không và pháp chỉ định đoạt càn khôn vừa rồi chưa từng xảy ra. Giọng nói của hắn như truyền đến từ dưới cửu u địa phủ, mang theo một sự mịt mờ của kẻ đã nhìn thấu sương mù vận mệnh nhưng lại không thể hoàn toàn khống chế, duyên khởi duyên diệt, tự có định số. Là phúc hay họa, đều ở trong nhân quả. Chúng ta cứ tính quan kỳ biến đi. Nếu thiên ý ở tại Tây Phương ta, thì dây leo khí vận của nhân tộc, cuối cùng sẽ có một sợi quấn lên bổ để bảo thụ của ta. Tiếng chiến hiệu thê lương, hùng hồn, mang theo sự quyết tuyệt sẽ toạc tính lặng vĩnh hằng, ầm ầm vang dội từ nhân tộc tổ địa thủ Dương Sơn, trong nháy mắt đã như hỏa liêu nguyên, càn quét khắp mọi ngóc ngách của nhân tộc cương vực. Âm thanh đó xuyên qua rừng rậm bạt ngàn, lấn át cả sông lớn của quận, thậm chí còn đập tan tầng tầng lớp lớp tường chắn thời không, điên cuồng vang vọng trong vô số tiểu thế giới, động thiên phúc địa phụ thuộc. Trong tiếng tù bà, là máu và lửa đã lắng đọng vô số nguyên hội, gần như đã bị lãng quên, là nỗi khuất nhục và không cam lòng đã bị đè nén nước bao năm, gần như đã hóa thành thực chất, cuối cùng vào giờ khắc này, đã bị đốt cháy hoàn toàn, hóa thành ngọn lửa ngút trời thiêu rụi bát hoang. Ầm, ầm, ầm. Ầm chương 112, Sinh Hỏa Bình Nguyên chương 112, Sinh Hỏa Bình Nguyên đáp lại tiếng hiệu Triệu Bi chăng ấy, là khí huyết bàng bạc đủ để xé rách thương khung, đồng loạt bùng nổ từ hàng tỷ hàng vạn bộ lạc nhân tộc. Từng cột khói huyết khí to lớn như thái cổ thần sơn, đỏ rực tựa dung nham nóng chảy, bốc lên ngút trời từ mọi ngóc ngách của vùng đất rộng lớn. Chúng xé toang tầng mây, xuyên thấu cửu thiên, nhuộm cả vòm trời thành một biển máu sôi trào. Đó không đơn thuần là sức mạnh sinh cơ, mà là sự ngưng tụ ý chí, chiến ý và linh hồn bất khuất của muôn vạn con dân nhân tộc. Trong cột khói ấy, vô số hư ảnh mơ hồ nhưng đầu đội trời chân đạp đất đang gầm thét, đó là dấu ấn của các anh hồn nhân tộc đã tử trận qua nhiều thế hệ, được tiếng tù và của máu và lửa một lần nữa đánh thức. Giết, giết, giết. Tiếng gầm rung chuyển cả hồng hoang. Ý chí của hàng tỷ sinh linh hợp thành một luồng, hóa thành sóng âm xung kích hữu hình, va chạm dữ dội, chồng chất, gào thét trên bầu trời của vùng cương vực bao la. Sơn xuyên đang cộng hưởng, đại địa đang run rẩy, không gian gợn lên những gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một luồng chiến ý thảm liệt bá đạo tuyệt luân, có ta vô địch, muốn tàn sát chư thiên, đạp nát vạn giới. Tựa như một con hung thú hỗn độn đã ngủ say hàng tỷ năm, dưới sự dẫn dắt của thần quang hùng vĩ từ tổ điện ở Thủ Dương Sơn, nó ầm ầm thức tỉnh. Ông. Trên đỉnh Thủ Dương Sơn, tổ điện của nhân tộc, tòa trọng khí vô thượng được vô số bậc tiên hiền anh liệt, những nhân kiệt cái thế dùng chính đạo cốt, tinh huyết, thậm chí là cả bản nguyên thần hồn đã vỡ nát của mình, trải qua vạn cổ tế luyện mà thành, cuối cùng vào giờ khắc này, đã phô bày ra trước toàn bộ thế giới hồng hoang những chiếc nanh vuốt dữ tợn đủ để khiến bạn linh run rẩy, chư thần phải lùi bước. Tổ điện toàn thân tỏa ra vô lượng thần quang, ánh sáng ấy không hề dịu dàng ấm áp, mà sắc bén như hàng tỷ thần binh tuyệt thế đồng loạt ra khỏi vỏ, mang theo luồng khí tức kinh khủng có thể chặt đứt nhân quả, nghịch loạn thời không. Nơi ánh sáng chiếu tới, không gian vỡ vụn, tiêu biến từng tấc như lưu ly mỏng manh, để lộ ra dòng chảy hỗn độn hỗn loạn cuồng bạo đủ sức nghiền nát cả đại la đạo thể ở phía sau. Pháp tắc thời gian ở khu vực này bị bóp méo, chia cắt hoàn toàn, những mảnh vỡ quang ảnh của quá khứ, hiện tại, tương lai điên cuồng đàn sen lóe lên, rồi lại tức thì bị thần uy vô song kia nghiền thành một biển. Sâu trong tổ điện, hai luồng ý chí mênh mông tựa biển sao, thâm sâu như vực thẳm đại đạo, chậm rãi hồi tỉnh, tựa như những vị thần linh thái cổ đang say ngủ, rồi thăng không, cuối cùng hòa làm một. Đó là hai vị tồn tại vô thượng nửa bước hoàn vũ cảnh giới của nhân tộc, ý chí của họ chính là pháp tắc, niệm tưởng của họ chính là thiên ý. Xung quanh họ, mấy mươi vị cường giả thánh võ cảnh giới với khí tức lắng đọng, thân mình quấn quanh thánh huy bất hủ đang ngồi xếp bằng giữa hư không, các huyệt khiếu toàn thân phun ra những sợi thần liên đạo tắc rực rỡ. Tựa như vô số giải ngân hà cuộn cuộn, họ không chút giữ lại mà rót thánh lực bàng bạc vô biên của mình vào trong hỗn độn đại trận ở trung tâm tổ điện. Ầm ầm ầm. Hình thái của tổ điện đang biến đổi một cách kinh hoàng trong thần quang. Nó không còn là một tòa điện cổ kính, mà hóa thành một cây thần mâu khổng lồ nằm ngang giữa biển sao, mũi nhọn đủ sức đâm thủng cả chư thiên vạn giới. Mũi mâu chỉ thẳng về hướng Xích Hỏa Bình Nguyên, nơi đang bị tộc Dương Ban Độ Nha chiếm cứ. Trên thân mâu, vô cùng vô tận những phù văn hỗn độn phức tạp huyền ảo đến mức Đại La Kim Tiên chỉ cần nhìn một cái là thần hồn cũng phải vỡ nát lần lượt sáng lên, mỗi một phù văn dường như đều mang theo một vũ trụ đã bị hủy diệt, tỏa ra khí tức hủy diệt khiến vạn đạo phải bi ai. Năng lượng không thể tưởng tượng nổi đang điên cuồng hội tụ, nén lại ở mũi mâu, một điểm sáng màu hỗn độn ở trung tâm, độ sáng đã vượt qua tổng của tất cả các vì sao trên trời. Trong toàn bộ thế giới hồng hoang, tất cả những tồn tại có tu vi đạt tới Đại La cảnh giới, bất kể đang ở đâu, lồng ngực đều như bị mũi mâu vô hình này đâm mạnh vào. Một nỗi kinh hoàng tột độ bắt nguồn từ bản năng sinh mệnh, đủ để đóng băng linh hồn, lập tức bủa vây lấy họ. Ánh sáng đó là sự hủy diệt thuần túy, là sức mạnh diệt thế đủ để lay động tận gốc rễ của vạn cổ thanh thiên có thể nghịch phạt cả vĩnh hằng đại la. Nó đang tuyên cáo rằng, nhân tộc vốn bị vạn tộc xem như huyết thực, muốn lấy là lấy, muốn đòi là đòi, đã dương ra những chiếc nanh đuốt sắc bén nhất, mang theo ngọn lửa giận tích tụ từ vạn cổ, bước lên con đường chinh phạt không chết không thôi. Sinh Hỏa Bình Nguyên, vùng đất tổ tiên cổ xưa mà tộc Dương Ban Độ Nha đã truyền thừa qua vô tận năm tháng. Nơi đây, vòng trời vĩnh viễn là dòng lửa đỏ rực quần quần không ngừng, mặt đất là vùng đất cháy xém sẫm màu được hình thành sau khi dung nham đông cứng lại, không khí tràn ngập mùi lưu hình và cho bụi nồng nặc gây mũi. Vùng cương vực rộng lớn hàng tỷ quang niên, tất cả đều bị bao phủ trong một loại ý cảnh khốc liệt và hoang dã. Thế nhưng giờ phút này, mảnh luyện ngục màu đỏ tượng trưng cho sức mạnh và vinh quang của tộc Độ Nha lại đang bao trùm một bầu không khí nặng nề và chết chóc chưa từng có. Tại trung tâm đất tổ, một tòa điện cổ xưa như được tạc từ một khối thiên thạch khổng lồ đang cháy lên ma diễm màu đen đỏ phần tinh ma điện, đang nằm phủ phục giữa trung tâm biển dung nham sôi sục như một con manh thú bị thương. Bên trong điện, năm bóng người ngự trên những chiếc vương tọa được tạo ra từ tinh hạch mặt trời đã đông đặc. Hình thái của họ khác nhau, kẻ thì mặt người thân quạ, kẻ thì toàn thân bao phủ bởi lớp lông vũ màu vàng sẫm tựa như dung nham đang chảy, kẻ thì dứt khoát là một hình người bằng hắc viêm kinh khủng không ngừng co lại rồi phồng lên. Điểm chung duy nhất là đạo vận đại la vĩnh hằng bất diệt, bóp méo cả thời không tỏa ra từ khắp người họ, và cả giờ phút này, trên năm gương mặt hoặc dữ tợn, hoặc khô héo, hoặc uy nghiêm kia, là vẻ sầu thảm không thể che giấu cùng nỗi kinh hoàng đã ăn sâu vào tận xương tủy. Không khí trong điện đặc quánh như huyết tương đã đông lại. Xích hỏa bình nguyên vĩnh viễn cháy rực bên ngoài dường như cũng đã ảm đạm đi rất nhiều, chỉ có tiếng bong bóng trong dung nham thỉnh thoảng vỡ tung, tựa như tiếng thở dài của kẻ hấp hối. Một tiếng thở dài miên man, nặng nề, phản phất truyền đến từ ngọn nguồn của dòng sông thời gian, đã phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc. Tiếng thở dài này đến từ chiếc vương tọa ở chính giữa, từ hình người bằng hắc viêm kinh khủng không ngừng co lại rồi phồng lên kia phần thiên đại thánh. Hắn đã tồn tại quá lâu rồi, lâu đến mức đủ để chứng kiến cảnh tượng hỗn độn khi hồng hoang mới mở. Giờ phút này, sâu trong hốc mắt được ngưng tụ từ pháp tắc hủy diệt thuần túy của hắn, thứ đang nhảy nhót là ngọn lửa đan xen giữa hối hận và hung bạo đậm đặc đến không thể tan ra. Đại đạo vô thường, nhân quả như bánh xe một bước sai lầm, chính là vạn kiếp bất phục. Giọng của phần thiên đại thánh khàn khàn, mang theo tiếng ồn chói tai do pháp tắc ma sát, mỗi một chữ rơi xuống, hư không trong điện đều theo đó mà vặn vẹo chấn động, dường như không chịu nổi sự oán độc và sợ hãi trong đó. Đây là đất tổ của tộc ta, là cội nguồn huyết mạch, là nơi khí vận quý tụ. Lùi, lùi về đâu? Chư thiên tuy lớn, nhưng nào có nơi cho chúng ta dung thân. Nhân tộc những sinh linh tưởng chừng như hèn mọn đó, huyết thù của họ đã sớm thấm vào xương thủy, lửa giận của họ đủ để thiêu rụi bản giới. Đây đã không còn là cuộc tranh bá thông thường, mà là cuộc chiến diệt tộc, chém tận giết tuyệt, không chừa đường sống. Bọn chúng tuyệt đối sẽ không chấp nhận bất kỳ hình thức khuất phục nào. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, khối hắc viêm hình người kia cuộn trào dữ dội, phát ra âm thanh kinh khủng tựa như tiếng thét của hàng tỷ oan hồn, tràn ngập sự cuồng loạn và không cam lòng trước ngày tận thế. Hối hận quá. Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước đã không nên bị ma xui quỷ khiến, tham lam chút lợi lộc nhỏ nhoi đó. Thấy nhân tộc thu hẹp phòng tuyến, chúng ta chỉ cho rằng đây là cơ hội trời ban để thừa nước đục thả câu, chia chắc chút canh thừa. Ai có thể ngờ được nhân tộc yếu đất này lại có thể chỉ trong vòng 10 nguyên hội ngắn ngủi đã sinh ra một con quái vật kinh thế hãi tục như vậy. Tốc độ quật khởi này quả thực đi ngược lại với lẽ thường của đại đạo. Chương 113, phần thiên đại thánh, ta hối hận a. Chương 113, phần thiên đại thánh, ta hối hận a. Tiếng gào thét của phần thiên đại thánh vang vọng trong ma điện chống trải âm u, mang theo sự điên cuồng của kẻ đã đến đường cùng, đập vào cõi lòng của bốn vị đại la cổ xưa còn lại, tựa như tiếng chuông báo tử vang rền. Bọn họ im lặng. Trên đạo thể vĩnh hằng bất diệt của bọn họ, thần quang tượng trưng cho sức mạnh và sự bất hủ, giờ phút này lại trở nên lung lay bất định, tựa như ngọn nến sắp tàn trước gió. Tiếng chiến hiệu thảm liệt và chiến y bá tuyệt đến từ thủ Dương Sơn, xuyên qua vô tận thời không, tựa như gông xiềng vô hình, siết chặt lấy nguyên thần của bọn họ, mang đến cái lạnh thấu xương. Nhưng bây giờ một vị đại la khác, toàn thân bao phủ bởi lớp lông vũ màu vàng sẫm tựa dung nham đang chảy, giọng nói khô khốc tiếp lời. Hắn tên là Tấn Vũ Lao Tổ, từng là trưởng lão giàu trí tuệ nhất của tộc Độ Nha. Ánh mắt của hắn xuyên qua bức tường dày nặng của ma điện, phóng về phía hư không hắc ám sâu thẳm vô tận bên ngoài Xích Hỏa Bình Nguyên, dường như đã nhìn thấy ngọn trường mâu diệt thế treo trên đỉnh đầu, sắp sửa rơi xuống. Tên đã lên dây, nhân quả đã thành. Ngoài việc đốt cháy dọn huyết mạch cuối cùng của tộc ta, lấy phần tinh ma điện này làm mộ, hướng về nhân tộc kia cất lên tiếng kêu tuyệt vọng cuối cùng của chúng ta. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Bốn chữ không còn lựa chọn nào khác mang theo sự bi thương và quyết tuyệt thấm sâu tận xương thủy, tựa như phán quyết cuối cùng, đè nặng lên tất cả những sinh linh trong điện khiến họ không thở nổi. Khí tức của năm vị đại la cổ xưa bất giác cuốn lấy nhau và chạm. Pháp tắc hỗn loạn chấn động trong điện, xé rách hư không thành từng vết nứt đen kịt, đó là sự biểu hiện ra bên ngoài của nỗi sợ hãi và điên cuồng trong lòng bọn họ. Ý chí liều chết một trận này sinh trong tuyệt vọng, nhưng không thể xua tan đám mây đen diệt thế có nguồn gốc từ thủ Dương Sơn đang bao phủ trên bầu trời Xích Hỏa Bình Nguyên. Ngay tại đỉnh điểm của sự tĩnh lặng chết chóc và điên cuồng đan xen, ngay lúc năm vị đại la cổ xưa bị sự tuyệt vọng nặng nề như biển sao đè nén đến gần như ngạt thở, sức mạnh hủy diệt trong cơ thể sắp sửa bộc phát ra ngoài không thể kiểm soát, trong khoảnh khắc sắp biến toàn bộ phần tinh ma điện cùng một góc của Xích Hỏa Bình Nguyên thành cho bụi, rắc. Một tiếng nổ kinh hoàng không thể dùng lời nào để diễn tả, dường như nền tảng của cả thế giới hồng hoang bị chém vỡ ra, không hề có dấu hiệu báo trước, nổ tung trên bầu trời vô tận của Xích Hỏa Bình Nguyên. Âm thanh đó vượt qua sấm sét hàng tỷ lần, chứa đựng sức mạnh vô thượng có thể nghiền nát thời không, phá diệt vạn đạo. Những vết nứt không gian có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chói mắt hơn cả dung nham nóng bỏng nhất trên Xích Hỏa Bình Nguyên, tựa như hàng tỷ con mãng xà hỗn độn điên cuồng quằn quại, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bầu trời. Bầu trời màu đỏ rực tựa như vỏ trứng mỏng manh, từng mảng bong ra, vỡ nát. Thưa không ngoại vực sâu thẳm vô tận, lạnh lẽo chết chóc, cùng với dòng năng lượng hỗn độn cuồng bạo hỗn loạn, đủ để hủy diệt các vì sao bên trong đó, hoàn toàn lộ ra không chút che đậy. Một luồng uy áp kinh hoàng không thể tưởng tượng, không thể chống cự, không thể lý giải, tựa như luồng ý chí đầu tiên khi khai thiên lập địa, lại tựa như sự phán xét cuối cùng kết thúc vạn vật, từ bên ngoài bầu trời vỡ nát, ầm ầm giáng xuống. Toàn bộ Xích Hỏa Bình Nguyên, mảnh đất khắc nghiệt đã cháy hàng tỷ năm này, vào khoảnh khắc này, rơi vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Dung nham cuồn cuộn ngưng tụ thành những bức tượng xấu xí, địa hỏa đang chạy bị đóng băng ngay khoảnh khắc phun trào, ngay cả những hạt bụi nhỏ nhất trong không khí cũng ngừng bay lượn. Chỉ có nơi sâu trong phần tinh ma điện, năm luồng ý chí thuộc về Đại La vĩnh hằng, trong vực sâu tuyệt vọng, phát ra tiếng gào thét không lời. Ở trung tâm của bầu trời vỡ nát, nơi sâu trong dòng chảy hỗn độn nuốt chửng mọi thứ, một bóng người đạp lên dòng sông thời gian vỡ nát, nghiền nát những mảnh vỡ hư không sôi trào, một bước, liền từ trong hư vô tận giáng lâm. Người đến có thân hình vĩ ngạn, dường như là cuộc sống chống đỡ trời đất. Toàn thân hắn được bao bọc trong một loại đạo quang hỗn độn khó tả, hàng tỷ đạo tắc tựa như những thần dân trung thành nhất, vây quanh, bảo vệ, ca hát. Bản thân sự tồn tại của hắn chính là sự nghiền ép tuyệt đối đối với pháp tắc của mảnh trời đất này. Giữa mỗi cái nhấc tay nhấc chân, những mảnh vỡ không gian tự động chữa lành rồi lại tan biến, năng lượng hỗn độn cuồng bạo ngoan ngoãn phụ phục dưới chân hắn, hình thành một cây cầu vồng hỗn độn dẫn thẳng đến phần tinh ma điện. Tay trái hắn cầm một thanh trường kiếm cổ xưa. Thân kiếm không phải vàng cũng không phải ngọc, tỏa ra một thứ ánh sáng huyền hoàng ôn hòa nhưng lại chí cao vô thượng, đó là sự ngưng tụ của vô lượng đại đạo công đức. Trên thân kiếm có thể thấy rõ vô tận đạo đồ về sự sinh diệt của vạn tộc hồng hoang, sự hưng thịnh và suy tàn của văn minh, sự vận hành của thiên đạo đang không ngừng lưu chuyển. Lưỡi kiếm chưa động, chỉ là kiếm ý tự nhiên tỏa ra, đã lại một lần nữa lặng lẽ cắt hư không ngưng động phía trên xích hỏa bình nguyên thành hàng tỷ vết nứt nhỏ, phát ra tiếng kêu ong ong thanh thúy, dày đặc khiến người ta thần hồn muốn nứt ra. Đây là nơi khí vận của nhân tộc hội tụ, chí bảo đại đạo công đức, nhân hoàng kiếm. Tiếng kiếm kêu xuyên thấu vạn cổ, vang vọng khắp chư thiên. Trên đỉnh đầu hắn, lơ lửng một cái đỉnh đồng lớn ba chân hai thai, hình dáng cổ xưa nặng nề. Trên thân đỉnh, những bức tranh hùng vĩ về nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên xa tắc, tiên dân cầu nguyện, thánh hoàng trị thế sống động như thật, không ngừng diễn hóa đạo lý chi cao về sinh diệt luân hồi. Hỗn độn khí rủ xuống như thác nước, bao phủ bóng dáng hắn trong đó, vạn pháp bất xâm, trừ tà lui tránh. Miệng đỉnh hỗn độn mờ mịt, dường như đang thai nghén một vũ trụ sơ sinh, tỏa ra khí tức vĩnh hằng trấn áp chư thiên, định đỉnh càn khôn, bất diệt đạo binh, nhân hoàng đỉnh. Bên hông, một quả hồ lô vỏ xanh trông có vẻ bình thường, đang khẽ lắc lư theo bước chân đạp nát thời không của chủ nhân. Miệng hồ lô hỗn độn khí tràn ngập, giữa lúc đóng mở, có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng về nhật nguyệt chìm nổi, tinh hà xoay chuyển, một phương đại thiên thế giới sinh diệt diễn hóa bên trong. Mỗi một lần lắc lư nhẹ, đều khiến cho ánh sáng, nguyên khí, thậm chí cả những sợi pháp tắc nhỏ nhất trong hư không hàng tỷ dặm xung quanh, đều điên cuồng sụp đổ, bị nuốt chửng vào miệng hồ lô. Đó là cực phẩm tiên thiên linh bảo, hỗn độn hồ lô. Nuốt vào nhà ra nhật nguyệt, luyện hóa càn khôn. Hoàng thiên, nhân hoàng của nhân tộc. Ánh mắt của hắn tựa như hai luồng thần quang hỗn độn khai thiên lập địa, bỏ qua khoảng cách thời không, bỏ qua tầng tầng lớp lớp cấm chế của phần tinh ma điện và đạo vận hộ thể của năm vị đại la vĩnh hằng, xuyên thấu mọi trở ngại, khóa chặt vô cùng chính xác vào phần thiên đại thánh đang quẩn quẩn kịch liệt trong điện, cố gắng dùng hắc viêm hủy diệt để che giấu sự tồn tại của bản thân. Ánh mắt đó lạnh lẽo, thờ ơ, mang theo uy nghiêm trí cao nhìn xuống vạn cổ tăng thương, càng chứa đựng mối hận thù ngút trời và sự quyết đoán sát phạt có nguồn gốc từ sâu trong huyết mạch, mà dù có dốc cạn cả giải ngân hà cửu thiên cũng không thể rửa sạch. Phần thiên. Giọng nói của Hoàng Thiên cuối cùng cũng vang lên, không phải gầm thét, cũng không phải gào giận, mà tựa như đại đạo luân âm trên cửu thiên, bình tĩnh, rõ ràng, nhưng lại chứa đựng ý chí vô thượng đủ để khiến cho đạo tâm của Đại La Vĩnh Hằng cũng phải tan vỡ. Mỗi một âm tiết dường như đều hóa thành thần lôi hỗn độn hữu hình, nổ vang giữa trời đất ngưng động của xích hỏa bình nguyên, chấn động đến mức phần tinh ma điện được tạo ra từ tinh hạch mặt trời ngưng tụ cũng phải kêu lên những tiếng long long ai đoán. Cút ra đây cho bản tọa. Ầm. Chương 114, trận chiến diệt tộc nổ ra. Chương 114, trận chiến diệt tộc nổ ra. Ngay khoảnh khắc ba chữ cút ra vừa thốt, nhân hoàng kiếm trong tay trái Hoàng Thiên cuối cùng đã động. Không có chiêu thức hoa mỹ, không có thanh thế kinh thiên động địa, chỉ đơn thuần là một nhát chém dọc đơn giản nhất, trực tiếp nhất, thuần túy nhất. Mũi kiếm hướng thẳng, chính là phần tinh ma điện kia. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc mũi kiếm cổ xưa ấy hạ xuống, ong, một đạo huyền hoàng kiếm cương ngưng luyện đến cực hạn, tựa như được nén lại từ luồng ánh sáng đầu tiên khi khai thiên lập địa, lặng lẽ không một tiếng động vươn ra từ mũi kiếm. Đạo kiếm cương này ban đầu rất nhỏ, nhưng ngay khoảnh khắc rời khỏi mũi kiếm liền điên cuồng bành trướng, kéo dài. Nó phớt lờ khoảng cách, phớt lờ thời gian. Kiếm cương đi qua, sinh hỏa bình nguyên đang ngưng động bị xé toạc trong im lặng như một cuộn tranh mỏng manh. Biển dung nham cuồn cuộn bị trẻ làm đôi, để lộ ra vực sâu đen thẳm không thấy đáy. Mặt đất màu đỏ kiên cố vô song, khắc ghi cấm chế vạn cổ của độ nha nhất tộc, lại bị cắt ra ngay ngắn như một miếng đậu hũ. Kết giới hộ tộc tầng tầng lớp lớp bên ngoài phần tinh ma điện, thứ được mệnh danh đủ sức chống lại đòn tấn công của Đại La, đang thiêu đốt ma diễm bất diệt, vậy mà trước đạo huyền hoàng kiếm cương này lại không chống đỡ nổi dù chỉ một phần vạn quyền khắc. Xoẹt. Một tiếng động khẽ, tựa như dao nóng cắt qua mỡ bò. Huyền hoàng kiếm cương không chút trở ngại xuyên thủng bức tường đen kịt của ma điện, thứ dày đến vạn trượng và được nung chảy từ lõi hành tinh. Nơi nó đi qua, bất luận là thân điện cứng hơn cả thần thiết hay những phủ văn phòng ngự cổ xưa đang lưu chuyển bên trong, tất cả đều lặng lẽ hóa thành những hạt hỗn độn nguyên bản nhất, rồi yên diệt tiêu tán. Mục tiêu của kiếm cương chỉ thẳng vào trung tâm đại điện, vào ngọn hắc diễm hình người đáng sợ đại diện cho phần thiên đại thánh. Hủy diệt, vào giây phút này mới thật sự giáng lâm xích hỏa bình nguyên. Gào. Phần thiên đại thánh phát ra tiếng rít gào chói tai không giống sinh linh, đó là nỗi đau đớn khi pháp tắc bị cưỡng ép xé rách, là cơn thịnh nộ điên cuồng khi tôn nghiêm bị trả đạp triệt để. Ý nghĩa tồn tại của hắn, uy nghiêm của một vĩnh hằng đại la như hắn, sao có thể chịu sự sỉ nhục như vậy? Hoàng Thiên. Hai chữ bật ra từ kẽ răng đang bùng cháy của hắn, mang theo hận ý thiêu đốt cả hư không, dám khinh ta đến thế. Đáp lại hắn là thanh trường kiếm cổ xưa kia, nhân hoàng kiếm, chí bảo ngưng tụ vô lượng khí vận của nhân tộc và đại đạo công đức, cuối cùng đã động. Tay trái cầm kiếm của Hoàng Thiên vững như cột đá chống trời, không một tia run rẩy, thậm chí không có một động tác thừa thai nào. Chỉ là cổ tay hơi trùng xuống, mũi kiếm chúc xuống, nhắm vào phần tinh ma điện đang phụ phục giữa biển dung nham, nhắm vào ngọn hắc diễm đang sôi trào điên cuồng trong điện, mà thực hiện một động tác cơ bản nhất, nguyên thủy nhất, chém dọc. Đệ nhất kiếm, khai thiên. Không có năng lượng bùng nổ kinh thiên động địa, không có ánh sáng rực rỡ xé rách biển sao, chỉ có một đạo huyền hoàng kiếm cương ngưng luyện đến cực hạn, tựa như cưỡng ép nén lại luồng sáng sáng thế đầu tiên phân chia thanh trọng, khai tịch hồng mông vào thở hồng hoang sơ khai, lặng lẽ vươn ra từ mũi nhân hoàng kiếm một mạc không hoa mỹ. Đạo kiếm cương này khi mới xuất hiện, mảnh như sợi tóc, nhỏ như hạt bụi. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nó rời khỏi mũi kiếm, ong, toàn bộ xích hỏa bình nguyên, mảnh thời không bị uy áp của Hoàng Thiên khi giáng lâm làm cho ngưng động này, đổ gợn lên một vòng sóng lăn tăn không tiếng động, tựa như mặt nước bị ném vào một viên sỏi. Sóng gợn đi qua, dung nham ngưng động, địa hỏa tĩnh lặng, bụi bặm lơ lửng. Tất cả những vật hữu hình và vô hình đều lặng lẽ nứt ra một khe hở đen kịt, phẳng lặng như gương, sâu không thấy đáy, ngay ngắn dọc theo quỹ đạo vươn dài của đạo kiếm cương kia. kiếm cương đang bành trướng, đang kéo dài. Nó phất lờ thước đo của không gian, phất lờ dòng chảy của thời gian. Dây trước còn ở mũi kiếm, dây sau đã vượt qua ước vạn dặm đất cháy màu đỏ, hiên ngang dáng lâm trước bức tường điện nguy nga của phần tinh ma điện, nơi đang thiêu đốt ma diễm bất diệt, khắc ghi vô số đồ đằng hung cầm thái cổ và đủ sức đối đầu chính diện với đòn tấn công của đại la. Xoẹt. Một tiếng động khẽ, nhẹ như lá khô rơi xuống đất, lại rõ ràng như lưỡi dao sắc bén cắt qua thần hồn của tất cả những người chứng kiến. Bức tường điện đen kịt được nung chảy từ vô số lôi hành tinh, dày hơn vạn trượng, độ cứng vượt qua cả thần thiết, lại còn có cấm chế hộ tộc của độ nha nhất tộc tầng tầng lớp lớp đang điên cuồng loài sáng. Trước đạo huyền hoàng kiếm cương kia, lại mỏng manh như lớp mỡ bò mỏng dưới lưỡi dao nóng bỏng. Nơi kiếm cương đi qua, bất luận là lôi hành tinh không gì phá nổi, hay phủ văn đồ đẳng thái cổ đang chạy xuôi ma diễm vĩnh hằng, hay cả những sợi xích thần đạo tác phòng ngự đủ để nghiền nát tinh thần tất cả đều yên diệt trong im lặng. Không có tiếng nổ, không có sự chống cự, không có năng lượng đối chọi kịch liệt, chỉ có sự xóa sổ triệt để, tuyệt đối, từ tận gốc rễ của sự tồn tại, hóa thành những hạt hỗn độn nguyên bản nhất, tiêu tán vào cõi vô hình. Ma điện bị xuyên thủng. Đạo huyền hoàng kiếm cương đại diện cho ý chí khai thiên của nhân tộc, mang theo sự quyết tuyệt chém đứt tất cả, đâm thẳng vào trung tâm trong điện, mục tiêu chính là ngọn hắc diễm hình người đáng sợ được ngưng tụ từ pháp tắc hủy diệt, đại diện cho phần thiên đại thánh. Không. Tiếng gầm của phần thiên đại thánh mang theo sự kinh hãi và điên cuồng chưa từng có. Hắn cảm nhận được rồi. Sức mạnh ẩn chứa trong kiếm cương kia chính là sự nghiền ép tuyệt đối của trật tự đối với hỗn loạn, là sự phán xét cuối cùng của nhân đạo huy hoàng đối với ma đạo, là vĩ lực sáng thế khai thiên lập địa, nhưng giờ phút này lại hóa thành mũi nhọn diệt thế, không thể trốn, không thể tránh. Đạo kiếm cương kia đã khóa chặt bản nguyên tồn tại của hắn. Phần thế ma khu, vạn kiếp bất diệt. Phần thiên đại thánh hoàn toàn cuồng bạo, ngọn hắc diễm hình người kia tức thì bành trướng gấp ước vạn lần, hóa thành một ma ảnh đáng sợ đội trời đạp đất. Ma ảnh được cấu thành từ pháp tắc hủy diệt thuần túy, bề mặt chảy xuôi dung nham màu đỏ sẫm, vô số gương mặt đau đớn gào thét hiện lên rồi lại yên diệt trên thân thể nó, tỏa ra khí tức tận thế khiến cả đại la kim tiên cũng phải run rẩy. Đây là ma thể trí cao mà hắn vẫn luôn kiêu ngạo, tung hoành hồng hoang vạn cổ, từng chống lại bao tác hỗn độn, từng cắn nuốt cả mặt trời sao lớn. Hắn bắt chéo hai tay, hắc diễm hủy diệt vô cùng vô tận hội tụ trước cánh tay, hình thành một tấm ma thuẫn khổng lồ khắc ghi ước vạn ma văn, điên cuồng cắn nuốt ánh sáng như một hố đen. Khoảnh khắc tấm khiên xuất hiện, toàn bộ không gian bên trong phần tinh ma điện đều sụp đổ, vặn vẹo vào trong, tựa như cả ánh sáng và thời gian cũng sắp bị nó cắn nuốt sạch sẽ. Đây là phòng ngự tối thượng mà hắn dốc toàn lực, dùng chính đạo quả vĩnh hằng đại la của mình để ngưng tụ. Ầm. Huyền hoàng kiếm cương cuối cùng đã đâm vào tấm ma thuẫn nuốt trường bản kia. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có một thứ âm thanh xèo xèo khiến thần hồn người ta đông cứng, âm thanh của pháp tắc bị cưỡng ép xé rách. Thời gian dường như bị kéo dài vô tận. Tấm ma thuẫn đủ sức cắn nuốt tinh thần, phòng ngự được đòn tấn công của đại la, vậy mà trước huyền hoàng kiếm cương chỉ chống đỡ được một phần ức khoảnh khắc. Ước vạn ma văn khắc trên mặt kiên, tựa như băng tuyết rơi mình dưới nắng gắt, nháy mắt tan chảy. Lực hố đen cắn nuốt tất cả, trước sức mạnh tuyệt đối khai thiên lập địa, phân chia trật tự của kiếm cương, lại yếu ớt đến mức không chịu nổi một đòn. Kiếm cương không chút ngưng trệ xuyên thủng ma thuẫn, tựa như rùi sắt nung đỏ đâm vào gỗ mục. Phụt. Ma khu khổng lồ của phần thiên đại thánh chấn động dữ dội, vị trí lồng ngực được ngưng tụ từ pháp tắc hủy diệt đã bị đạo huyền hoàng kiếm cương ngưng luyện đến cực hạn kia lặng lẽ xuyên thủng. Một vết thương khổng lồ xuyên thấu trước sau, mép vết thương nhắn như gương, xuất hiện một cách đáng sợ trên ma khu. Chương 115, phần thiên đại thánh tiêu đốt đạo quả bản thân. Chương 115, phần thiên đại thánh tiêu đốt đạo quả bản thân. Nơi vết thương không có máu thịt văng tung tóe, chỉ có pháp tắc thuần túy nhất đang ai oán, đang sụp đổ. Hủy diệt hắc viêm cấu thành ma khu, tựa như tuyết động bị ném vào dầu sôi, lấy vết thương làm trung tâm, điên cuồng băng giải, tiên diệt ra bốn phía. Từng vết nứt khổng lồ, đáng sợ như đồ sứ vỡ nát, trong nháy mắt đã lan khắp ma khu được mệnh danh là vạn kiếp bất diệt của phần thiên đại thánh. Ega. Phần thiên đại thánh phát ra tiếng gào thảm thiết đến biến dạng. Âm thanh đó không còn đơn thuần là đau đớn, mà càng tràn ngập sự kinh hãi và tuyệt vọng khó tin. Ma khu mà hắn hằng tự hào, đủ để đối chọi chính diện với hỗn độn, trước thanh nhân đạo chi kiếm huy hoàng này lại yếu ớt như gỗ mục. Ý chí khai thiên tịch địa kia đã chém cho căn cơ hủy diệt pháp tắc của hắn lung lay sắp đổ. Ma khu đang sụp đổ. Từng mảng hắc viêm lớn như vôi vữa bong chóc, lạ tả rơi xuống, chưa kịp chạm đất đã hóa thành hư vô. Thân thể khổng lồ của hắn kịch liệt run rẩy, thu nhỏ lại, ma ảnh mất trời kia nhanh chóng trở nên hư ảo, rách nát. Cuối cùng, hắn lại sụp đổ về hình thái hắc viêm hình người ban đầu đang cuộn trào dữ dội nhưng đã rõ ràng ảm đạm và mỏng đi rất nhiều, lơ lửng trên vương tọa đổ nát, khí tức suy yếu đến cực điểm, bản nguyên đạo thương sâu đến thấy xương. Tộc trưởng, phần thiên huynh, bốn vị độ nha cổ lão đại la còn lại trong điện kinh hãi đến cực độ, đồng loạt gầm lên giận dữ. Lông vũ vàng sậm của Tân Vũ lao tổ đang tuân chạy nham tương dựng đứng cả lên, đại la khí cơ cuồng bạo bùng nổ dữ dội, định lao về phía phần thiên đại thánh. Thế nhưng hành động của bọn họ trong mắt Hoàng Thiên lại chậm như sen bò. Ánh mắt của Hoàng Thiên vẫn lạnh lẽo như cũ, vẫn thờ ơ như cũ. Ánh mắt đó lướt qua bốn vị đại la đang kinh hoàng trong điện vũ hoang tàn, như lướt qua mấy hạt bụi không đáng kể. Tầm mắt của hắn lại một lần nữa khóa chặt vào đoàn hắc viêm hình người đang hấp hối nhưng vẫn thiêu đốt ngọn lửa bán độc kia. Dãy rùa hấp hối, chỉ tổ làm trò cười. Giọng của Hoàng Thiên như hàn băng vạn năm, không mang một tia gợn sóng. Cổ tay trái cầm kiếm của hắn nhẹ nhàng xoay một vòng. Ông. Nhân hoàng kiếm phát ra một tiếng kiếm minh càng trong trẻo hơn, càng cao vút hơn, phản phất có thể xuyên thấu cả thời không và cổ. Hồng hoang vạn tộc sinh diệt đạo đồ lưu chuyển trên thân kiếm đột nhiên tăng tốc, vô lượng huyền hoàng công đức chi quang bùng nổ dữ dội, nhuộm toàn bộ ma điện đổ nát, thậm chí cả xích hỏa bình nguyên đã ngưng động bên ngoài, thành một lớp ánh vàng thần thánh nhưng lại mang sát khí đến cực điểm. Kiếm thứ hai, đoạn cổ. Kiếm khởi. Không còn là một nhát chém dọc đơn giản, Một kiếm này mang theo một loại ý cảnh trí cao truy ngược nhân quả, chặt đứt số mệnh, tiến diệt quá khứ. Lưỡi kiếm vạch ra một quỹ đạo huyền ảo khôn lường, phản phất như chém tan sương mù của thời gian trường hạ, khóa chặt từng dấu ấn của phần thiên đại thánh tồn tại trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Một đạo kiếm cương càng ngưng luyện, càng nội liễm, nhưng lại ẩn chứa uy năng khiến chư thiên vạn đạo đều phải ai oán, mang theo sát thái hỗn độn, phóng ra từ mũi kiếm. Đạo kiếm cương này không còn đơn thuần là sát huyền hoàng, sâu trong cốt lõi của nó, một màu xám cho phảng phất có thể chấm dứt mọi thời gian, tiên diệt tất cả lịch sử đang trôi chảy. Nơi nó đi qua, không gian lặng lẽ yên diệt, thời gian pháp tắc bị cưỡng ép tách ra, ngưng động. Dọc theo quỹ đạo của kiếm cương, hai bên hiện ra những vết nứt không gian kỳ dị, nơi quang ảnh giao thoa. Trong đó, một bên là cảnh tượng đổ nát hiện tại của Xích Hỏa Bình Nguyên. Bên còn lại lại lờ mờ hiện ra địa hình hoang dã cổ xưa của Xích Hỏa Bình Nguyên từ vô tận 5 tháng trước, khi chưa bị tộc Độ Nha chiếm cứ. Một kiếm này, vậy mà lại đang chặt đứt lịch sử. Đoạn tuyệt cổ kim của ta. Hoàng Tiên, ngươi đừng hỏng. Phần Tiên Đại Thánh phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng đến cực điểm. Hắn cảm nhận được mối đe dọa tử vong còn kinh khủng hơn việc ma khu sụp đổ gấp vạn lần. Một kiếm này không chỉ muốn chém diệt bản nguyên còn sót lại của hắn vào lúc này, mà còn muốn xóa sổ triệt để tất cả dấu ấn, tất cả vết tích nhân quả của hắn tồn tại trong thời gian trường hạ. Đây là sự tiêu vong triệt để thực sự, từ tận gốc rễ. Lấy chân danh của ta, thiêu rụi bản cổ, đốt đạo quả của ta. Phần Thiên Đại Thánh hoàn toàn điên cuồng. Đoàn hắc viêm hình người rách nát kia nổ tung dữ dội. Không lựa chọn phòng ngự, không lựa chọn trốn chạy. Hắn đã chọn cách thảm liệt nhất, quyết tuyệt nhất, hiến tế. Hiến tế đại la đạo quả vĩnh hằng bất diệt của bản thân. Hiến tế hủy diệt bản nguyên mà hắn đã khổ tu vạn ức năm để ngưng tụ. Hiến tế tất cả quá khứ và tương lai gắn liền với chân danh của hắn. Ầm ầm ầm, một cơn bão hủy diệt không thể hình dung, phản phất như muốn kéo toàn bộ hồng hoang vào hồi kết, đột ngột bùng nổ từ vị trí Phần Thiên Đại Thánh nổ tung. Hủy diệt hắc viêm vô tận không còn chảy xuôi, mà hóa thành thủy triều hỗn độn cuồng bạo nhất. Một lôi xoáy khổng lồ vô song, phản phất được tạo thành từ vô số thế giới vỡ nát đang bùng cháy, tức thì thành hình. Tại trung tâm vòng xoáy, một sinh vật thuần túy được ngưng tụ từ ý chí cuối cùng của Phần Thiên Đại Thánh, đạo quả đang bùng cháy cùng với oán niệm ngút trời mà tập độ nha tích lũy từ bản cổ, đã thoát ra khỏi ngọn lửa hủy diệt. Cất lên tiếng kêu đầu tiên sẽ toạc sự tĩnh lặng vào cổ. Rít. Đó là một con ma nha. Hình dạng của nó vượt ra ngoài nhận thức thông thường. Thân thể to lớn đến mức che khuất gần nửa phần tinh ma điện đổ nát, mỗi một chiếc lông vũ đều được cấu thành từ nham tương đỏ sẫm đã đông đặc và những phù văn hủy diệt và mèo, tuôn chảy hỗn độn ma hỏa thiêu rủi cả pháp tắc. Đôi cánh giang rộng, đầu cánh cháy lên vành nhật hoa màu đen, mỗi lần vỗ cánh đều cuốn theo cơn bão hỗn độn đủ sức hủy diệt tinh thần. Đầu của nó vẫn còn lờ mờ đường nét của Phần Thiên Đại Thánh, nhưng đôi mắt đã hóa thành hai hố đen hủy diệt đang xoay tròn điên cuồng, nuốt chửng cả ánh sáng. Tại vị trí trái tim của nó, một hạt nhân giống như hố đen thu nhỏ, được hóa thành từ đại la đạo hạch vỡ nát của Phần Thiên Đại Thánh, đang điên cuồng đập mạnh, tỏa ra lực hấp dẫn kinh hoàng khiến toàn bộ Xích Hỏa Bình Nguyên sụp đổ nhanh hơn. Phần Thế Ma Nha. Phần Thiên Đại Thánh lấy sự tồn tại của bản thân làm tuổi, đốt cháy đạo quả, hiến tế chân danh, hướng về đất trời vô tình này, hướng về vị nhân hoàng tán cốc kia, phát ra đòn phản công cuối cùng, tuyệt vọng nhất và cũng điên cuồng nhất. Đây là một đòn tấn công vượt qua giới hạn của Vĩnh Hằng Đại La, là khúc bi ca ngày tận thế kéo theo cả Xích Hỏa Bình Nguyên, thậm chí một phần thời không hồng hoang cùng chôn theo. Ma Nha gào thét, đôi cánh đột ngột vỗ mạnh, thân thể khổng lồ hóa thành một luồng lửa cuối cùng xuyên qua hủy diệt và hỗn độn, mang theo ý chí thảm liệt thiêu rụi bản cổ, đồng quy vu tận, hiên ngang đâm vào đạo kiếm cương hỗn độn đang truy ngược nhân quả, chặt đứt cổ kim kia. Giây phút này, thời gian dường như hoàn toàn ngừng lại. Luồng hỏa diễm hủy diệt do Ma Nha hóa thành, cùng đoạn cổ kiếm cương do Hoàng Thiên chém ra, đã kịch liệt va chạm trên không trung của phế tích Phần Tinh Ma Điện, dưới sự chứng kiến của vô số ánh mắt cực độ kinh hãi. Không có âm thanh, hoặc có thể nói, âm thanh đã bị sức mạnh hủy diệt tuyệt đối vượt qua giới hạn cảm nhận, bùng nổ từ tâm điểm va chạm. Hoàn toàn nuốt chửng, tiên diệt. Chỉ có ánh sáng. Một ánh sáng không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để hình dung màu sắc, hình thái, hay sự kinh khủng của nó, đã nổ tung. Đó không phải là ánh sáng soi dọi bóng tối, mà chính là bản thân sự yên diệt chấm dứt mọi tồn tại. Nó tức thì nuốt chửng Phần Thế Ma Nha, nuốt chửng kiếm cương hỗn độn, nuốt chửng tòa Phần Tinh Ma Điện đổ nát, nuốt chửng cả biển nham tương đang sôi sục bên dưới ma điện, nuốt chửng tất cả những gì lọt vào tầm mắt. Trong tầm nhìn, chỉ còn lại yên diệt chi vực thuần túy, cuồn cuộn, đan xen giữa hỗn độn và hư vô. Không gian ở đó hoàn toàn biến mất, thời gian ở đó hoàn toàn hỗn loạn. Tất cả pháp tắc ở đó đều hóa thành hư không, chỉ có sức mạnh hủy diệt và sáng tạo nguyên thủy nhất đang điên cuồng đối đầu, tiến diệt lẫn nhau.